Lần trước Lạc Vũ liền từ trong tay hắn cướp đi con kia linh khí bức người nhỏ tước, bây giờ lại lấy được vốn nên thuộc về hắn bảo vật. Dạ Mang hận không thể hiện tại sông đi lên, cướp đi Lạc Vũ ngàn năm sâm núi, hắn dã tâm cực lớn, chí tại yêu vương, vật này đối với hắn ý nghĩa, làm hắn thậm chí có chút muốn giết người cướp của. Một đoạn nhạc đệm sau, đêm nay thi đấu chó sẽ, như cũ tiếp tục triển khai. Tại Tống Gia Trang vườn đồng cỏ bên trên, một đám thần hải thị đại nhân vật, tựa như một đám lao ngon đồng, hét lớn riêng phần mình ái quyển, tranh nhau so tài. So tài hạng mục rất nhiều, ngoại trừ đấu chó bên ngoài, các loại hoa văn đều để những này đại phú hào nghĩ đến. Cuối cùng, một đầu vừa mới bắt đầu gây họa, bị tất cả mọi người xem thường lớn chó đất, vậy mà tại tất cả hạng mục bên trong, nghiền ép đám kia danh quyển, khiến các đại lao phi thường thật mất mặt. Hoa! Nhà ta đại hoàng lợi hại nhất, tháng, a. Tiểu Vũ Manh không kịp chờ đợi đoạt lấy người chủ trì trong tay kim vòng cổ, hưng phấn rối tinh rối mù. Tiểu Thiên Bắc vũ mạnh vào mồm, nhìn xem dưới chân cái gì vinh quang đều không có cầm tới hỏa hồng chó ngao Tây Tạng, rất là không còn cách nào khác. Hắn không khỏi lần nữa sâu nhìn Lạc Vũ một chút, trong lòng suy nghĩ, đại hoàng vốn là một đầu chó đất, lại năng lực nhổ thứ nhất, hơn phân nửa cùng tiểu tử này có quan hệ. Nghĩ không ra hắn kiểu ra con rể, bản sự khác không có, đối với nuôi sủng vật thật đúng là độc hữu một bộ a. Tiểu Thiên Bắc không biết nên cao hứng, vẫn là bất đắc dĩ. Đêm nay thi đấu chó sẽ, ngoại trừ đại hoàng, còn có một con chó biểu hiện cũng là vô cùng chói mắt. Đó chính là Dạ Huy phụ tử dắt tới đầu kia trai trai ạ là cả. Nếu như không phải đại hoàng, kim vòng cổ xác định vững chắc thuộc về con chó này. Một đầu trai trai ạ là cả, vận động năng lực cùng trí thông minh, vậy mà so rất nhiều thành thục danh khuyển còn lợi hại hơn, cái này khiến tất cả yêu chó đại lao trông mà thèm không thôi. Mà lại các đại lão đều đã nhìn ra, hai cha con mang con chó này đến tham gia so, hẳn là chuẩn bị đưa nó chuyển tay tặng người, thế là tại sau trận đấu, từng cái ánh mắt lửa nóng bồi hồi tại phụ tử chung quanh đảo quanh. Loại này được coi trọng, thụ truy phủng cảm giác, mặc dù khoan thai tới chậm, nhưng vẫn là để phụ tử rất tự đắc. Nhất là Dạ Mang, không còn che giấu nắm con chó kia tại đoàn người trước mặt khoe khoang. Nhưng cuối cùng, ngoài dự liệu, Dạ Huy vậy mà đem con chó này, chủ động đưa cho Kiều Thiên Bắc. Dạ Huy huynh, này làm sao có ý tốt ta? Kiều Thiên Bắc thụ sủng nhược kinh, lấy Kiều ra hiện tại quân cảnh, còn có lần trước xung đột, Dạ Huy huynh còn nguyện ý đem tặng tốt chó, thật là làm hắn có chút cảm động. Kiều ra, lần trước mạo muội đến phủ quấy rầy, khuyển tử nhất thời lỗ mãng, cho Kiều ra thêm không ít phiền phức, bị nhân những ngày này đều băn khoăn, vẫn nghĩ tìm cơ hội, cho Kiều ra bồi cái không phải. Dạ Huy không chỉ có đưa ra tốt chó, mà lại càng phi thường ngôn từ khẩn thiết chữa trị cha con bọn họ cùng Kiều ra quan hệ. Cái này khiến ở đây đông đảo trong thành phố đại lao âm thầm ca ngợi. Người có tài năng, còn có thể như thế khiêm tốn, loại người này, vô luận cùng cái nào nhà đại phú lui tới, đều sẽ bị phụng làm khách quý. Dạ Huy huynh lòng dạ, làm ta bội phục Tiểu Thiên Bắc cũng là nghĩ như vậy, đang muốn vui vẻ nhận lấy phần này hậu lễ, lại có một cái tay đưa qua đến, ngăn ở giữa. Vũ Nhi, đây là ý gì? Nhìn thấy Lạc Vũ hoành xiên một tay, Tiểu Thiên Bắc mí mắt rực một cái, có loại dự cảm không tốt. Cái này cho không thể mang về nhà. Lạc Vũ thản nhiên nói. Vì sao? Tiểu Thiên Bắc giật mình. Đúng vậy a, vì cái gì không muốn? Chúng đại lão cũng là kỳ quái, tốt như vậy chó, bọn hắn muốn còn không có cơ hội đâu. Bởi vì ta không thích nó. Lạc Vũ liếc mắt một bên nhìn chằm chằm đại hoàng, sau đó lại vô dụng đại hoàng làm bia đỡ đạn, mà là bệ nghệ hết thể dùng thái độ của mình phá hỏng đường lui. Vũ Nhi, ngươi cái này. Tiểu Thiên Bắc khí thẳng phát run. Lạc Vũ lần này để hắn cảm thấy quả thực không thể nói lý. Các đại lão mặt lộ vẻ giọng niềm ai, Tiểu gia thật sự là càng sống càng trở về, vậy mà để một cái tới cửa người ở rể trèo lên trên đầu mặt. Nhưng mà Lạc Vũ lại quay người lôi kéo Tiểu Nhi tử rời đi, kia khinh thường tại cùng các ngươi tốn nhiều môi lưới bóng lưng, để một đám đại lão im lặng đến cực điểm. Dạ Huy nhìn chằm chằm Lạc Vũ biến mất thân ảnh, ánh mắt đã có mấy phần che lấp. Tiểu tử này, nhiều lần xấu cha con bọn họ chuyện tốt ta. Trên đường trở về, Tiểu Vũ manh vuốt vuốt cái kia thắng đến kim vòng cổ, đột nhiên đầu hướng Lạc Vũ trên vai khẽ dựa, tỷ phu ngươi thật thông minh, con chó kia xác thực không được. Lạc Vũ cười một tiếng, vì sao? Hắn biết được duyên cớ, cái này không tim không phổi tiểu ni tử, hẳn là cũng có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó. Hai năm trước, Dạ Bá Bá liền đưa qua một đầu rất thông minh chó con cho ta phụ thân, bất quá con chó kia mới trong nhà nuôi hai ngày, liền ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Tiểu Vũ manh nghiêng nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nó là bị thứ gì cắn chết, nhưng kỳ quái chính là, lúc ấy cống danh bên trong rất nhiều cầu cầu, cái khác chuyện gì đều không có, cho nên ta sợ hãi đầu kia nhỏ ạ là cả mang về, lại phát sinh đồng dạng bi kịch. Ha ha, cái này gọi tự gây nghiệt, không thể sống. Lạc Vũ ngoạn vị cười khẽ, mắt nhìn đại hoàng. Kỳ thật dung không được con kia nửa yêu thú ả thêm không phải Lạc Vũ, mà là đầu này mặt ngoài là con chó vàng, thân phận chân thật là thủ lăng chó con chó vàng. Không hề nghi ngờ, lần trước cắn chết Dạ Huy phụ tử lễ vật, cũng hẳn là đại hoàng. Dạ Huy phụ tử vì sao muốn đưa nửa yêu thú sủng vật cho Kiều Thiên Bắc? Chỉ sợ giáp tâm không thuần đi. Lạc Vũ tin tưởng, đôi phụ tử kia hẳn là đưa rất nhiều cùng loại tốt sủng cho trên xã hội có quyền thế đại nhân vật. Thị phu, ta buồn ngủ quá. Tiểu Nhi tử đầu tựa ở Lạc Vũ trên vai, nguyên lai là mệt dã rời. Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn nàng lúc, thiếu nữ mí mắt đã cúi, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Nháo đằng một ngày cô nàng, tại lúc này rốt cục yên tĩnh trở lại. Bất quá lái xe tiến dặm, Tiểu Vũ manh lại bẹp xuống bờ môi nhỏ, giống như nói mê hô, dừng xe. Lái xe liền tranh thủ xe dừng ở ven đường. Thị phu, ta khát nước. Thiếu nữ nửa mê nửa tỉnh lầu bầu lấy, giống đầu chó con, đầu tại Lạc Vũ trên thân cọ sát mấy lần. Chờ ta ở đây một hồi. Lạc Vũ kêu tài xế, vừa vặn hắn cũng có chút miệng khô. Mí mắt híp mắt mở một cái khe hở, thanh tú động lòng người ngắm lấy bóng lưng kia xuyên qua đường cái, tiểu nhi tử khoe miệng, trong lúc ngủ mơ nết lên đáng yêu độ cong, có cái tỷ phu đau thật tốt, hì hì. Lạc Vũ đi vào đường cái đối diện, đang chuẩn bị tiến cửa hàng giá rẻ, liền thấy một cá tính cảm giác diễm lệ mỹ nữ, say khướt đi tới, đi theo phía sau một đám dáng vẻ lưu manh lưu manh. Lạc Vũ không để ý tí nào sẽ, liền vào cửa hàng đi. Nữ nhân một mình ở bên ngoài uống say như chết, bị người vác đi làm bẩn trong sạch, cũng là đáng đời. Huống chi, không cần đến Lạc Vũ xuất thủ, đã có người không kịp chờ đợi muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 22, binh vương đều cái này tính tình. Mỹ nữ, ngươi say, ta dẫn ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi, yên tâm, ta không phải người xấu, những người xấu kia đã bị ta làm nằm xuống. Lan đi. Đừng đụng ta. Lạc Vũ mua xong nước, từ cửa hàng giá rẻ ra, nhìn thấy một nam một nữ ngay tại kia cái cỏ. Nữ tự nhiên là vừa cái kia gợi cảm lánh diễm mưu vật, nàng đang bị một người mặc đồ giản dị, lưu bản thốn đầu người trẻ tuổi đỡ lấy. Mới vừa rồi là người trẻ tuổi kia thay nàng thu thập đám kia lưu manh, theo lý thuyết là nàng cứu tinh, nhưng lánh diễm mỹ nữ cũng không cảm kích, cực lực muốn từ người trẻ tuổi trong ngực tránh ra. Mỹ nữ, ta thật không phải người xấu à, vừa rồi nếu không phải ta, ngươi đã bị đám kia lưu manh khiêng đi vòng gạo. Người trẻ tuổi nhìn thấy Lạc Vũ ra, một mặt người vật vô hại thở dài, tựa hồ muốn hướng Lạc Vũ chứng minh, hắn là người tốt. Đồng thời người trẻ tuổi kia ánh mắt, còn có ý vô ý hướng phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ liếc mắt mắt. Lạc Vũ biết, vừa rồi kia 10 cái lưu manh, đang nằm tại ngõ hẻm kia bên trong kêu rên. Trên thực tế hắn vẽ vời thêm chuyện, Lạc Vũ mới không quan tâm hai người các ngươi đang dây dừa cái gì, không nhìn hai người liền muốn rời đi. Thế nhưng là, không biết kia lãnh diễm nữ nhân khí lực ở đâu ra, đột nhiên từ người tuổi trẻ kia trong ngực tránh thoát, nhưng cùng lúc đó, thân thể đã mất đi trọng tâm, thất tha thất thểu đảo hướng Lạc Vũ. Nếu là bình thường nam nhân, khẳng định sẽ bản năng đưa tay, ôm cái ôn hương đầy cõi lòng, nhưng Lạc Vũ lại có chút nhíu mày, sau đó bước chân bỗng nhiên nhoáng một cái, tránh ra. Hắn phi thường phản cảm uống xong say không còn biết gì nữ nhân. Bịch. Cái này uống rượu say gợi cảm mưu vật, liền như thế tại Lạc Vũ sau lưng nhào đường phố, phi thường chật vật. Ngoa tào. Lưu Vũ hoán thầm âm thanh, tiểu tử này là không phải nam nhân a? Mị nữ ôm ấp yêu thương, hắn thế mà né tránh. Thân là mới từ châu Phi trên chiến trường trở về binh vương, SS cấp cao thủ, Lưu Vũ xưa nay tuân theo duy tiền tài cùng mỹ nhân không thể cô phụ tư tưởng, gặp được mị nữ bị tiểu mao tặc khi dễ, tuyệt bức muốn bênh vực kẻ yếu. Bất quá, cái này tư thế, ta thích, ha ha. Chợt lại nhìn xem đổ vào Lạc Vũ sau lưng trên đường cái lãnh diệm nữ nhân, Lưu Vũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mị nữ mặc vào một đầu màu đen váy ngắn, dạng này nằm dạp trên mặt đất. Hình tượng không nên quá đẹp. Nhất là kia đôi thon dài đại mỹ chân, vài phút câu lên Lưu Vũ chân chơi năm suy nghĩ á đã, đôi này chân, hắn có thể chơi một năm. Mắt thấy Lạc Vũ bỏ xuống lãnh diệm mỹ nữ, cũng không quay đầu lại muốn đi, Lưu Vũ vội vàng chạy tới muốn đem mỹ nữ nâng đỡ, đồng thời thầm mắng một tiếng tiểu tử này nhất định là cong, nếu không phải là phương diện kia không được. Kết quả lãnh diệm mỹ nữ tựa như rơi xuống nước người, bản năng đi bắt lơ lửng ở trên mặt nước tấm ván gỗ. Sau đó liền ngơ ngơ ngác ngác từ phía sau ôm lấy Lạc Vũ chân, không chịu lại bung ra. Lạc Vũ lạnh lùng trở lại, nhìn xuống trên đất nữ nhân. Cũng liền tại cái này một sát na, bốn mắt nhìn nhau. Lãnh diệm nữ nhân mắt to, mặc dù nhãn ảnh rất đậm, nhưng con ngươi cũng không ô trọc, tương phản, trong suốt, sáng tỏ, như nước trong veo, có chút mở mịt ngước nhìn Lạc Vũ. Mà Lạc Vũ cặp mắt kia, càng là bị nữ nhân mang đến một loại không hiểu tâm linh rung động, xung kích. Lạc Vũ lánh mâu thâm thúy. Tựa như trên trời ngân hà ở trong đó chảy xuôi, chung quanh ồn ào náo động, vô tận người đi đường, xe nước mã long, thậm chí tòa thành thị này, phảng phất đều tại hắn đôi mắt bên trong, trở nên vô cùng nhỏ bé. Thật mê người mặt, thật động lòng người tâm hồn con mắt. Nữ nhân si mê, bên người nàng người đều biết, nàng từ nhỏ đến lớn, ghét nhất nhỏ thịt tươi, chỉ kính trọng có thực lực nam nhân, nhưng giờ phút này, Lạc Vũ chỉ bằng vào khuôn mặt, một đôi mắt, cùng kia toàn thân xuất trần phiêu miểu khí chất, liền để nàng đối hai người hiện tại tư thái không có chút nào khó chịu. Lúc này một cái đang ngước nhìn, một cái tại nhìn xuống. Lạc Vũ dù không đến mức thô bạo đá văng nàng, nhưng cũng sẽ không tùy ý nàng dây dưa, đang muốn vận dụng nhu hòa pháp lực đưa nàng bắn ra, liền phát hiện, nữ nhân thể nội, vậy mà cũng có một tia pháp lực, mặc dù rất yếu. Nguyên lai cũng là người trong tu hành. Lạc Vũ âm thầm thoải mái. Mỹ nữ, ngươi ôm người ta chân làm gì, đến, nhanh bung ra, ta mang ngươi về khách sạn nghỉ ngơi. Lưu Vũ thấy thế, không khỏi muốn tới, đem hai người tách ra. Ngươi mới vừa nói, muốn mang nàng về khách sạn. Lạc Vũ đột nhiên đưa tay cản lại. Đúng a? Lưu Vũ mặt mũi tràn đầy vô tội, đương nhiên dáng vẻ, nàng uống say, ta cứu được hắn, đương nhiên muốn giúp người đến giúp ngọn nguồn, trước tiên đem nàng an bài vào ở khách sạn, sau đó nghĩ cách liên hệ người nhà của nàng. Ngươi ngược lại là thật nhiệt tâm a? Lạc Vũ cười khẽ. Nhất định phải, ta thế nhưng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, các cô nương tranh nhau sùng bái tuổi trẻ soái khí tốt thị dân. Lưu Vũ hô lên bình thường khẩu hiệu, sau đó lại ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật có lỗi, đem ngươi trở thành cô nương. Khẩu khí này rõ ràng là đang cố ý giọng niệm ai. Ta nhìn nữ nhân này quần áo đã bẩn thấu. Lạc Vũ thản nhiên nói. Thì tính sao? Ta đoán, chờ một lúc ngươi mang nàng về khách sạn, khẳng định phải ra ngoài hảo ý, giúp nàng cởi quần áo ra, tẩy một chút, lấy tên đẹp, không muốn thấy được nàng bẩn thỉu qua một đêm. Lạc Vũ trêu tức. Lưu Vũ sững sờ, ta đi. Tiểu tử này thế mà biết hắn bình thường anh hùng cứu mỹ nhân về sau, ngâm say rượu mội xáo lộ. Sau đó, thu lệnh nữ nhân này, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ nôn ngươi một thân, dạng này ngươi liền đương nhiên cũng muốn tẩy y phục của mình thuận tiện tẩy một chút. Lưu Vũ. Cuối cùng, ngươi mệt muốn chết rồi, không để ý liền ngủ mất, sau đó vừa vặn ngủ ở người ta bên người, chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại, mặc kệ ngươi có hay không phá thân thể của nàng, ngươi cũng sẽ một mặt vô tội, một bức người tốt không có hảo báo biểu lộ. Lưu Vũ cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, theo bản năng kinh hỏi, ngoạ tào. Người thế nào biết? Các ngươi minh vương, không đều cái này đức hạnh sao? Lạc Vũ lạnh lùng điểm phá, trong lòng tự nhủ ta trước kia cũng có nhìn minh vương tiểu thuyết được không? Ngoạ tào. Ngươi thế mà còn biết ta là minh vương, tiểu tử ngươi đến cùng lai lịch gì a? Lưu Vũ cả người đều không tốt, đường đường lang vương, lính đánh thuê đại đế huyết lang bái làm huynh đệ chết sống, thế mà tại đại lộ bên cạnh, để một người đi đường cho khám phá. Thật là không có mặt mũi. Ngươi có thể đi. Lạc Vũ không hứng thú lại nhìn vị này đô thị binh vương nháy mắt ra hiệu, lãnh đạm hừ một tiếng. Ngươi muốn để ta đi. Lưu Vũ cho là lỗ thai mình nghe lầm, chỉ trên đất nữ nhân, tiểu tử ngươi nghĩ thiệt hồ. Ta sẽ giúp nàng báo cảnh. Lạc Vũ bình tĩnh. Nghe đến lời này, Lưu Vũ mặt mo nóng lên. Đúng à, gặp gỡ loại tình huống này, tìm cảnh sát tới thu thập không phải sao, không cần chính ngươi mù quan tâm, rõ ràng muốn tán tỉnh cô nàng. Còn chăng cái gì lạ người tốt? Tiểu tử này, là nói móc mình a? Tiểu tử ngươi quản chính là không phải có chút chiều rộng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức cho ta lăn, nếu không, lửa giận của ta, không phải ngươi một cái chỉ là người qua đường có thể tiếp nhận. Lưu Vũ có chút tức giận, cho cười, hắn người nào, tên hiệu cuồng lang lính đánh thuê vương a, sói vương nhất giận, mau chảy ngàn dặm, tiểu tử này là không biết hắn hiện tại chính cùng dạng gì tồn tại gây chuyện. Liên ngươi cái này đức hạnh, còn lửa giận, buồn cười. Lạc Vũ thực tình xem thường mặt hàng này. Dám cùng ta đoạt nữ nhân ngươi, nếu như là tại châu Phi chiến trường, ngươi bây giờ đã là bộ thi thể. Lưu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đem thường nói treo ở bên miệng, bỗng nhiên trở tay hướng Lạc Vũ xương quai xanh bắt tới. Hắn chiêu này cầm nã, là lao đầu tử dạy bản lĩnh giữ nhà, dù là mặt đối mặt trong tay người có súng, đều có thể tùy tiện chế phục. Nhưng hắn ra lao đầu lĩnh hiển nhiên quên nói cho hắn biết, đi ra ngoài bên ngoài, làm người phải khiêm tốn. Cùng ngươi đoạt nữ nhân. Thật sự là cái mông quyết định đầu, dạng gì đức hạnh, quyết định cân nhắc vấn đề tư duy. Lạc Vũ thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là đem không khí chung quanh tụ tới, sau đó tản ra, liền đem vị này binh vương đồng chí chấn người ngựa ngựa lật. Ngoa tào, chân khí ngoại phóng. Khó trách như thế cuồng, tính ngươi có bản lĩnh, chúng ta sau này còn gặp lại. Lão đầu tử nhà hắn mặc dù không có dạy hắn điệu thấp làm người, lại nhiều lần căn dặn, một khi gặp gỡ cảnh giới cao hơn chính mình cường giả, một chữ, chạy. Lưu Vũ tự thân cảnh giới võ đạo, là hành khí, cùng có thể chân khí ngoại phóng ngự khí kém một cái cấp bậc, tự nhiên có chút rủi ro. Nhìn xem tên lính kia vương trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh, Lạc Vũ chưa từng để ý tới, ngẩng đầu nhìn một chút trốn ở cửa thủy tinh sau xem náo nhiệt cửa hàng giá rẻ lão bản, "Lão bản, giúp ngươi cô nàng này báo cảnh." Nói xong Lạc Vũ quay người lại, nhẹ nhõm tránh thoát dưới chân cái kia lánh diễm mưu vật, trong nháy mắt liền qua đường cái. Sau đó không lâu, phu cận một nhà trong quán bar. Lưu Vũ điểm chén rượu, tiện thể đùa giỡn hạ xinh đẹp nữ tử bảo, đang chuẩn bị bưng lên đến uống, phía sau liền chuyển tới một nữ nhân lăng lệ thanh âm. "Đồ lưu manh, ta muốn giết ngươi." Mới cái kia lánh diễm mưu vật, mang theo một đám người áo đen, hầm hầm xông vào, tiện tay nắm lên ghế liền hung hăng đập tới. "Hòa xoa, mưu sát thân phú a." Lưu Vũ khoa trương chu lên, lại giống con cá trạch, thuận thế vừa trốn. "Ngươi nếu có gan thì đừng chạy." Lãnh diễm vưu vật vung lên một bàn khách nhân bình rượu. "Tốt Tam tiểu thư, đừng làm rộn, đều là người một nhà." Một dâu quai nón nam tử, đột nhiên từ phía sau xuất hiện, bắt lấy nàng cổ tay trắng. "Người một nhà?" Lãnh diễm vưu vật trừng lớn mắt. "Đối, vị này Lưu Vũ tiên sinh, chính là thiên gia tìm đến làm việc cao thủ." Dâu quai nón nhẹ gật đầu, nếu như lúc này Lạc Vũ ở đây, một chút liền có thể nhận ra, hắn chính là Liêu Thiến Lâm cho trên tấm ảnh cái kia người liên hệ. Nói cách khác, một mực là hắn sai xử Liêu Thiến Lâm, trộm cắp Lạc Vũ mẫu thân công ty nhỏ văn kiện tư liệu, cuối cùng đưa đến mẫu thân công ty phá sản. "Hổ gia, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi lại không đến, cô nàng này không phải đem ta bóp chết không thể." Lưu Vũ một mặt nhẹ nhõm đi tới, hắn cũng là vừa mới biết, mình trước đó, kém chút đi ngủ cố chủ nhà Tam tiểu thư. "Nghĩa phụ ta làm sao lại tìm loại người này đến a? Hắn chính là tên bại hoại tàn bã, nghi chiếm ta tiện nghi, ta thật muốn bắt hắn cho thiến." Lãnh diễm vưu vật rất không cam lòng. "Tam tiểu thư cái này oan uổng ta, rõ ràng là ta cứu được ngươi được không? Nếu không có người xen vào việc của người khác, hổ gia cũng không cần đến bên trên cục cảnh sát vớt ngươi." Lưu Vũ cười đùa tí tưởng, thừa cơ bôi đen Lạc Vũ, "Muốn trách ngươi thì trách tiểu bạch kiểm kia." "Im miệng, không cho phép ngươi vũ nhục hắn." Lãnh diễm vưu vật động lòng người gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra mãnh liệt tức giận. "Ôi ôi ôi, Tam tiểu thư sẽ không là coi trọng người ta đi." Lưu Vũ có chút ít ế ẩm nói móc. Ta chỉ là cảm kích hắn." Lãnh diễm vưu vật dưới gương mặt, hiện ra đỏ ửng, rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần, mà lại đối phương từ đầu đến cuối đều cao lạnh không chịu xoay người đưa tay đỡ mình một chút, nhưng không biết vì cái gì, người kia dáng vẻ, cũng đã khắc ở trong óc nàng. Gần nhất bởi vì nghĩa phụ muốn đem nàng gả cho một cái chưa từng thấy qua nam nhân, cho nên nàng tâm tình rất tồi tệ, cả ngày uống say say say. Ý thức rất tăng dã, thế nhưng là trước đó tại cùng người kia đối mặt thời điểm, bộ dáng của đối phương, thật phi thường khiến người mê muội, khắc sâu ấn tượng. Loại cảm giác này, nàng tần tử mạch đã lớn như vậy, chưa bao giờ có. "Tốt Tam tiểu thư, người đi về trước đi, ta có thiên gia, muốn cùng Lưu Vũ tiên sinh bằng giao." Một mặt dâu quay nón hổ ra, hòa khí cười nói. "Hừ." Tần tử mạch hướng Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng rời đi quán bar. Hổ ra cười tới. Đem hai tấm ảnh chụp giao cho Lưu Vũ, thiên gia muốn ngươi đi làm chính là hai người kia. Bức ảnh đầu tiên là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, Lưu Vũ nhìn sau không khỏi thương hương tiếc ngọc, cô nàng này cực phẩm a, cảm giác so Tam tiểu thư còn đẹp mắt, giết thực sự quá đáng tiếc. Hổ gia nghiền ngẫm cười một tiếng, "Không, ngươi hiểu lầm, thiên gia cũng không cho phép ngươi thương hại đôi này tân hôn vợ chồng, nhất là Lạc Vũ, nếu như Lạc Vũ có bất kỳ sơ suất, tha thứ tại hạ nói thẳng, cho dù lao đầu tử nhà ngươi ra mặt, cũng không giữ được ngươi." Lưu Vũ lật ra tấm thứ hai ảnh chụp, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó miễn cưỡng cười nói, lại nói, "Thiên gia cùng tiểu tử này quan hệ thế nào a, coi trọng như vậy?" Hổ gia sầm mặt lại, "Đây không phải các hạ nên quan tâm vấn đề." Lưu Vũ nhún nhún vai, "Tốt a, ngày đó gia muốn để ta làm thế nào?" Hổ gia tiến tới hắn bên hai, xì xào bàn tán, "Thiên gia chỉ có một cái yêu cầu." "Dạng này a?" Lưu Vũ hắc hắc cười xấu xa, "Đồng đánh nguyên đường, ta thích." "Bất quá việc này chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ đã bất lực hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì trên tấm ảnh nam tử, chính là lúc trước tiểu tử kia. Sự thật chứng minh, hắn khả năng không phải đối thủ của tiểu tử này." Ngay trước mặt, Lưu Vũ không có lòi đuôi, chờ hổ ra sau khi đi, hắn lập tức tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho một người khác. "Cho ăn." "Trần Hy lão đại, là ta Lưu Vũ à, ta nhận được một cái rất khó giải quyết nhiệm vụ, cần ngươi vị này lính đánh thuê đại đế tự thân xuất mã tương trợ." Chương 23. Tới cửa xin thuốc. Đêm khuya, tiểu gia trong đại viện đã tối như bưng, Lạc Vũ còn cô nàng vào trong nhà, con chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi đi theo phía sau. "Trở về đi." Lạc Vũ quay đầu hướng đại hoàng liếc mắt mắt. Đại hoàng giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, vụt đi chạy vô tung vô ảnh. Một lát sau, nó chạy đến tiểu gia viện tử sau nông trường, dưới ánh trăng, một gian nhà tranh lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Dưới mái hiên có đem lão một ghế đu, một cái lao già hòm hẹm, đang nằm ở phía trên hóng mát, cầm quạt ba tiêu một cái, giống như say giống như tỉnh, bên cạnh đặt vào cái màu da cam da hồ lô. Túi mục, trở về. Ú ngục. Hắn chính là cho kiểu da trông coi nông trường hát thúc, người cũng như tên, làn da ngăm đen tỏa sáng, tựa như là cái già mỏ than công nhân, vô dụng mắt thấy liền biết là con chó vàng trở về, lầu bầu vung lên hồ lô rượu khó chịu một ngụm. Vung. Đại hoàng gầm nhẹ. Mỗi lần nghe được tuổi mục danh tự này, ánh mắt đều sẽ rất đáng sợ bộ dáng. Nhìn cái gì nhìn, nhị tiểu thư không có thưởng ngươi khối xương, ngươi chừng ta cũng vô dụng, về ổ chó của ngươi mát mẻ đi thôi. Hát thúc đục lại nhảy đuổi đi đại hoàng, con mắt híp mắt mở một cái khe hở, nhìn thấy đại viện phương hướng, tự lẩm bẩm, tiểu lão đầu, tiểu lão nhân ta tận lực, cái nhà này kiếp số sắp tới, có thể giữ được hay không, nhìn ngươi những hậu nhân này tạo hóa, ai? Thùng thùng. Lầu hai tiểu kiều cửa phòng. Lạc Vũ Tại nhẹ nhàng gõ cửa. Bình thường cái giờ này, Tiểu Hương Tuyết ngủ sớm, nhưng đêm nay muội muội đi ra ngoài chưa về, nàng lưu lại cái tâm, còn nằm đèn bàn nhìn xuống sách. Nghe được tiếng đập cửa, Tiểu Hương Tuyết mặc đồ ngủ vội vàng chạy tới, vừa mở cửa thấy là Lạc Vũ, sắc mặt lập tức lãnh đạm xuống tới. Hai người các ngươi, còn dám lại ham chơi một chút sao? Nàng rất không cao hứng, lúc này Lạc Vũ cũng đang ngủ say muội muội đứng tại trước mặt, vốn là rất ấm áp hình tượng, nhưng chính là để nàng rất không thoải mái. Đại khái là bởi vì trong lòng, nàng còn không có tiếp nhận Lạc Vũ là lão công mình sự thật, cho nên không vui vũ manh như thế tùy tiện ghé vào người nào đó trên lưng, vạn nhất người nào đó tâm thuật bất chính, nha đầu này về sau làm sao lấy chồng. Nha đầu giao cho ngươi. Lạc Vũ đem tiểu kiều bông ra, ôm cho nàng tỉ tỉ. Tiểu Hương Tuyết vô ý thức tiếp được, còn nghĩ lại cở trách vài câu, nhưng Lạc Vũ không để ý tới nàng liền trở về phòng. Người nào a, đã làm sai chuyện, còn có mặt mũi phát cáu. Nàng coi là Lạc Vũ rất khó chịu nàng vừa rồi quản giáo, lại không biết Lạc Vũ căn bản lười nhắc cùng với nàng một cái tiểu nữ tử chấp nhận. Tỷ phu, sáng sớm ngày mai đốt lên giường, giúp ta huấn miêu miêu kiểu Vũ manh bẹp xuống bờ môi nhỏ, nước bọt phóng ánh chạy xuôi xuống tới, đang nói mơ. Tiểu Hương Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng nghe nói, cô nàng sở dĩ làm phản, cũng là bởi vì người nào đó vì nàng đem mèo hấn ngoan ngoãn. Như thế lớn cô nương, còn cả ngày cùng một cái chơi bời lêu lổng ra hỏa làm loạn. Có còn muốn hay không lập gia đình. Tiểu Hương Tuyết cảm giác trong ngực nha đầu rất nặng, giật mình ý thức được cô nàng này đã là cái đại cô nương, không khỏi mơ màng vũ manh tương lai sẽ gả cho nam nhân như thế nào. Nàng cái này làm tỉ tỉ, đối với người nào đều lạnh, đối muội muội mặt ngoài quản cũng rất nghiêm, nhưng đánh trong đầu, một mực rất yêu chiều. Gả cái gì nam nhân đều đi, chính là tuyệt đối đừng nghĩ tỉ đồng dạng, bày ra loại kia ra hỏa. Nghĩ đến hôn nhân, Tiểu Hương Tuyết liền không khỏi ánh mắt u oán liếc về phía gian phòng của mình. Bởi vì tên kia, nàng cả đời này hạnh phúc, xem như hủy. Sáng sớm, Tiểu Hương Tuyết như thường lệ đi công ty, Lạc Vũ như thường lệ tại nhà vợ trong mắt người hết ăn lại nằm. Cô ra, có người đến nhà bái phỏng. An điểm tâm xong, trong nhà người hầu vương mụ tới cáo chi. Có khách nhân đến, để nhà ngươi lão ra đi chào hỏi, tìm ta làm gì? Lạc Vũ liếc mắt bên kia đang xem báo cha vợ. Đêm qua, lão gia hỏa trung quy là không có đem đầu kia nửa yêu go đi trở về. Nhưng nhìn ra được. Trong lòng của hắn phi thường khó chịu, đánh trước kia lên, đều không chút lý qua Lạc Vũ, đại khái là muốn dùng cái này y mắng phương thức, hướng Lạc Vũ biểu đạt bất mãn. Nhưng Tiểu Thiên Bắc trung quy đánh giá cao mình tại Lạc Vũ trong lòng địa vị, cũng đánh giá cao cái nhà này tại Lạc Vũ trong lòng địa vị. Nếu không phải vì chiếu cô mẫu thân cảm thụ, Lạc Vũ sớm phủi mông một cái đi. Là vị kia khách nhân. Nghe thấy có khách tới, Tiểu Thiên Bắc siêu đứng lên. Trải qua lần trước sau đó. Hắn cũng không dám lại để cho cái này hỉ nộ vô thường con rể làm chủ đại khách. Lao ra, người là tìm đến cô ra. Vương mụ cười nói. Tìm ta. Lạc Vũ kỳ quái, hắn tại cái nhà này, tạm thời còn không có tồn tại gì cảm giác, tiểu gia khách nhân hẳn là sẽ không chuyên tới bái phòng mình, mặt khác tại tòa thành thị này, cũng không có gì bằng hữu. Mang khách nhân tiến đến. Không đợi Kiều Thiên Bắc mở miệng, Lạc Vũ liền tự tác chủ trương gặp khách. Vương mụ đi ra một chuyến, sau đó... Mang theo một cái lao giả cùng một thiếu nữ đi vào đại sảnh, hai vị, mời vào trong. Người đến là một người mặc váy dài màu lam nữ hải, đi theo phía sau một dáng người còng xuống, lại tinh thần phấn chấn lao giả, rất có một chủ một bộ tư thái. Nữ hải xinh rất xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, làn da trắng nõn, một đôi đại phượng mắt to đi lên tà phi, cho người cảm giác quý khí mười phần, ra thế rất không bình thường. Nha, Lâm Anh chất nữ, ngọn gió nào thổi ngươi tới, mau mời ngồi. Không đợi Lạc Vũ chào hỏi. Tiểu Thiên Bắc liền mặt mày hớn hở nên đón tới, tựa hồ nhận ra cô bé này thân phận. Tiểu Thiên Bắc có thể nào không nhận ra. Ở trong nước, có thể cùng Tiểu Gia Môn đăng hộ đối hiển hách gia tộc, số lượng không nhiều, mà Đế Đô Lâm Gia, liền trong đó người nổi bật. Gặp qua Tiểu Gia, Oanh Nhi không mời mà tới, mạo muội quấy rầy, nhìn Tiểu Gia rộng lòng tha thứ. Thiếu nữ Lâm Oanh ngọt ngào cười, cùng Tiểu Gia lão gia lên tiếng chào hỏi, chợt nhìn về phía Lạc Vũ, vị này chắc hẳn liền Tiểu Gia cô gia mới đi, đại tiểu thư thành hôn, Lâm Gia không thể tới lúc chúc mừng, Tiểu Gia chớ nên trách tội. Nói thiếu nữ liếc mắt mắt tên kia còn xuống lao nhân, từ sau người trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm, mở ra sau khi Doanh Doanh cười nói, Oanh Nhi ở đây đại biểu Lâm Gia, chúc mừng Tiểu Gia vui kết lương duyên, nguyện cô gia cùng tiểu thư trăm năm tốt hợp. Tiểu Thiên Bắc xem xét hộp gấm kia bên trong là bức cổ đại danh họa, giá trị liên thành, lập tức mặt mày hớn hở, ha ha. Chất nữ quá khách khí, việc này là ta Tiểu Gia cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, không thể kịp thời đưa lên thiệp cưới, nhìn chất nữ trở về, thay ta hướng lệnh tôn bồi tội, người tới, nhận lấy phần này hậu lễ. Vương Mụ vội vàng tiến lên, thay láo gia thu lễ. Cha vợ mừng đến một bức cổ đại danh họa, cười không ngậm mồm vào được, nhưng Lạc Vũ lại không phản ứng chút nào. Đồ cổ, tranh chữ những này tanh hôi văn nhân yêu thích đồ chơi, tại Lạc Vũ trong mắt, không đáng một đồng. Vẫn là tối hôm qua Tống gia dã sơn xâm thực sự, có thể giải khẩn cấp. Lâm Anh cũng đang âm thầm quan sát Lạc Vũ nôn hành cử chỉ, nhìn thấy một bộ quý báo cổ họa, vậy mà không cách nào làm cho Lạc Vũ cao hứng, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Phải biết, lấy Kiều gia tình cảnh hiện tại, có thể thu đến như thế hậu lễ, đã thuộc không dễ. Trong nội tâm nàng nói thầm, vị này Kiều gia cô gia mới à, không phải mặt đơ, chính là kiến thức thiện cận, hoàn toàn không hiểu bức kia cổ họa giá trị. Bất quá cái này dâu dịa, vì Lâm gia kết thúc cấp bậc lễ nghĩa sau, phía dưới liền nên xử lý nàng cá nhân một ít chuyện riêng. Tiểu gia, thực không dám dầu dếm, Oanh Nhi lần này tới, ngoại trừ chúc mừng cô gia cùng tiểu thư tân hôn, còn có một chuyện, muốn nhờ tại cô gia. Lâm Oanh rất lễ phép chầm chậm mở miệng. A, ngươi biết ta con rể. Tiểu Thiên Bắc kinh ngạc. Chưa từng gặp mặt. Lâm Oanh bên mặt nhìn qua Lạc Vũ, Doanh Doanh cười nói, nhưng ta nghe nói, Tống gia nguyên bản có một viên ngàn năm dạ sơn sâm, tối hôm qua đem tặng cho cô gia. Không khéo gia huynh gần đây nhiễm lên bệnh nặng, cần hảo dược điều dưỡng, như cô gia chịu bỏ những thứ yêu thích, Oanh Nhi nguyện ra gấp 3 giá tiền lấy đi. Chương 24, ngoại ưu nội hoạn Hương Hải tập đoàn. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thư nhà họ Lâm ý đồ đến, Tiểu Thiên Bắc nghiêm túc gật đầu. Lâm Anh tiểu thư xác thực có một vị huynh trưởng, tên là Dương Triệt, năm trước đến Đế Đô Lâm gia bái phỏng, Tiểu Thiên Bắc còn gặp qua một lần. Đứa bé kia khí vũ bất phàm, mi thanh mục tú, lại là Đế Đô Lâm gia không hai người thừa kế. Vốn là Kiều Thiên Bắc trong lòng đại nữ nhi lý tưởng vị hôn phu một trong những người được lựa chọn. Bây giờ hai nhà mặc dù đã vô pháp thông gia, nhưng cùng Lâm gia quan hệ, Lão gia từ lúc còn sống cũng rất là xem trọng, tại Kiều gia tương lai tràn ngập biến số hiện chẳng hạn, tiểu thư nhà họ Lâm chủ động đến nhà muốn nhờ, tại Kiều Thiên Bắc xem ra, cơ hội này muốn một mực nắm chắc. Vũ Nhi, Lâm gia cùng chúng ta Kiều gia thế hệ giao hảo, nguồn gốc rất sâu, mà cứu người như cứu hỏa, Dừng Triệt tiểu chất bất hạnh như bệnh. Ta người trưởng bối này cũng rất là lo lắng, đã ngươi trong tay nhân sâm hữu dụng, không ngại liền đưa cho Lâm huynh để nàng mang về trị liệu huynh trưởng đi. Tiểu Thiên Bắc từ trước đến nay tự hiểu rõ nặng nhẹ, mặc dù chuyện tối ngày hôm qua để hắn đối Lạc Vũ cực kỳ bất mãn, nhưng bây giờ là giữa các gia tộc đại sự, hắn vẫn là vẻ mặt ôn hòa, đối Lạc Vũ hảo nôn khuyên bảo. Tại Tiểu Thiên Bắc xem ra, Lạc Vũ chính vào sinh long hoặc hổ niên kỷ, một viên nhân sâm với hắn vô dụng, liền xem như muốn vì tân hôn vợ chồng trẻ hạnh phúc hài hòa điều trị thân thể. Tiểu gia trong khố phòng, quý báo thuốc đông y cũng nhiều không kể xiết, về tình về lý, đều nên giúp người hoàn thành ước vọng. Đây cũng là Lạc Vũ vì Tiểu gia cống hiến giá trị, nhanh chóng dung nhập gia tộc này một cái cơ hội tốt. Không cho. Nhưng ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, Lạc Vũ đều không mang nguyện chuyển, trực tiếp quang minh thái độ. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lần này không chỉ có là cha vợ xấu hổ, bóng rừng cùng vị lao giả kia, cũng phi thường xấu hổ. Tiểu Thiên Bắc kém chút nổi trận lôi đình. Nhưng vẫn là hít sâu một hơi, Vũ Nhi, ngươi cái này không khỏi quá không người thân thiết tình đi. Nó đối ta hữu dụng. Lạc Vũ lãnh đạm đạo. Tiểu Thiên Bắc khuôn mặt cơ bắp co quắp hạ, lý do này, có dám hay không lại qua loa một điểm. Cô gia, tha thứ lão phu nói thẳng, ngàn năm dạ sơn sâm, thế gian hiếm thấy, nếu dùng pháp không làm, bổ thân không thành ngược lại thương thân. Vị kia đi theo Lâm Anh tiến đến lão giả, cuối cùng mở miệng. Ngựa khi giống như là ở trong tối phúng Lạc Vũ căn bản không hiểu hợp lý lợi dụng viên kia nhân sâm, phung phí của trời. Không nhọc hao tâm tổn trí. Lạc Vũ liếc mắt mắt lao giả này, kỳ thật vừa mới tiến đến thời điểm, Lạc Vũ liền thấy rõ, người này là cái người tu hành, đạo hạnh còn muốn tại tối hôm qua kia lãnh diễm vưu vật cô nàng phía trên. một chủ một bộ vừa nghe được phong thanh, liền tới nhà đi cầu thuốc, Lạc Vũ như thế nào nhìn không ra, cái gọi là trị liệu gia huynh, căn bản chính là cái ngụy trang. Bị Lạc Vũ con mắt nhìn chằm chằm một chút, lão giả trong lòng nghiêm nghị, không hiểu cảm giác thanh này lao thân xương nhỏ, giống như là bị người cho xem thấu, đập đi mấy lần miệng, còn nghĩ lại khuyên, Lâm Anh đã đưa tay ra hiệu hắn lui ra. Đăng nhập HTTP, TR. Hẹn đủ ạ toài cô ra, tiểu gia là thương nhân thế gia, ta Lâm Anh cũng là thương nhân, đã như vậy chúng ta ngay tại thương nói thương, ngươi nói cái giá đi. Lâm Anh đột nhiên rất ba khí, một bức chuẩn bị tiếp nhận Lạc Vũ giao giá trên trời tự tin biểu lộ. Tiểu Thiên Bắc cười khổ, cái này Lâm nhị tiểu thư cường thế, cũng là tiền vốn hùng hậu. Luận tài sản quy mô, Lâm gia không cách nào cùng tiểu gia đánh đồng, bởi vì đế đô Lâm gia chủ yếu nội tình, ở chỗ giới chính trị cùng quân giới. Nhưng vị này Lâm nhị tiểu thư, lại từ nhỏ không có từ chính tổng quân chí hướng, ngược lại đối Thương Hải tỉnh hữu độc trung. Nàng năm nay mới 19 tuổi, nhưng lại đã là có được trong nước nhất lưu ít công ty tuổi trẻ xí nghiệp ra, sáng lập Chí Lâm số ngu tập đoàn, trước mắt thị giá trị đã qua chục tỷ. Nói đến so nhà mình đại nữ nhi còn muốn bưu hãn. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Hương Tuyết bản sự không như Lâm Hoành, cái sau lập nghiệp cũng không giống như Hương Tuyết như thế, thoát ly gia tộc bối cảnh đơn độc dốc sức làm, vừa vặn tương phản, Lâm Hoành từ lập nghiệp bắt đầu, liền đem Lâm gia tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, hiện nay chính phủ rất nhiều sộp tổ giờ ẻn di ni dỉnh đấu thầu, luôn có thể nhìn thấy Chí Lâm số ngu thân ảnh. Cả hai tính chất không giống. Nhưng suy cho cùng vẫn là một câu, vị này Lâm nhị tiểu thư, không thiếu tiền. Tiểu Thiên Bắc cũng suy đoán Lạc Vũ mới vừa rồi là giả bộ, muốn nhân cơ hội hung hăng kiếm bộn, dù sao Lạc Vũ mẫu thân vừa phá sản, suýt nữa mắc nợ vào tù, toàn bộ nhờ kiểu gia mới vượt qua nan quan, dưới mắt mẹ con đều rất kém cỏi tiền. Không bán. Nhưng Lạc Vũ nhàn nhạt hai chữ, liền đoạn tuyệt bọn hắn tất cả suy nghĩ. Người cái này Lâm Anh có chút tức giận, người này làm sao khó chơi a? Nàng cực kỳ thông minh, linh cơ khẽ động, lại chuyển đổi một loại mạch suy nghĩ, nhìn qua Lạc Vũ chớp động đan phượng mắt to. Hoạt bát cười nói, Lạc Vũ ca ca, ta nghe nói Hương Tuyết tỷ tỷ công ty, gần nhất kinh doanh tình trạng không tốt, nếu như ngươi cho ta dạ sơn sâm, có thể ta khả năng giúp đỡ tỷ tỷ vượt qua nan con đấy. Tiểu Thiên Bắc trong lòng khẽ động, như thế ý kiến hay, người nào đó không để ý giữa các gia tộc giao tình, nhưng việc quan hệ lao bà hắn công ty tồn vong, cũng không thể lại vì tư lợi đi. Hương Tuyết gặp được bất luận cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta, không cần ngoại nhân quan tâm. Lạc Vũ lại lần nữa làm cho tất cả mọi người xuống đài không được. Nhưng Hương Hải công ty khốn cảnh, cũng không phải một ngày hai ngày, nếu như ngươi có biện pháp, vì sao không khai thác hành động thực tế đâu. Tiểu Thiên Bắc không còn cách nào khác, có chút ít nghĩa mai ngay trước mặt oán trách Lạc Vũ, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi liền thổi a, tiểu tử ngươi cả ngày nhàn trong nhà, liền sẽ nuôi sùng vật, sợ là ngay cả mình lao bà công ty tài vụ bảng báo cáo đều xem không hiểu, còn ở lại chỗ này mạo xưng là trang hảo hán. Đó là bởi vì nàng không tìm đến ta. Lạc Vũ thản nhiên nói. Lâm Anh triệt để không cách nào, trong nội tâm nàng rất giận buồn bực tiểu gia vị này cô ra không biết thời thế, nhưng ở mặt, nàng y nguyên tự nhiên hào phóng, cũng không bởi vậy trở mặt. Đã cô ra không chịu, vậy ta cũng không tiện quấy rầy nữa, Hàn lão, chúng ta đi. Chất nữ dừng bước, lại nghe ta nói. Tiểu Thiên Bắc gấp, cuốn quýt đuổi theo. Lâm Anh cuối cùng vẫn không có bị tiểu gia thuyết phục, lưu lại cùng tiểu gia vị này cao lạnh ép một cái con rể chậm rãi thương lượng. Một cố định chế mười bác, lao vùn vụt tại trên đường lớn. Tiểu thư, kẻ này thực sự đáng hận, ta không rõ, tiểu gia vì sao đối một cái tới cửa người ở rể như vậy mềm yếu, tiểu gia hẳn là mệnh lệnh kia tiểu tử ngoan ngoãn giao ra ngàn năm sâm núi. Hàn lao sắc mặt có này đen chìm khe nói, rất không cam lòng Lạc Vũ lúc trước thái độ. Theo ta thấy, tiểu gia chỉ sợ mệnh lệnh không động hắn vị này con rể tốt. Lâm Anh nhàn nhạt cười lạnh. Cái này rất hoang đường, tiểu gia cỡ nào thân phận, mà kia tiểu tử lại tính cái dễ hành nào. Cái này vốn là rất hoang đường, tiểu lao gia tử khi còn sống môn khách vô số, ngay dưới mắt tài tuấn anh kiệt không biết mấy phần, liền anh ta đều là lốp xe dự phòng, kết quả là, lại không nói một tiếng đem tiểu Hương Tuyết gả cho người này. Lâm Anh hiển nhiên cũng không cho rằng người này xứng với tiểu Hương Tuyết, cho nên phỏng đoán trong đó môn đạo. Viên này ý nghĩa phi phàm sâm núi, chẳng lẽ coi như xong. Hàn lao trong đôi mắt giàn ua, hiện lên một tia lệ mang, nếu như tiểu thư đáp ứng, lao hủ có thể âm thầm ra tay. Không được. Lâm Anh phản đối, dưới gầm trời này, liền số kiều gia nội tình nhất làm cho người sờ vớt không thấu, Hàn lão cô nhiên thực lực bất phàm, nhưng kiều gia môn khách cũng là cao nhân vô số, chuyện này, ta tự có biện pháp. Nàng đích xác đã nghĩ đến điểm quan trọng, trên đường, liền bấm một cái đã lâu dãy số. Cho ăn, tiểu Lâm Anh, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Tiểu Hương Tuyết dưới mắt ngay tại trong công ty bận rộn, thấy là đế đô tiểu thư nhà họ Lâm điện báo, lúc này mới dừng lại trong tay công việc trượt nút trả lời. Hương Tuyết tỷ tỷ, người ta nhớ ngươi mà, vừa rồi đi trong nhà bái phỏng, lại không trông thấy Hương Tuyết tỷ tỷ, nhưng thất vọng. Lâm Anh thanh âm như chim sơn ca, mang theo hoạt bát cùng nũng nịu, hết sức dính người. Ha ha, ta gần đây bận việc. Tiểu Hương Tuyết cười khẽ. Đối Hương Tuyết tỷ tỷ, kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng không cho Anh Nhi phát trương hỷ thiếp à, đem Anh Nhi làm ngoại nhân đúng không? Cái kia. Ngươi biết ta, đây là gia gia nguyện vọng, ta cũng thân bất do kỷ. Tiểu Hương Tuyết vốn cũng không phải là rất tốt tâm tình, bởi vì cùng người nào đó liên quan đến nhau, càng là dính nhau phiền muộn. Nàng không biết làm sao cùng cái này tiểu mỹ nhân giải thích, đành phải vung nổi cho gia gia. Mà lại, đây vốn chính là gia gia dạy vò gia yêu thiêu thân được không? Hương Tuyết tỷ tỷ, chuyện lạ như thế này hàn huyên bán manh sau, Lâm Anh bắt đầu cắm vào chính đề, đem lúc trước sự tình, lại nói một lần, mà lại trong giọng nói, có chút ít thất lạc cùng buồn rầu. Tên kia chính là cái này Đức Hạnh, hắn tâm tư, không ai thấu hiểu được, tiểu Lâm Anh ngươi không cần cho ta mặt mũi, trực tiếp hung hăng mang hắn. Tiểu Hương Tuyết nghe xong, giận không chỗ phát tiết nghiến răng nghiến lợi. Muốn nói oán khí, ai con nàng đối người nào đó oán niệm sâu. Lâm Anh cũng nghe ra vị này tiểu gia đại tiểu thư một bụng đều là nước đắng, thận trọng nói, tỷ tỷ, có thể hay không giúp ta cùng ngươi lão công lấy một cái nhân tình, viên kia nhân sâm, đối anh ta thật rất trọng yêu à, nếu như có thể mà nói. Bắt đầu Kiều Hương Tuyết còn không có làm sao để ý, nghe phía sau, nàng đã hiểu. Cái này đế đô Lâm gia nhị tiểu thư, là muốn cầm cứu vớt Hương Hải công ty làm điều kiện, trao đổi viên kia nhân sâm. Nghe vào rất mê người. Nhưng Kiều Hương Tuyết cự tuyệt, việc này ta không nghĩ nhúng tay. Tên kia để cho ta phiền đến rất, ta hiện tại lười nhác nói nhiều với hắn một câu. Thế nhưng là Hương Tuyết tỷ tỷ, cứ như vậy đi, ta bể bộn nhiều việc, cúc trước. Tút tút tút. Còn đang trên đường Lâm Anh, cầm mới nhất vở tu điện thoại, nâng lên quay hàm, cái gì đó, công ty đều nhanh đóng cửa, còn gượng trống. Tiểu Hương Tuyết, ngươi quả nhiên là dưới gầm trời này lạnh nhạt nhất, nhất sĩ diện nữ nhân. Trong công ty, sau khi cúp điện thoại, Tiểu Hương Tuyết tựa ở tổng giám đốc bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không có bởi vì vừa rồi bỏ lỡ xoay người cơ hội tốt mà có chút khổ sở. Lại để cho nàng lại đến 100 lần, nàng cũng sẽ cự tuyệt. Tiểu nha đầu kia thông minh tuyệt đỉnh, hất lên thiếu nữ bề ngoài, đem trên thương trường nhiều ít tiền bối đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, tại chuyện này, cũng có thể bị cơ quan tính toán tường tận. Nhưng nàng tính sai một bước, Tiểu Hương Tuyết không phải khỏi bị mất mặt, mà là trong đầu mãnh liệt bài xích đi lấy lao bà giọng điệu, cầu khẩn người nào đó. Trang cái gì đại lão? Còn để cho ta có khó khăn đi tìm hắn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bao nhiêu cân lượng. Mới tiểu nha đầu còn cố ý nâng lên chuyện này, Tiểu Hương Tuyết nghe xong ngoại trừ khinh thường, chính là buồn cười. Tổng giám đốc, đây là vừa chiêu một nhóm công nhân viên mới, ngươi xem qua hạ. Trợ lý Văn Kiều tiến đến, đem một phần bảng biểu để lên bàn. Gần nhất công ty tình trạng không tốt, rời chức không ít người, chỉ có thể một lần nữa thông báo tuyển dụng người mới. Có cái gì đáng đến coi trọng nhân tài sao? Tiểu Hương Tuyết lười đi nhìn, nàng đối nhóm này nhân viên năng lực, đã không ôm hy vọng quá lớn. Ngoại giới tại điên truyền Hương Hải tập đoàn sắp đóng cửa, lúc này còn đuổi theo đến nhận lời mời người, hoặc là một trương giấy trắng, hoặc là chính là tài sơ học tiện. Thật là có một cái. Văn Tiểu có chút nhỏ hưng phấn vươn ngón tay, tại bảng biểu bên trên một chỉ, cái này gọi Lưu Vũ người trẻ tuổi, phỏng vấn biểu hiện tương đương chói mắt, rất có hách kiếm lúc trước tư thế. Coi là thật. Tiểu Hương Tuyết kinh ngạc không thôi, nàng biết. Văn Tiểu cô nương này một mực gái mộ hách kiếm, có thể để cho cô nương này đem người này cùng nàng hách ca ca đánh đồng, nói rõ người này nhất định không đơn giản. Đương nhiên rồi, người ta cũng không phải sẽ chỉ phạm hoa si, luận sự. Văn Tiểu làm bán manh trạng. Tốt, để hắn hiện tại tới gặp ta, nếu quả thật có bản lĩnh, ta sẽ ủy thác trách nhiệm. Tiểu Hương Tuyết dùng người xưa nay nghiêm túc, huống chi hiện tại công ty chính là lúc dùng người, nếu như người này thật có thể đảm đương chức trách lớn. Ngược lại là có thể chế hành một chút hách kiếm tên kia phách lối khí diễm. Công ty tầng lầu trong nhà vệ sinh. Lưu Vũ ngồi tại trên bồn cầu, biểu lộ run rẩy kéo xuống một đống sau. Xuân Phong đắc ý, cho ăn, Trần Hy lão đại sao. Ta đã dựa theo ngươi phân phó, thành công đánh vào nội bộ công ty, hiện tại nữ thần muốn sủng hành ta. Khu khu, lão đại đừng tức giận, ta ý tứ, nàng muốn trọng dụng ta. Chương 25, Lạc Vũ báo giá. Lâm Anh tới cửa xin thuốc không có kết quả. Mà Kiều Hương Tuyết cũng không cho nàng thừa lúc vắng mà vào cơ hội, trở lại khách sạn sau, ngồi tại bên giường khổ tư thượng sách. Lại tại lúc này, Hàn Lao đến đây gõ cửa, mừng rỡ cáo chi, tiểu thư, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Hàn Lao đừng nóng nội, uống chén nước từ từ nói. Lâm Anh vừa nhìn liền biết sự kiện kia có mặt mày, tranh thủ thời gian cho Hàn Lao đổ nước. Ùng ục. Hàn Lao nhấp một ngụm trà, lúc này mới chầm chậm nói, bên ta mới thu được phong thanh, vốn là một nhà tên là Bách Thảo Phòng Dược Đường, từ trên núi vừa tìm kiếm một gốc ngàn năm hà thủ ô. Vật này có thể cùng cây kia ngàn năm sâm núi đánh đồng. Lâm Anh vội hỏi. N, không kém bao nhiêu, nghĩ đến cũng đủ Lâm Lao phá quan. Hàn Lao tự tin nói. Quá tốt rồi. Lâm Anh hưng phấn không thôi, nhìn qua ngoài cửa sổ, hất cằm lên, hừ. Lần này không cần lại nhìn tiểu gia cái kia lạnh cô ra sắc mặt, bút chứng này, bản tiểu thư nhớ ở trong lòng, chờ quay đầu lao bà hắn Hương Hải tập đoàn gần như đóng cửa, hắn lại đến cầu ta nhất định khiến hắn hối tiếc không kịp. Trong nhà, Lạc Vũ ngay tại trong viện tản bộ, Tiểu Hồng đống nhiên bay tới, rơi xuống trên vai, chi chi nha nha. Cái gì, ngươi nói ngươi trong núi tìm gặp một gốc lao dược, nhưng đã bị người đào đi. Lạc Vũ kinh ngạc. Chi chi. Tiểu Hồng mặt ủ mày trao dáng vẻ, nó đi trễ một bước. Không quan hệ, ngươi có biết kia lão dược bị người mang đến nơi nào? Lạc Vũ lòng tham rộng, sẽ không bị nhất thời được mất sở khốn nhiễu, huống hồ có lẽ còn có cơ hội. Chi chi. Bị mang đến hiệu thuốc A, đi, ta cái này liền tự mình đi một chuyến. Lạc Vũ trong lòng có chủ ý. Trở lại trong phòng, nhìn xem tiểu ni tử ngay tại kia lột nàng thú đông mèo dai dai, Lạc Vũ hơi chút chần chờ, tiến lên cười nói, Vũ manh, ta muốn theo ngươi mượn ít tiền. Vay tiền. Thiếu nữ giơ lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, tỷ phu muốn bao nhiêu? 100 vạn. Lạc Vũ nghĩ nghĩ, thuận miệng nói ra một con số. Kỳ thật Lạc Vũ cũng không nắm chắc được bao nhiêu tiền có thể mua về gốc kia lao dược, bởi vì không rõ ràng giá thị trường, nhưng tuyệt sẽ không ngây thơ coi là, mấy ngàn khối mấy vạn khối liền có thể bãi bình. Nhưng nói thật, mới ở rể kiểu ra không đến một tháng, liền há miệng hỏi cô em vợ mượn 100 vạn, Lạc Vũ không bảo đảm cô nàng sẽ đồng ý. Hoa! Tỷ phu thế mà muốn nhiều tiền như vậy. Quả nhiên, nghe được cái số này, Tiểu Vũ manh biểu lộ phi thường khoa trương, 100 vạn đối với hiện tại trong nhà, đã không phải là cái số lượng nhỏ. Ta không miễn cưỡng ngươi. Lạc Vũ thản nhiên nói. Tỷ phu rất không có lòng tin a. Tiểu Vũ manh tới hoạt bát chu môi, yên nào, người ta cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, ấy, cầm đi. Tiểu Nhi tử sảng khoái đem thẻ giao cho Lạc Vũ, bên trong không phải chỉ 100 vạn. Lạc Vũ muốn nói tạ ơn, lại nhịn không được cười lên, cảm thấy giả mồm. Vũ Thánh xưa nay không nói tạ ơn, nhưng bất kỳ ân tình, đều sẽ dùng hành động thực tế gấp bội hồi báo. Ta ra ngoài hạ, trong nhà ngoan ngoan chơi. Lạc Vũ đưa tay, tại thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo phía trên một chút. Đi tới cửa, Lạc Vũ đống nhiên quay người, cái kia. Vũ manh, chuyện này. Hắn muốn nói lại thôi, sau đó dứt khoát không nói. Tỷ phu yên tâm, người ta cũng không phải tiểu hài tử, chuyện này trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không để ba ba mụ mụ còn có tỷ tỷ bọn hắn biết, hì hì. Cô nàng hoạt bát trước mắt, một bức đọc hiểu Lạc Vũ ý nghĩ bộ dáng. Hoàn toàn chính xác, loại sự tình này nếu để cho người trong nhà biết, tỷ phu sẽ rất khó xử. Ba ba mụ mụ đều sẽ có ý tưởng, về phần tỷ tỷ, chỉ sợ cũng không phải chỉ có ý nghĩ đơn giản như vậy. Nàng hiểu. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lúc đầu đã quyết tâm không để ý tới cha vợ bọn hắn lời đàm tiếu hắn, lại là để cô nàng này linh lung tâm tư âm đến. Lạc Vũ hướng nhu thuận đáng yêu cô em vợ cho mượn tiền, nhưng không có trưng dụng trong nhà lái xe cùng xe sang trọng, mà là đi ra ngoài đi một đoạn đường, đón xe đến giảm. Đi vào tiệm thuốc, Lạc Vũ phát hiện nhà này Bách Thảo Đường nhân khí rất cao. Mà lại đang đợi khách nhân bên trong, Lạc Vũ cảm ứng được một chút thể nội có pháp lực ra hỏa, thậm chí còn có yêu. Xem ra đều là hướng về phía gốc kia ngàn năm gì thủ ô lai. Chờ một lát, một cái như nước trong veo nữ hài xuất hiện, ngọt ngào chào hỏi. Muốn mua hiếm thấy củ khoai khách nhân, xin mời đi theo ta. Nàng vừa mới nói xong, bao quát Lạc Vũ ở bên trong, liền có mười mấy người khách, đứng lên. Hiếm thấy củ khoai ở đâu, ta không tới chậm đi. Đám người đang muốn tiến hậu đường, một đạo chuông bạc tiếng cười, liền từ cổng truyền đến. Khách nhân chung quanh nhìn thấy rừng ở ngoài cửa chiếc kia định chế bản mười bạc, nhao nhao tắt lưới. Lạc Vũ quay đầu, có chút nhíu mày. Bước nhanh xung kích đến Lâm Oanh, cũng nhìn thấy hắn, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, có chút ít ngoạn vị hô, đại cô gia, thật là khéo à, ngươi cũng là đến cạnh tranh hiếm thấy củ khoai sao. Nàng cố ý đem cạnh tranh hai chữ cắn rất nặng, ngụ ý, ở đây gặp gỡ nàng, tính Lạc Vũ không may. Hàn Lao ở bên cũng là mỉm cười gật đầu, mặt mo ngạo nghễ. Như kiểu Lao gia tử còn tại thế, như kiểu gia tài sản không có bị pháp viện đông kết, tiểu tử này có lẽ còn có thể cùng tiểu thư tranh một chuyến, nhưng bây giờ, hắn lấy cái gì phô bày giàu sang. Gốc kia ngàn năm hà thủ ô. Lâm gia nhất định phải được. Đây cũng chính là Lạc Vũ lo lắng chỗ, bất quá đã tới, cũng nên vào xem. Hắn không để ý chủ tớ hai người diếu võ dương oai, đi theo hậu nhân tiến hậu đường. Chư vị mời ngồi. Thiếu nữ chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Một lát sau, một cái thành thục vũ mị diễm giả nữ nhân, xuyên sần sắm ra, trong tay ôm một cái lớn hộp gấm. Diễm giả nữ nhân dáng người bốc lửa, câu người mơ màng, khuôn mặt lại cho người ta một loại cực không chân thực yêu mị, mà lại mười phần lạnh lùng. Nàng không có bất kỳ cái gì khách khí lời dạo đầu, mà là trực tiếp mở ra hộp gấm, hứng hở hướng đám người biểu hiện ra khối kia lại đen lại lớn hà thủ ô, hơi hờn nói, khối này hà thủ ô phẩm tướng như thế nào, chư vị tự hành bình phán. Đen như mực ngọc, màu sắc sáng tỏ, quả nhiên là quanh năm suốt tháng tẩm bổ ra hào dược. Một vị mặc câu phục trung niên nam nhân, có chút hưng phấn kinh hô. Diễm giả nữ nhân âm thầm gật đầu, gia hỏa này là một trong đó ở giữa thương, chuyến này xem ra là nghị ăn ý. Càng khó hơn chính là nó vậy mà đã trưởng thành hình người, cực phẩm A. Một vị mặc áo tròn trắng, giống như võ học tông sư lão giả, đầy mắt tinh quang. Diễm giả nữ nhân biết, vị này lai lịch không nhỏ, là nam phái võ đạo một vị tông sư, tự xưng thần hải thị thế hệ này võ học đệ nhất nhân. Lâm Anh không cam lòng yếu thế, hướng bên người Hàn lão có chút ra hiệu. Thuốc này thiên sinh địa dưỡng, ăn mưa móc, phơi nhật nguyệt chi quang, nuốt địa mạch long khí, như tiếp qua một chút tuyết nguyệt, chưa hẳn không thể thành tinh. Đây là Hàn lão cách nhìn, hắn lý do thoái thác, tại hiện trường một chút thuốc thường, võ đạo gia nghe tới, hơi có vẻ khoa trương, nhưng mấy cái kia đạo gia nhân sĩ cùng không hiển chân tôn yêu, lại âm thầm gật đầu. Diễm giả nữ nhân đồng dạng rất tán thành, vị này Lâm gia cư sĩ, nghĩ đến đã là nửa cái nhập đạo người, ánh mắt sắc bén, lần này có hắn vì Lâm Hoành tiểu thư trưởng nhãn, nghĩ đến Lâm Hoành tiểu thư sẽ không chút nào keo kiệt vung tiền như rác. Để Diễm giả nữ nhân kinh ngạc chính là, ở đây chỉ có một người, từ đầu đến cuối chưa từng gặp âm thanh. Ngoại trừ Lâm Hoành tiểu thư, người này cũng là trẻ tuổi nhất một đường người mua. Nhưng Diễm giả nữ nhân chỉ là liếc mắt mắt Lạc Vũ, cũng không để ở trong lòng, nàng hướng đám người biểu hiện ra sau, mở miệng nói, đồ vật chư vị đã nhìn cho kỹ, có thể khai ra như thế nào giá tiền, mời tự hành viết trên giấy. Nàng nói, lúc trước tên kia dẫn đường thiếu nữ, đã tại cho đám người cấp cho bố trí số thứ tự giấy trắng. Làm như vậy, hiển nhiên mang ý nghĩa, Diễm giả nữ nhân có thể tiếp nhận, không chỉ là tiền tài phương diện báo giá. Bởi vì cô kỵ đến muốn vì một số người giữ bí mật, cho nên viết tại trên tờ giấy trắng, từ nàng xem qua. Sự thật cũng là như thế, ở đây một nửa người mua, không có ra tiền tài giá cả, mà là mở ra điều kiện. Thí dụ như vị kia nam phái võ đạo tông sư, hắn tại trên tờ giấy trắng viết một câu, từ ngày này trở đi, bạch hổ môn cao thủ, chờ đợi lao bản nương điều khiển 3 năm, giết người phóng hỏa, cùng chính phủ đối nghịch ngoại trừ. Điều kiện này đối Diễm giả nữ nhân là rất có lực hấp dẫn. Nàng dưới trướng có không ít hái thuốc đoàn đội, trên thị trường còn có không ít cửa hàng, cùng người phát sinh tranh chấp là chuyện thường, mà phát hiện hảo dược tung tích, cũng cần thân thủ người tốt, giống tiêu sư đồng dạng toàn bộ hành trình vì hái thuốc đoàn đội hộ tống. Vừa lúc lấy vị này nam phái võ đạo tông sư vì tôn bạch hổ môn, ở trong xã hội có không ít võ học hảo thủ. Mà mấy cái kia yêu tộc bên trong người, càng là ném nàng chỗ tốt, hứa hẹn đủ loại có trợ nàng tu hành chỗ tốt. Về phần những thuốc kia thường, thì là tính toán trong nội tâm nàng giá vị. Cấp ra không ít báo giá. Đừng tưởng rằng nàng xem tiền tài vì cặn bã, vừa vặn tương phản, nàng rất yêu tiền, bởi vì đương kim thời đại, có tiền, cơ bản chuyện gì đều có thể làm được. Hàn lão, chúng ta mở cái gì giá? Lâm Anh đang thấp giọng trưng cầu Hàn lão ý kiến. Theo năm gần đây giá thị trường, vật này có thể ở trên thị trường bán đi 1-200 vạn giá cao. Hàn lão nghĩ nghĩ, cho nàng một cái tham khảo. Minh bạch. Lâm Anh sau đó trên giấy nhẹ nhõm viết xuống 350 vạn số lượng. Cái giá này vị, hoàn toàn chính xác đã là ở đây tối cao, mà lại cao hơn những thuốc kia thương số lần. Dù sao những thuốc kia thương là vì cầu tài, mà không phải chính mình hưởng dụng, giá vị bên trên, khó tránh khỏi tận khả năng đệ thấp. Những này báo giá, bao quát mấy cái kia giấu đầu lộ đuôi người mua hứa hẹn điều kiện, Lạc Vũ đều rõ ràng tại tâm. Theo lý thuyết biết Lâm Anh tiểu cô nương này ra giá, Lạc Vũ chỉ cần tăng thêm một ngụm giá, liền có thể vượt trên. Thế nhưng là, 350 vạn tại Lạc Vũ trong lòng. Đã có chút quá cao, hắn cố nhiên một lòng cầu đạo, nhưng cũng không phủ nhận, đây là một cái tiền tài xã hội, mà lại phải tốn tiểu nhi tử nhiều tiền như vậy, Lạc Vũ có chút áy náy. Thôi. Lạc Vũ trong lòng thở dài, không có lấp số lượng, vung bút trên giấy viết một câu. Tất cả mọi người giấy, bị thiếu nữ kia lấy đi, từ Diễm giả nữ nhân dần dần xem qua. Xem hơn phân nửa người điều kiện sau, Diễm giả nữ nhân trong lòng đã có lấy hay bỏ. Nàng có khuynh hướng Lâm Hoành tiểu thư ra giá. 350 vạn tại trong tay nàng, có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí thực hiện những người khác hứa hẹn điều kiện, đều dư xài. Nhưng lật xem đến cuối cùng một phần giấy trắng lúc, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, chợt giơ lên gương mặt quyến rũ, không chút do dự nói, ta nguyện cùng vị này tiểu tiên sinh giao dịch. nàng nói chính là Lạc Vũ. Đám người ngạc nhiên, như vậy dứt khoát, tên kia đến cùng cho lão bản nương xảy ra điều gì giá vị, hoặc là cỡ nào điều kiện. Lâm Anh cùng Hàn Lão, căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua, một già một trẻ trợn mắt hốt mồm. Nhưng để đám người kinh ngạc chính là, Diễm Giả nữ nhân đáp ứng cùng Lạc Vũ hợp tác sau, lại làm mặt nghiêm túc giảng đạo, nhưng nếu như các hạ làm không được ngươi nói cái chủng loại kia sự tình, ta liền khắc tìm người giao dịch, mà lại, sau này đánh chết cũng sẽ không lại hợp tác với ngươi. Lời này tựa hồ để đám người ý thức được, Lạc Vũ hứa hẹn điều kiện, rất không thể tưởng tượng nổi, liền lão bản nương đều có chút không thể tin được. Hắn đến cùng viết điều kiện gì a? Quá sâu người khẩu vị. Kỳ thật, Lạc Vũ trên giấy liền một câu. Tặng Khanh một viên bảo đan, quản gọi Khanh không hề bị ngày đêm giao thế, trăng khuyết nguyện doanh, thịnh dương lăng không yêu khí thủy triều lên xuống nỗi khổ. Đương nhiên, tài liệu cần thiết tự hành gánh chịu. Chương 26, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Thân là một con thanh hồ đại yêu, tiêu mị mà cùng tất cả yêu tộc đồng dạng, có thể bảo trì ổn định hình người, là đi vào xã hội loài người hành tẩu cơ sở điều kiện. Nhưng cái này tuyệt không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Yêu cùng người, chung quy khác đường, làm việc và nghỉ ngơi không đồng nhất. Tỷ như, người là đêm nằm ban ngày ra, dưới ánh mặt trời cần mẫn khổ nhọc, yêu thì tương phản. Loại này làm việc và nghỉ ngơi trái ngược, nhưng xa so với nhân loại bởi vì xuất ngoại ngược lại chênh lệch mà mang đến khó chịu nghiêm trọng nhiều, nhất định phải vượt qua. Lại tỷ như, nhân loại đối với hoàn cảnh điều kiện, chỉ e ngại bốn mùa độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, khí hậu biến hóa. Yêu đối với mấy cái này cũng không mẫn cảm, thế nhưng là một năm 365 ngày một ít thời gian điểm, lại là bọn chúng nhất không thoải mái thời điểm. Trong đó, hạ chí thịnh dương giữa trời, một ngày này trên đường cái, thậm chí trong núi rừng mở bỏ khu vực, dù là ngươi là có pháp nhãn tu đạo bên trong người, cũng rất khó tìm được một con yêu, bởi vì lúc này thịnh dương lăng không đối yêu thân thể tổn thương rất lớn, nhất là bảo trì hình người yêu. Còn có, trăng khuyết nguyệt doanh, cũng dẫn động tới yêu tộc thể nội yêu khí thủy triều lên xuống. Đương cơn sóng nhỏ lúc, pháp lực yếu ớt, bảo trì hình người sẽ rất phí sức. Mà tới được yêu khí thịnh nhất thời điểm, pháp lực cố nhiên cực mạnh, nhưng tràn đầy yêu khí lại sẽ khiến thân thể bản năng khôi phục diện mạo nguyên thủy, có đôi khi ép đều ép không được. Như thế tính được, trong một năm có thể để cho bọn hắn bảo trì hình người lại cảm thấy ngày thư thích, ít đến thương cảm, đa số thời điểm đều tại dày vò. Cho nên tuyệt đại đa số yêu, tha rằng giấu tại thâm sơn tu luyện, cũng không muốn đến thành thị bên trong tham gia náo nhiệt. Mà cho dù là nàng tiêu mị mà dạng này lại yêu, trong một năm, cũng muốn vô cớ mất tích mấy ngày. Hiện tại Lạc Vũ mở ra điều kiện, vậy mà có thể làm cho nàng khỏi bị những này dày vò, cái này có bao nhiêu mê người, chỉ có yêu tộc đồng bào có thể trải nghiệm, nàng là cưỡng ép khắc chế nội tâm gợn sóng, cùng duy trì ba phần hoài nghi, trên mặt mới không có lộ ra chân ngựa. Ta cho ngươi phần danh sách, mình đi tìm những vật kia. Lạc Vũ đứng lên. Tốt. Mặc dù hoài nghi, tiêu mị mà vẫn là liền vội vàng gật đầu. Khối kia hà thủ ô, muốn trước cho ta. Lạc Vũ chỉ trong tay nàng hộp gấm. Cái này không thể được, ngươi tạm thời còn không cách nào làm cho ta tín nhiệm ngươi. Tiêu mị mà hộ ăn, đem hộp gấm ôm rất căng. Ta hiện tại là kiều gia con rể tới nhà, chạy không được. Lạc Vũ cười khẽ. Coi là thật. Tiêu mị mà động dung, nàng sinh hoạt tại đô thị bên trong, đã nhiều năm rồi, kiều gia tồn tại gì, đương nhiên sáng tỏ. Nàng có thể chứng minh. Lạc Vũ chỉ Lâm Oanh. Lâm Oanh tức giận gần chết, gia hỏa này thế mà còn có mặt mũi để nàng làm chứng. Nàng rất muốn nói không phải, nhưng loại sự tình này, không gạt được, trước mặt mọi người nói láo, rất đau đớn thanh danh. Là, Lâm Oanh rất không cam lòng gật gật đầu. Tốt, vậy ta thưa kiểu ra một lần. Tiêu mị mà do dự một chút, rốt cục nối lòng tay, đem hộp gấm cẩn thận từng ly từng tí giao cho Lạc Vũ. Chờ một chút. Lâm Oanh không vui, cho ăn, ta nói lao bản đường, gia hỏa này mở giá. Chẳng lẽ cao hơn ta sao, dù sao ta không tin. Tiêu mị mà yên lặng, sau đó cười nhạt một tiếng, Lâm tiểu thư không muốn buồn bực, ta mới vừa nói, cùng ai giao dịch, từ cá nhân ta làm chủ, ta cũng không có nói qua người trả giá cao được. Nàng đương nhiên sẽ không đem Lạc Vũ tờ giấy kia lộ ra đến, lấy đó công chính, cái này vốn là không là bình thường mua bán. Hai người các ngươi, khi dễ người a. Lâm Anh tức hổn hển trừng mắt hai người, cứ việc lao thành thông minh, dù sao vẫn là thiếu nữ. Liên tiếp tại Lạc Vũ trên thân thất bại, có chút dở tính trẻ con. Tiêu mị mà cười không nói, dù sao đồ vật đã cho kia tiểu tử, Lâm tiểu thư muốn ồn ào, tìm đối phương liền. Lâm Anh cũng biết cái này lão bản nương sẽ không lại thay đổi chủ ý, trong cơn tức giận, vậy mà đưa tay đi đoạt Lạc Vũ trong tay hộp gấm, ngươi cho ta lấy ra. Cô nương này thật không biết đoạt Vũ thánh đồ vật, là cỡ nào nguy hiểm cử động, còn tốt tại Lạc Vũ trong mắt, nàng chỉ là cái nuông chiều từ bé, lại không có tu vi tiểu nữ hài. không phải chính là Lạc Vũ hiện tại không giết nàng, cũng lúc nào cũng có thể sẽ lấy nàng tính mệnh. Đừng làm rộn. Lạc Vũ không có hổ khu chấn động thức đến cái kinh bạo toàn trường khí lãng đem người đánh bay, mà là đưa tay như lấy đồ trong túi, nắm nha đầu này cái mũi nhỏ, có chút đi lên nhấc lên, loay hoay chó con giống như giáo hấn. Ngô nô. Lâm Anh bị hắn nắm vuốt mũi ngọc tinh xảo, quyền đấm cước đá, lại không đụng tới Lạc Vũ nửa lần. Dừng tay. Hàn Lao tức hồn hện, đi lên chính là một chiêu cầm nã thủ. Chiêu thức của hắn hơi cổ quái, tại vị kia nam phái tông sư trong mắt, giống như võ không phải võ, lại không giống pháp thuật, cảm giác đều chiếm một nửa. Hàn Lao đích thật là võ, pháp song tu. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhưng đây không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình, thậm chí có thể nói là hành động bất đắc dĩ đến nay vẫn là nửa nhập đạo người Hàn Lao, có thể đùa bỡn một chút ra lông tiểu pháp thuật, nhưng cần đầy đủ chuẩn bị, còn muốn thời gian ấp ủ, nếu như không luyện võ. Hắn cùng lợi hại võ đạo bên trong người đánh nhau, tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh thành chó. Trên đời này đại đa số hướng tới tu đạo, nhưng thủy chung đạp không tiến chính thức cánh cửa người, cơ bản đều là khai thác loại này điều hòa tiến hành. Dù là như thế, Hàn Lão một chiêu này uy lực cũng không tầm thường, chí ít vị kia nam phái võ đạo tông sư Cát Hồng, còn có mấy cái yêu loại, đều âm thầm gật đầu. Chỉ là hắn cũng dám làm thật, vậy thì tương đương với khiêu khích Lạc Vũ không giết hắn, cũng phải cấp hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Lạc Vũ khinh miệt đưa tay, một chỉ điểm tại mi tâm bên trên. Sau đó, thế như mãnh hổ Hàn Lão, tựa như tiến vào một cái lỗ thủng bên trong, lảo đảo lùi lại, che ngực mặt mo đỏ lên phát xanh, khó mà thở dáng vẻ. Tiêu Mị mà sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên, bắt lấy Hàn Lão thủ đoạn, tìm tòi phía dưới, sắc mặt lại biến. Hàn Lão khí tức trong người, toàn loạn. Có hai cỗ khí, tại nghịch hành tương xung. Thân là tu đạo có thành tựu đại yêu, Tiêu Mị mà đương nhiên biết nguyên nhân. Hàn Lão võ pháp song tu, thể nội tự nhiên có hai cỗ khí, một cỗ là võ học chân khí, một cỗ là tu đạo pháp khí. Cả hai nguyên lai song hành tại Hàn Lão kinh mạch ở giữa, lẫn nhau không tương phạm, nhưng bây giờ, có một cỗ lực lượng thần bí, đột nhiên làm rối loạn Hàn Lão thể nội cân bằng. Tiếp tục như vậy, không cần thời gian đốt một nén hương, Hàn Lão liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Tiêu Mị mà cũng không muốn tại mình cửa hàng bên trong chết người, lúc này âm thầm thi pháp, muốn cân bằng Hàn Lão thể nội hai cỗ khí. Lấy nàng đạo hạnh, cái này vốn nên rất dễ dàng, thế nhưng là thi pháp sau, nàng hãi nhiên phát hiện, không được. Không những không được, nàng thậm chí không cảm ứng được cỗ lực lượng kia tồn tại. Tiêu Mị mà thất thần nhìn xem Lạc Vũ, chợt tỉnh ngộ lại, hô, giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Cái này thanh hồ đại yêu, Lạc Vũ về sau hẳn là sẽ rất nhiều nơi dùng đến nàng, cho nên mặt mũi này, Lạc Vũ cho, lãnh mâu thoáng nhìn Hàn Lão, thu hồi kia một tia tiên lực. Hàn Lão thể nội hai cỗ nghịch hành tán loạn khí, rốt cục lắng xuống. Đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn, Hàn Lão sợ hãi nhìn qua Lạc Vũ, ôn quyền nói, Lão hủ khinh thường đắc tội công tử, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Sau đó, Hàn Lão nhìn qua bị Lạc Vũ nắm nuốt cái mũi nhỏ không cách nào tránh thoát, đã mặt đỏ tới mang thai Lâm Oanh, không người khẩn cầu, tiểu thư nhà ta cùng công tử tân hôn thê tử riêng có giao tình, mời công tử xem ở kiểu đại tiểu thư phân thượng, chớ có cùng nàng so đo. Có thể, Lạc Vũ cũng chỉ là muốn cho tiểu cô nương một chút giáo huấn. Lúc này bông. Ngươi hỗn đản, ta không để yên cho ngươi. Lâm Anh bị buông ra sau, mắt to đỏ đỏ, phẫn uất phát điên, nàng cái mũi nhỏ, đều bị bóp đỏ lên. Nàng nghĩ nhào lên, sau lưng một con khô gầy lao thủ, vội vàng gắt gao níu lại nàng, tiểu thư, chớ đi. Lâm Anh ngoái nhìn, ủy khuất không thôi, nâng lên quai hàm, tựa hồ muốn nói, Hàn Lão ngươi không phải bản sự rất lớn à, tên kia khi phụ ta như vậy, ngươi cũng có thể chịu. Hàn Lão một bụng nước đắng à. Vừa rồi hắn đầu này mặn già, đều kém chút không có, ai biết kiểu ra cái này không rõ lai lịch con rể, sẽ như thế lợi hại. Vội vàng lôi kéo tiểu thư rời đi, chuyện này, Lâm gia có lẽ đến bàn bạc kỹ hơn. Lạc Vũ lưu lại một phần danh sách cho Tiêu Mị mà, cũng ra cửa. Tiêu Mị mà đưa tiễn khách nhân, nhìn qua trong tay một phần danh sách, trở nên thất thần, hắn nhập đạo người. Thật biết luyện đan. Ngay tại về khách sạn mời bạc trên xe, Lâm Anh cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Tên kia là nhập đạo người. Hắn sẽ còn luyện đan. Lâm Anh khó có thể tin Hàn Lão lời mới vừa nói. Lão hủ chỉ là suy đoán, nhưng vô cùng có khả năng. Hàn Lão lòng vẫn còn sợ hãi thở dài, hắn để Tiêu Lão Bản Nương chuẩn bị vật liệu, từ Lão Bản Nương phản ứng đến xem, chỉ sợ sẽ là muốn vì Lão Bản Nương luyện một viên đan, cho nên Lão Bản Nương mới có thể không chút do dự đem Hà Thủ Ô cho hắn. Hắn mới mấy tuổi A, lại là nhập đạo người, cái này quá hoang đường. Lâm Anh buồn bực không thôi. Không sai, bọn hắn lần này ra tìm thuốc, căn bản không phải là vì cho huynh trưởng dừng triệt y cái gì bệnh nặng, mà là vì gia gia. Gia gia của nàng cũng là võ, pháp song tu, mà lại tạo nghệ so Hàn lão cao rất nhiều. Gia gia bây giờ đã tuổi gần 100 tuổi, gia gia chính mình nói, mạng hắn không lâu vậy, trừ phi. Gần đây đột phá, trở thành chân chính nhập đạo người. Gia gia là Lâm gia trụ cột, trước mắt Lâm gia thế hệ tuổi trẻ, đặt chân chưa ổn, một khi gia gia qua đời, bao quát công ty của nàng, đều sẽ gặp trọng đại đả kích, khả năng trong vòng một đêm, liền sẽ đánh mất một nửa hộ khách. Vì thế nàng mới trong lúc cấp bách, vung xuống công ty sự vụ, khắp nơi cho gia gia tìm kiếm chân quý lao dược. Nếu như tên kia thật sự là nhập đạo người, vậy chúng ta chẳng phải là không có hy vọng cầm lại Sâm núi cùng Hà thủ ô. Lâm Anh rất mất mát, từ nhỏ đến lớn, nàng làm cái gì cũng rất thuận lợi, lấy nàng hiện tại tâm tính, vô luận công ty vẫn là trên sinh hoạt, không tiếp thụ được trọng đại ngăn trở. Đây là nàng cùng Kiều Hương Tuyết kiên quyết địa phương khác nhau. Đổi lại nàng gặp gỡ Kiều Hương Tuyết tình cảnh hiện tại, sợ là tự sát tâm đều có. Tiểu thư, lão hủ ý nghĩ cùng ngươi hoàn toàn tương phản, tiểu gia cô gia nếu thật là nhập đạo người, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Hàn Lao nghiêm túc nhắc nhở. Lời này nói thế nào? Lâm Anh hỏi. Nói thật, dùng một đống tuế nguyệt lắng động, thiên sinh địa dưỡng lao dược kích phát tiềm năng, so như tại dồn đủ lực thổi hơi cầu, cuối cùng thành bại, khó mà xem thường lạc quan. Bởi vì dù cho là chúng ta nửa cái nhập đạo người, đối với khống chế lao dược bên trong tinh hoa, cũng không thuần thục, tương đương với tại đánh cược. Hàn Lao nghiêm túc cùng với nàng phân tích. Đáng sợ như vậy. Lâm Anh kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Vậy ngươi và gia gia trước kia tại sao không nói? Đó là bởi vì trước đó, chúng ta căn bản không được chọn A. Hàn Lao cười khổ. Hiện tại đấy. Dưới mắt, nếu như vị này tiểu gia cô gia, chịu ra mặt chỉ điểm Lao gia tử, hoặc là vì Lao gia tử luyện ra một viên có thể thông linh hành khí bảo đan, nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Hàn Lao nói thẳng. Dạng này A. Ô ô ô. Lâm Anh sửng sốt một chút, sau đó khóc nhẹ. Hàn Lao ngươi làm sao không nói sớm? Hiện tại ta đem tên kia đắc tội thẳng rồi, hắn sẽ còn giúp chúng ta không? Lão hủ mắt vụ về, thực sự nhìn không ra kiểu gia cô gia sâu cạn, nếu không phải trải qua này một lần, còn bị mơ mơ màng màng. Hàn Lao thở dài, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta phải hảo hảo tính toán hạ, như thế nào chữa trị phần quan hệ này. Ta hiện tại thông chi công ty bên kia, để cho người ta kéo Kiều Hương Tuyết công ty một thanh. Lâm Anh thử do xét nói, dưới cái nhìn của nàng, đó là cái lấy lòng lạc vũ biện pháp. Chỉ sợ cái này còn xa xa không đủ. Tiểu thư ngươi nghĩ à, người này nếu thật là nhập đạo người, trên xã hội nhiều ít quyền quý, đều sẽ đối với hắn chạy theo như vịt, hắn nghĩ nâng lên một cái thị giá trị không đến 1 tỷ công ty, sao mà đơn giản. Vậy làm thế nào? Cũng không thể để cho ta lấy thân báo đáp đi. Lâm Anh buồn rầu, Hàn Lão lại âm thầm nói thầm, trong lòng tự nhủ tiểu thư ngươi nếu như thật có thể gả cho một vị trẻ tuổi như vậy nhập đạo người, lao ra tử sợ là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ta nhìn như vậy đi, tiểu gia cô gia đã thích lao dược, vậy chúng ta dứt khoát trở về cùng lao gia tử thương lượng một chút, để lao gia tử đem trước đó thu tập được một đống lao dược, thẳng thắn đem tặng, dạng này có lẽ đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý. Hàn Lao dâng lên một cái rượu kế, lao nhân này cũng không biết, hắn đánh bậy đánh bạn, vẫn thật là nên hợp lạc vũ trước mắt khẩn cấp, là đế đều lâm ra khí số kéo dài, làm ra cực kỳ trọng yếu công tích. Chương 27, nhập đạo người. Tại Hàn Lao dâng lên thượng sách sau. Cùng ngày Lâm Anh liền cưỡi mình thương vụ chuyên cơ, về tới đế đô. Ngọn phong sơn dưới chân, Lâm gia lão trạch, hậu viện một gian thiền trong phòng. Cái gì, nhập đạo người? Nghe được tôn nữ cùng Hàn lão vội vàng mang về tin tức, giường trúc chiếu bên trên, một người mặc màu trắng gấm vóc tô y đạo bào lão nhân, vụt mở mắt ra ra. Lâm lão, việc này khả năng cực lớn. Hàn lão cung kính những tiếng nói. Hàn lão không dám 100% cam đoan lạc vũ nhất định là chân chính nhập đạo người. Bởi vì Lạc Vũ cũng không có ở trước mặt hắn triển lộ ra lô hỏa thuần thanh đạo pháp, chỉ có thể suy đoán. Tiểu lao quỷ thế mà chiêu vị nhập đạo người làm con rể, khó trách một điểm phong thanh cũng không chịu để lộ. Lâm Trường Tùng tự lẩm bẩm, nhập đạo người ba chữ, để hắn miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì đây chính là hắn dưới mắt tha thiết ước mơ mục tiêu. Thành, sống qua 100 tuổi, lại vì Lâm gia chấn áp khí số mấy chục năm, không đáng kể. Không thành, thì không còn sống lâu nữa, Lâm gia nhà này nhà cao cửa rộng. Không nói trong vòng một đêm sụp đổ, nhưng khẳng định lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Hàn Lao cho rằng, Gia Gia nên từ bỏ phong hiểm to lớn dược đỉnh phá đạo đường đi, ngược lại từ trên người người nọ, tìm kiếm càng ổn thỏa cơ hội. Lâm Anh đem Hàn Lao ý kiến, giảng cho Gia Gia nghe. Như người này thật sự là nhập đạo người, mà lại chịu giúp Lao Phu, tìm hắn xin thuốc, cầu pháp, xác thực hy vọng càng lớn. Lâm Trường Tùng liếc mắt tiểu tôn nữ, thần sắc nghiêm túc. Thường nhân không hiểu âm dương. không biết tam tài, không thông tứ tượng, không hiểu ngũ hành thiên địa tạo hóa, muốn nhập đạo, khó như lên trời. Đạo gia chính thống chọn lựa truyền nhân, cần tuệ căn cùng duyên phận, nếu không, chính thống bí thuật tuyệt không truyền cho người ngoài. Giống bọn hắn cái này phàm phu tục tử, chỉ có thể thông qua đạo gia chính thống trăm ngàn năm ở giữa lưu truyền đến dân gian thiên môn đường đi, nếm thử nhập đạo. Cái gọi là dược đỉnh phá đạo, chính là chính thống đạo gia tiết lộ đến dân gian rất nhiều thiên môn đường đi bên trong, tương đối đáng tin cậy một loại. Đại khái phương pháp, chính là lấy nhục thân vì đỉnh, lấy huyết nguyên vì lửa, ngang ngược rèn luyện thiên sinh địa dưỡng chi vật bên trong tinh khí, nhu cầu tạo hóa. Nói trắng ra là, chính là dùng ngoại lực, bước ra tự thân tiềm năng. Làm như vậy 10 phần nguy hiểm, dù sao cũng là thuốc 3 phần độc đạo lý, không cần nói nhiều. Ra ra, các ngươi như thế tôn trọng nhập đạo người, đến tột cùng cái gì gọi là nhập đạo người a? Lâm Anh nhìn lão nhân ra ánh mắt như vậy nóng bỏng, không khỏi hiếu kỳ. Lâm gia là hổ tướng thế gia, lịch đại đều trên sa trường thành tích tương đối khá, đồng thời, cũng là võ học thế gia, vô luận dòng chính vẫn là chi thứ, nam hài tử nhất định phải tập võ, nữ hài thì muốn học đều không cho. Bảo thủ như vậy cứng nhắc võ học thế gia, vì sao lại muốn nhìn trộm đạo gia đồ vật đâu? Lâm Anh không nghĩ ra. Lâm Trường Tùng cùng Hàn lão nhìn nhau cười khổ, nói đến, tại trong một đoạn thời gian rất dài, người tập võ đối tu thân dưỡng tính, tham thiền ngộ đạo kia một bộ, là tương đương kinh thường. Thậm chí hiện nay, cổ võ giới chia nam phái cùng bắc phái, nam phái vẫn như cũ ôm lấy loại tư tưởng này. Oanh oanh, tại nghiên cứu thảo luận vấn đề này trước, ra ra tới trước kiểm tra một chút ngươi. Dương Giai nghiêm mặt nhìn xem tôn nữ. N, ngài nói. Chư tử bách gia bên trong, chủ lưu nhất chính là kia mấy nhà. Tự nhiên là pháp gia, đạo gia, mặc gia, nho gia, âm dương gia, danh gia, tập gia, nông gia, tiểu thuyết gia, tung hoành gia, binh gia. Y ra. Lâm Anh không chút nghĩ ngợi nói, nàng khi còn đi học mà, thế nhưng là thiên tài thiếu nữ, bác thông cổ kim. Không sai. Lâm Trường Tùng nuốt dâu gật đầu, chúng ta người tập võ, tố nguyên mà lên, thuộc về binh gia một mạch. Cho nên nói, bởi vì dạng này, võ một trong mạch, liền thấp đạo gia một đoạn lạc. Lâm Anh bĩu môi, đạo gia cùng binh gia cái này đại khái niệm cân bằng, mà võ một trong mạch, bắt nguồn từ binh gia, cho nên thiếu một cấp độ nặng nề. Nàng hiểu như vậy. Nào có như thế nông cạn. Lâm Trường Tùng lắc đầu cười khổ, trên thực tế, tại cái này chư tử bách gia chủ lưu 12 trong nhà đạo gia, chỉ tính tiểu đạo. Tiểu đạo? Bóng rừng hồng nghi, chẳng lẽ lại còn có đại đạo? Thật có đại đạo. Hàn lão nhịn không được chen miệng vào, chư tử bách gia, thiên hạ kỳ thuật, không khỏi là từ đại đạo gia lông diễn sinh mà đến. Đối với phàm nhân mà nói, đại đạo quá mênh mông, cho nên 5000 năm trước nhân loại đại năng, cũng chính là Phục Hy, Thần Nông. Hoàng đế mấy vị kia lão tổ tông, đem đại đạo gia lông, dung nhập vào mọi người sinh hoạt từng ly từng tí bên trong, truyền thừa xuống tới, trải qua hậu đại nhân kiệt thôi diễn phát triển, mới có chư tử bách gia, thiên hạ kỳ thuật. Lâm Trường Tùng rõ ràng hơn giải thích như vậy. Cho nên nói, gia gia cùng Hàn lão theo đuổi đạo, không phải đạo gia tiểu đạo, mà là đại đạo. Lâm Anh thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghe hiểu nhị lão ý tứ. Chính là A. Lâm Trường Tùng trường ngâm cười nói, cái gọi là nhập đạo người. Chính là thể xác tinh thần có thể cảm ứng được thiên địa đại đạo bản nguyên, chiếu rọi ra bản tôn pháp tướng người tu hành. Cũng có thể hiểu thành chân chính có tư cách đạp lên cầu tiên hành trình cao nhân. Hàn lão khác làm giải thích. Cầu tiên hành trình. Lâm Anh một trận hoảng hốt, trên đời hẳn là thật có thần tiên. Cái này rất khó nói. Lâm Trường Tùng như có điều suy nghĩ, bất quá, chúng ta người tập võ, lấy tối thể, nội kình, hành khí, ngự khí, hóa cương vì đại cương. Từ đầu đến cuối lấy bản thân lắng động nội tại chân khí làm hạch tâm, so với đạo gia hái thiên địa chi khí mà tu thân, tu tâm, tu pháp con đường, xác thực cách đại đạo đường quanh co càng nhiều hơn một chút. Kia ra ra còn đi thần hải thị, tìm tên kia sao? Lâm Anh càng lo lắng chuyện này. Phải đi. Lâm Trường Tùng mắt sáng như đuốc, việc này không chỉ có liên quan đến tính mạng hắn, còn liên quan đến Lâm gia tương lai mấy chục năm khí số, không qua loa được. Lâm lão tự thân xuất mã. Đến lúc đó kiểu ra con rể đến cùng có phải hay không nhập đạo người, nhìn hắn có thể hay không chiếu dọi bản tôn pháp tướng liền biết. Hàn Lao cảm thấy vui mừng dáng vẻ. Việc quan hệ mình liệu có thể tại thế giới loài người bên trong ngẩn đến thoải mái, tiêu mị mà kia yêu tinh hiệu suất làm việc cực cao, rất mau tìm đủ đại bộ phận lạc vũ bàn giao vật liệu. Bất quá trong đó một mực gọi ba trượng bạch tùng tuyết lộ vật liệu, tiêu mị mà tìm được người bán, nhưng mình không nắm chắc được thật giả. Cho nên dưới mắt trực tiếp gọi điện thoại đến khẩn cầu Lạc Vũ đi giúp nàng phân biệt một chút. Trong nhà. Đến tiểu ra cửa chính tiếp ta. Lạc Vũ mắt nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, cũng tốt, hắn cũng nghĩ đến vốn là dược liệu, kỳ vật thị trường đi một chút, vì về sau tu hành mở rộng đường đi. Ta 30 phút đến. tiêu mị mà. Nhìn thấy Lạc Vũ xuống lầu đến, chính ghé vào trên ghế salon chơi game điện thoại Tiểu Vũ manh ngẩng đầu, cười hì hì nói, tỷ phu, hôm nay làm sao xuống tới sớm như vậy, đói bụng sao? Bất quá cơm còn chưa làm tốt nhà, hì hì. Tiểu Hương Tuyết hừ nhẹ, thường ngày cái nào đó lao thái ra, thế nhưng là ăn cơm đều muốn vương mụ hoặc là mẫu thân đi lên lầu mời đâu. Ta ra ngoài hạ. Lạc Vũ thần sắc lạnh nhạt rời đi ra môn. Tiểu Vũ manh siêu bò lên, tiến đến bên cạnh tỷ tỷ, nghi thần nghi quỷ bộ dáng, tỷ, ngươi thế nào không hỏi hắn muốn đi ra ngoài làm gì? Hắn yêu đi đi đâu cái nào? Tiểu Hương Tuyết bạch nhãn. Ngươi liền không sợ hắn đi ra bên ngoài tìm ra nữ nhân. Tiểu Vũ manh nói thầm. Lời này thật đúng là đưa tới Tiểu Hương Tuyết một tia cảnh giác, bất quá Tiểu Hương Tuyết vẫn là cậy mạnh khẽ nói, tùy tiện. Chương 28, bỏ lỡ cơ hội. Tỷ tỷ, ngươi nhìn tâm tình rất phiền muộn, công ty lại xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Vũ manh đưa tay ôm lấy tỷ tỷ tuyết trắng thiên nga cái cổ, nghiêng đầu quan tâm. Không phải, công ty hai ngày này ngược lại là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bởi vì tới cái gọi Lưu Vũ người trẻ tuổi, bản sự rất lớn. Tiểu Hương Tuyết lắc đầu. Vậy chúc mừng tỷ tỷ lạc. Bất quá, có người, lại làm cho ta rất phiền lòng, hận không thể bắt tới hung hăng đánh một trận. May mắn xong công ty tình huống cải thiện, Tiểu Hương Tuyết vừa tức kết nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn. Hiển nhiên, có người chọc tới nàng. Lại là tỷ phu A Tiểu Vũ manh thẻ lưỡi, trong lòng tự nhủ nếu như là tỷ phu, vậy ta đành phải ai cũng không giúp lạc. Không phải hắn, mà là thần vũ bệnh viện thần kinh nội khoa chủ nhiệm y sư Tống Thần tên kia. Tên kia danh khí rất lớn A. Tiểu Vũ manh âm thầm trộm vui. Không phải tỷ phu tốt nhất, dạng này nàng cũng không cần kẹp ở giữa khó là người, hì hì. Lần trước ta tìm Tống Thần đến tới cửa vì ta đến khám bệnh tại nhà, sau đó hắn vậy mà tản lời đồn, phỉ báng ta hoạn có một ít khó mà mở miệng buồn nôn bệnh, hiện tại bên ngoài rất nhiều người, đều cho là ta là loại kia nữ hài. Tiểu Hương Tuyết phẫn uất, lúc đầu gần nhất đau nửa đầu triệu chứng đã biến mất, nhưng chuyện này, lại đem nàng tức thiếu chút nữa đến bệnh tim. Nàng thật không nghĩ tới người này như thế ti tiện. Cái gì? Lại dám phỉ báng ta xinh đẹp thiên tiên tỷ tỷ, quá ghê tởm, ta tìm người thu thập hắn. Nghe được tỷ tỷ tao ngộ, tiểu nhi tử cũng là khí lô mũi bốc khói, tỷ muội liên tâm, huống hồ nàng cũng là nữ hài tử, đương nhiên có thể trải nghiệm loại này phỉ báng có bao nhiêu làm giận. Manh manh ngươi chớ làm loạn, lời đồn dừng ở trí giả, theo hắn đi thôi. Tiểu Hương Tuyết đè lại nàng tay nhỏ, không cho phép muội muội xúc động. Tiểu Hương Tuyết biết, cô nàng nhận biết một chút phú nhị đại trong vòng luẩn quẩn, tương đối hiếu thắng hiếu chiến ăn chơi thiếu gia. Nếu như nàng tìm người, nhất định có thể đem Tống Thần tên kia sửa chữa rất thảm. Nhưng bây giờ vô luận là trong nhà, vẫn là công ty, đã đủ loạn đủ gặp, vạn nhất sự tình làm lớn chuyện, chỉ làm cho gia tộc và công ty thêm phiền phức. Chuyện này, tỷ phu biết sao? Tiểu Vũ manh nghiêng mắt nhìn lấy cổng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Hán! Tiểu Hương Tuyết một mặt phiền chán dáng vẻ, đây là chuyện riêng của ta tại sao phải nói với hắn? Lời tuy như thế, nhưng trong đầu... Tiểu Hương Tuyết vẫn là không khỏi suy nghĩ lung tung, người nào đó đã có bản sự sớm nhìn thấu, cũng cưỡng chế di rời Tống Thần hạng này đạo đức ti tiện lang băm, vậy hắn nhưng từng quan tâm tới, hiện tại cái này lang băm làm tầm trọng thêm, đem hắn lao bà danh tiết tùy ý nói xấu. Đại khái đều không để ý tới qua nàng bà lao này trôi qua nhanh không sung sướng đi. Tiểu Hương Tuyết âm thầm thở dài. Tỷ, ta cảm thấy ngươi cùng tỷ phu thẳng thắn, hắn nhất định có thể vì ngươi xuất khí. Tiểu Vũ manh nhìn xem tỷ tỷ biểu lộ. Đã đoán được tỷ tỷ ý nghĩ trong lòng, nhịn không được nói thật đạo. Hắn lấy ở đâu loại bản lĩnh này? Tiểu Hương Tuyết liếc một cái nào kết hôn nữ hài tử, gặp được loại sự tình này, không hy vọng có cái lại mạnh mẽ lại có trách nhiệm tâm lão công ra mặt bãi bình, thế nhưng là Lạc Vũ người kia, nàng ngẫm lại đều không trông cậy vào. Chuyện này giấu ở trong lòng, cũng là không hy vọng người nào đó lại giống ngày đó đồng dạng, dựa vào man lực tìm người ta đi tính sổ sách. Chuyện này nàng hướng Thần Vũ bệnh viện biểu đạt qua bất mãn mãnh liệt. Thế nhưng là Tống Thần đến bây giờ lại bình an vô sự, điều này nói rõ, Tống Thần rất có hậu trường, người nào đó dựa vào man lực đi tìm người ta phiền phức, làm không cẩn thận đem chính mình cũng đến góp đi vào. Tỷ ta cho ngươi biết, tỷ phu bản sự cũng lớn, đêm đó chúng ta đi thi đấu chó, tất cả cẩu cẩu đều chạy mất, tỷ phu chỉ là hô một tiếng, nhưng cái kia cẩu cẩu lại tất cả đều rất nghe lời về tới bên cạnh hắn. Chuyện cho tới bây giờ, tiểu nhi tử cảm thấy, đại sự này, không thể nói cho tỷ tỷ nghe. Tiểu Hương Tuyết nghe xong thật sự là im lặng tới cực điểm, tức giận nói, người nào đó bản sự, thật đúng là khôi hài, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào hắn dẫn đầu một đám chó dại đi giúp ta cắn người. Tốt manh manh, chuyện này dừng ở đây, quay đầu ngươi chớ cùng tên kia đâm học, cũng không cho phép để cha mẹ biết. Úc! Đang chuẩn bị ăn cơm, Vương Mụ đống nhiên vội vàng chạy tới, có khách đến. ai muộn như vậy còn tới cửa a? Tiểu Hương Tuyết duỗi lưng một cái. Lái một xe mười bác, hai chiếc đường hổ tới, treo chính là phương Bắc quân đội giấy phép. Vương Mụ cáo chi. Đế đô đến đại nhân vật. Tiểu Hương Tuyết tranh thủ thời gian đứng lên, tiểu gia là thương nhân, đế đô phương diện đại nhân vật, không thể sơ sẩy. Manh manh, mau dậy đi, theo ta đi đón khách. Hiện tại phụ mẫu đồng đều không ở nhà, thân là tỷ tỷ, Tiểu Hương Tuyết tự nhiên muốn đương ra làm chủ, nắm chặt lên nghe được đồ ăn hương đã đi không được đường tiểu ni tử, hỏa tốc đi ra ngoài. Một lát sau, Lâm lão tướng quân, Lâm oanh, mời uống trà. Tiểu Hương Tuyết phân phó Vương Mụ, đem lên tốt thiết quan em mở ngầm một bình đi lên, chiêu đãi quý khách. Người tới Tiểu Hương Tuyết đồng đều nhận biết, Lâm oanh buổi sáng còn cùng với nàng gọi qua điện thoại, mà đổi thành một vị, thì là Lâm oanh gia gia, Lâm gia trụ cột, quốc chi hổ tướng rừng dài Tùng lao gia tử. Cái sau thân phận, thậm chí gia gia lúc còn sống, đều muốn kính trọng ba phần, Tiểu Hương Tuyết một cái hậu bối, tự nhiên không dám thất lễ. Nhưng trong lòng đầu, Tiểu Hương Tuyết rất oán trách Lạc Vũ, đều là bởi vì tên kia che lấy một viên người nào tham gia không chịu cho người ta, hiện tại tốt, Lâm lao tướng quân đều tự thân tới cửa, như lại để lên viên kia nhân sâm, nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đại điện nữ, Lạc Vũ tiên sinh không ở nhà sao? Lâm trưởng Tùng nhấp một ngụm trà nước, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Hắn ra cửa. Tiểu Hương Tuyết cẩn thận trả lời, trong nội tâm rất giận kết, người nào đó sớm không đi ra muộn không đi ra, hết lần này tới lần khác lúc này không ở nhà, hắn gây ra phiền phức, làm sao không đích thân đến được thu thập. Lạc Vũ tiên sinh khi nào trở về? Dương Giai Tùng lao trên mặt, tràn đầy lo lắng. Không biết, hắn không có cùng chúng ta giảng. Tiểu Hương Tuyết cực kỳ lúng túng, trong lòng lần nữa nghĩ đâm người giấy nguyền rủa cái nào đó ra hỏa. Dạng này a, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ha ha. Vượt quá 2 tỷ mỗi đoán trước, vị này quyền cao chức trọng lão nhân già, chẳng những không có bất mãn, ngược lại một bức rất xấu hổ, rất mất mát dáng vẻ, tựa như tới người nào đó không tại, là lỗi của hắn dáng vẻ. Đã Lạc Vũ tiên sinh không tại, vậy lão hủ cũng không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Tựa hồ là người thấy phòng bếp bay tới mùi thơm, Lâm trưởng Tùng lúng túng hơn, còn chưa ngồi nóng đít, liền dẫn tiểu tôn nữ cùng Hàn Lao đứng dậy. Lão tướng quân, Lâm oanh, còn xin dừng bước, khó được đến một chuyến, nếu không chê, thích hợp ăn bữa cơm rau dưa lại đi thôi. Tiểu Hương Tuyết đương nhiên muốn lưu người ta ăn cơm, nếu không nhiều thất lễ nha. Này làm sao có ý tốt, ha ha. Lâm trưởng Tùng mỉm cười chối từ, là bọn hắn hai ông cháu cân nhắc không chu toàn, không thể hợp lý an bài thời gian, thế mà đụng phải người ta giờ cơm. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn lao đầu tử này cầu đạo xuất ruột, quá quan tâm lần này hành trình thành bại, tiểu tôn nữ thương vụ chuyên cơ mới vừa, liền ngựa không ngừng vó thẳng đến kiểu ra mà đến. Lao tướng quân khách khí. Tiểu Hương Tuyết khách khí kêu gọi, bất quá trong lòng cảm thấy, lão nhân gia hẳn là sẽ không lưu lại ăn cơm. Tiểu Vũ Manh cũng là như vậy coi là, tiểu nhi tử trong đầu lẩm bẩm, nói các ngươi đi nhanh lên, người ta nhanh chết đói. Ra ra, đã Hương Tuyết nhiệt tình như vậy, chúng ta đã có ra mặt dày thêm đôi đũa đi, có thể cơm nước sóng xuôi, vị cao nhân nào liền trở lại. Lâm Anh lôi kéo lão gia tử, hoặc bắt trước mắt, một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Vậy liền quấy rầy. Lâm trưởng Tùng có chút ý động. Vậy mà nguyện ý cứng ngắc lấy mặt mo, lưu lại ăn trực. Lấy lao gia tử thân phận, tâm tính, đây thật là cuộc đời lần đầu. Đương nhiên, để vị lao tướng này quân để ý không ít kiểu ra đồ ăn, mà là Lạc Vũ vị này nhập đạo người. Một khắc không gặp được Lạc Vũ, lao nhân gia viên kia nỗi lòng lo lắng, liền không bỏ xuống được đến. Lao tướng quân xin mời ngồi. Tiểu Hương Tuyết có chút tôi không kịp đề phòng, cũng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chào hỏi, nàng thật không nghĩ tới người nào đó trong tay viên kia nhân sâm. Đối lao tướng quân lực hấp dẫn như thế lớn. Vị đại nhân vật này chịu ăn chén cơm này, đối rút ngắn Kiều gia cùng Lâm gia quan hệ ý nghĩa trọng đại, nếu như truyền đi, thậm chí có thể để cho Kiều gia trên thị trường chứng khoán trướng. Đằng sau Kiều Vũ Manh lại vụng trộm nâng lên rất không vui quay hàm. Trên đường, một cỗ lao vụt S600 tại chạy nhanh, mở hướng giảm dược liệu thị trường. Đây là Tiêu Mị mà tọa giá, nàng chiếu Lạc Vũ phân phó, tự mình lái xe tới đón Lạc Vũ quá khứ. Lạc đại sư, ba trưởng Bạch Tùng tiết lộ thật có như vậy giảng cứu a. Tiêu Mị mà chuyên tâm lái xe, nhưng không khỏi bắt chuyện câu. Nàng tâm tư linh lung, tại không có xác định Lạc Vũ bản sự trước, như cũ sửa lại miệng, lấy đại sư tôn sưng. N, lòng nhất định phải là Bạch Tùng, nhất định phải cao ba trượng, nhất định phải sinh trưởng ở trong núi tuyết, ngưng kết hạt xương. Lạc Vũ nhàn nhạt gật đầu. Nào dám hỏi đại sư, ngươi muốn vì tiểu nữ tử luyện loại đan dược nào? Tiêu Mị mà nghe Lạc Vũ giảng đạo lý rõ ràng, tiến một bước thăm dò. Chỉ toàn yêu đan. Chương 29, có miệng khó trả lời. Không tồn tại. Nghe được chỉ toàn yêu đan, tiêu mị mà trên mặt toát ra động lòng người ý cười, như đúng như này, đó cũng là vô cùng tốt. Người chân chấp. Đã thấy nhiều. Ha ha, nhân loại các ngươi giải trí sinh hoạt, sắc thực phong phú yêu kiều. Tiêu mị mà duỗi ra lưng mỏi, nàng sở dĩ thích sinh hoạt tại đô thị bên trong, chính là bởi vì yêu tộc thường ngày tu luyện, tương đối không thú vị. Lái xe đến phụ cận bãi đỗ xe, hai người xuống xe, cùng một chỗ đi vào dược liệu thị trường. Nơi này thương gia ngư long hỗn tạp, chỗ bán thảo dược giả dối rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể đãi đến dược nông không rõ chân tướng từ trên núi đảo đến lao dược. Tiêu mị mà hướng Lạc Vũ giới thiệu, đương nhiên, nàng cũng không phải mang Lạc Vũ đến đào bảo, nàng có chuyên môn con đường. Đi vào khẽ động cũ kỹ trà lâu cửa hậu viện miệng, tiêu mị mà tố thủ nâng lên, hướng kia tuế nguyệt vết tích pha tạp hoa lê cửa gỗ trên có quy luật gõ 9 lần. Đông đông đông. Đông. Đông đông đông. 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 Ba ngắn một dài, hai lần, cuối cùng lại đến trùng điệp một chút. Đây là nhập môn ám ngữ. Nàng giải thích. Lạc Vũ không có ngạc nhiên, có thể bán ra ba trượng bạch tùng tuyết lộ loại này kỳ vật, như vậy nhất định không phải phổ thông thuốc con buôn, khẳng định hiểu đạo. Đợi một hồi, có người mở ra môn. Người kia mang theo mũ rộng vành, mặt mũi lênh khốc, mở cửa liền xoay người trở về, liên thanh chào hỏi đều không đánh. Hắn kêu cửa thần, là người câm. Tiêu mị mà cười nói. Xuyên qua lớn tứ hợp viện, tại hẹp dài âm u hành lang ở giữa, quanh co vài vòng, ách môn thần mang hai người tiến một gian điểm dầu hỏa đèn đại sảnh. Ẩn ẩn có thể nghe được có giọng Bắc Kinh truyền đến, kia là trà lâu tiền viện đang hát vở kịch. Hát chính là võ tòng đánh hổ. Khi thì lại có nói sách người nhất kinh nhất xạ thanh âm lọt vào tai, nói chính là Thục Sơn kiếm hiệp, sinh động như thật. Tiền viện trong trà lâu văn nghệ sinh hoạt, còn rất phong phú đây này. Tiêu cửa hàng trưởng, vị này là khách mới a. Chỉ chốc lát sau, một gầy như que tuổi lão nhân, xử lấy quải trượng ra đãi khách, ra mắt sáng ngời có thần, hình như có tinh mang dâng lên, vừa ra tới liền trên dưới đánh giá đến Lạc Vũ. Là, Ngụy lão. Tiêu mị mà ngọt ngào yêu kiều cười. Kia quy củ cũ đi. Ngụy lão móc ra một cái bình nhỏ màu trắng, thả trên bàn. Tiêu mị mà đứng dậy quá khứ, chụp tới bạch bình, đi vào Lạc Vũ trước mặt, đưa cho hắn, uống nó. Lạc Vũ đưa tay lấy tới, vặn ra ngửi ngửi, cau mày nói, phù thủy. Có chút kiến thức. Ngụy lão mỉm cười giải thích, gọi là có miệng khó trả lời phù thủy, cùng chúng ta làm ăn, ở đây nhìn được nghe được hết thảy, đều không thể đối người nói. Lạc Vũ buồn cười, khó trách vừa rồi Mỹ yêu tinh không có đề cập với mình nơi này, nguyên lai là có miệng khó trả lời a. Lạc Vũ uống một hơi cạn sạch. Nơi này là vốn là một cái huyền tự hào mua bán đạo trường, là chúng ta người trong tu hành giao dịch bình đài. Tất cả mọi người muốn uống có miệng khó trả lời phù thủy, mới có thể nói thoải mái, hô. Vừa rồi đem ta nhịn gần chết. Tiêu mị mà vỗ cao cao độ ngực hấp khí, nữ nhân đều là lắm lời, nữ yêu tinh cũng không ngoại lệ, để nàng trên đường đi có miệng khó trả lời, đừng đề cập nhiều khó chịu. Chỉ là không thể đối phàm phu tục tử nhiều lời, đạo hữu ở giữa, không kiêng kỵ huỳ, xin các hạ yên tâm. Ngụy lão vuốt râu cười một tiếng. Lạc Vũ từ chối cho ý kiến. Chỉ là phù thủy. Liên muốn hạn chế đầu lưỡi của hắn. Có miệng khó trả lời. Không tồn tại. Đồ đâu? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngụy lão giơ tay lên một cái, ách môn thần liền bưng một cái đánh khay ra, phía trên bày đầy bình nhỏ. Các hạ biết bạch tùng tuyết lộ, nghĩ đến cũng là kiến thức bên bác, nhưng ngươi cái gọi là ba trượng bạch tùng tuyết lộ, như thế nào phân chia, tha thứ lão hủ ngu muội, xin các hạ tự tiện. Ý là để Lạc Vũ mình chọn. Lạc Vũ cũng không già mồm, đứng lên, vươn tay. Đầu ngón tay dần dần tại những cái kia bình nhỏ bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Hai bình này. Hắn rất nhanh tuyển định mục tiêu, cũng may nơi này đầu có hắn muốn đồ vật, không có uổng phí đi một chuyến. Thật có a. Tiêu mị mà mừng rỡ. Các hạ có thể hay không chỉ giáo cây kỷ trà cao trượng, đối bạch tùng tuyết lộ có gì ảnh hưởng, nếu nói có lý, lao hủ miễn phí lại cho ngươi một viên trăm năm củ khoai. Ngụy lao dục vọng muốn biết rất mãnh liệt bộ dáng. Cây dài ba trượng, bên trên uống trời lộ, hạ thông cửu tuyển. Lạc Vũ chỉ nói chín chữ, lại làm cho lão nhân hiểu ra. Thì ra là thế a, ha ha. Ngụy lão có chút kích động, cây dài ba trượng, bên trên uống trời lộ, hạ thông cửu tuyển, đây rõ ràng là một cái thiên nhiên phong thủy cục. Tính tiền đi. Lạc Vũ lường hạ mị yêu tinh. Bao nhiêu tiền? Tiêu mị mà có chút khẩn trương hỏi lão đầu, yêu tinh kia rõ ràng là cái tham tiền, không nghĩ tốn nhiều tiền. 500 vạn nhất bình, hoặc là 50 năm yêu nguyên đổi một bình. Ngụy lao do dự một chút, báo ra giá cả. Lao ra hỏa, ngươi ngay tại chỗ lên giá A. Tiêu mị mà chán nản, nàng lúc trước đến, đều không có đắt như vậy. Không cần phải nói, lao già nhất định là nghe Lạc Vũ chỉ giáo, đem ba trượng bạch tùng tuyết lộ đơn độc nâng giá. thật là một cái vô sỉ lão hoạt đầu. Ngụy Lao đang vì mình khôn khéo đắc chí, Lạc Vũ lại lãnh đạm cho dội cho một bầu nước đá. Ta vừa rồi quên giảng, ba trượng bạch tùng tuyết lộ linh tính, ở vào một cái vi diệu cân bằng, một khi để dương hỏa cực thịnh nam tử, hoặc mệnh cách kỳ âm nữ tử chạm đến, vậy liền không thể lại buông tay, nếu không tất hủy. Ngươi là thịnh dương thể phách. Ngụy Lao nụ cười trên mặt ngưng kết. Ngươi cứ nói đi. Lạc Vũ liếc mắt mắt hắn, trong chốc lát, một đôi mắt tại Ngụy Lao xem ra, tựa như hai viên kim sắc mặt trời đang thiêu đốt, làm cho đạo hạnh sâu như vực sâu Ngụy Lao, đều liền vội vàng xoay người né tránh. Thật là khủng khiếp dương hỏa. Khanh khách. Lao ra hỏa, không nghĩ tới chúng ta còn lưu lại một tay đi. Hiện tại chúng ta chỉ xuất 50 vạn nhất bình, ngươi không bán, liền dẹp đi, dù sao chúng ta không chịu trách nhiệm. Tiêu Mị mà từ đó bắt được tiết kiệm tiền cơ hội, thừa cơ trắng trợn ép giá. Các ngươi. Ngụy Lao còng xuống thể cốt, run run hạ, kém chút tan ra thành từng mảnh. Một khi Lạc Vũ buông tay, hai bình ba trượng bạch tùng tuyết lộ liền phế đi, không bán, còn có lựa chọn nào khác sao? Ngụy Lao lòng đang dỉ máu a. Mị yêu tinh tại tài vụ phương diện, là thật vô cùng máu lạnh, không quan tâm Ngụy Lao làm sao cầu tình, 50 vạn chính là không thêm một vóc dáng mà. Cuối cùng, để nàng đạt được. Còn không có ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, ta mời. Ra cửa, đi trên đường. Mị yêu tinh một mặt mị tướng lấy lòng. Mời Lạc Vũ ra, cuối cùng tiêu tiền, vậy mà so dự toán còn ít một nửa, trong lòng đương nhiên là đắc ý. Không cần. Đừng khách khí a, ngươi giúp ta bớt đi một số lớn tiêu xài, mời ngươi ăn cơm là hẳn là. Thật không cần. Lạc Vũ nhìn nàng bướng bỉnh, không thể làm gì khác hơn nói ra trần tướng, ngươi đã báo đáp qua ta. Lạc Vũ giương lên trong tay hai chiếc bình. Đây không phải là vì ta tài liệu luyện đan sao, ngươi nghĩ nuốt riêng. Mị yêu tinh lập tức một mặt cảnh giác. Chỉ có trong đó một bình là. Ý của ngươi là nói. Luyện đan chỉ cần một bình ba trượng bạch tùng tiết lộ. Tiêu Mị mà trợn to mị nhãn. Ân, kia một cái khác bình đâu? Hiện tại là của ta. Lạc Vũ tâm tình thật tốt, mỉm cười đi tại phía trước. Tiêu Mị mà bi phẫn. Náo loạn nửa ngày, lão hồ ly này mới là chiếm tiện nghi lớn người kia, mơ mơ hồ hồ để nàng giúp đỡ trả tiền. 50 vạn A. Có thể so sánh một bữa cơm đắt hơn. Khó chịu, muốn khóc. Tiêu Mị mà tức hổn hển đuổi theo, nắm chặt Lạc Vũ quần áo, ta đói, ngươi mời ăn cơm. Lạc Vũ lại không nhúc nhích tí nào. Cho ăn, không đến mức đi. Lại không nói muốn ngươi còn cho ta, không phải liền là mời ăn bữa cơm à. Được rồi, vẫn là ta mời. Nàng lắc lắc Lạc Vũ, lại phát hiện Lạc Vũ lạnh chìm ánh mắt, đang theo dõi một cái vừa đi vừa gọi điện thoại, mặc âu phục nam tử. Đây không phải là Thần Vũ bệnh viện thần kinh nội khoa Tống chủ nhiệm a? Người kia Tiêu Mị mà nhận biết. Chờ ta một hồi, hoặc là chính ngươi về trước đi. Cho ăn. Tiêu Mị mà muốn theo đi lên, lại phát hiện trong nháy mắt, Lạc Vũ đã biến mất tại mênh mông trong đám người. Hắn cùng Tống chủ nhiệm có khúc mắc sao? Tiêu Mị mà hiếu kỳ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nếu như nữ nhân luôn luôn đợi đến đêm dài. A thần, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, nếu không ngày nào chết trong tay nữ nhân, ta cũng không thay người nhặt xác. Hắc hắc. Ca ngươi cứ yên tâm đi, tiểu gia đã bị pháp viện đông kết tài sản, tiểu hương tuyết cô nàng kia có thể làm gì được ta. Vâng vâng vâng. Ta biết họ Kiều chết lao quỷ khi còn sống có rất nhiều môn khách, liền sư phó ngươi đều tới lui tới, nhưng có câu nói là tan đàn sẻ nghẽ, tiểu gia phương diện này năng lượng, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, không làm gì được ngươi đệ đệ ta. Tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể có chút tiền đồ, ta thật vất vả giúp ngươi dở trò dối trá, làm tới cái hàng hiệu bệnh viện chủ nhiệm y sư, nếu như ngươi còn như vậy bất học vô thuật, một ngày nào đó, ca cũng không thể nào cứu được ngươi. Ca nhìn lời này của ngươi nói, có ngươi vị này y gia truyền nhân bà bọc, ta cái này vinh hoa phú quý, căn bản không cần sầu được không? Chúng ta y gia tại thời cổ chư tử bách gia bên trong, mặc dù địa vị không cao, khó nhập thượng cửu lưu, nhưng tại xã hội hiện nay, thế nhưng là rất nổi tiếng a. Ngược lại là Nho gia, Pháp gia, Binh gia, Tạp gia những tên kia, đã đi đến cùng đổ mặt lộ, không có thị trường. Nếu không phải ca ngươi cứng nhắc, không chịu ban thưởng ta mấy hạt có thể chữa trị bệnh nan y bảo dược, đệ đệ ta đã sớm danh dương thiên hạ, đem những cái kia quốc tế y học giới thái đầu dẫm tại dưới chân. Nghĩ hay lắm ngươi, tốt, ta còn có việc, cúc trước, tháng này thuốc, chính ngươi đi ta y quán cẩm. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, lần trước ta trong núi hái thuốc, ngẫu nhiên gặp Lộc Minh Huynh. Ta mời hắn vì ngươi bước qua một quẻ, Lộc Minh Huynh khẳng định mạng ngươi phạm thiên sát, gần đây sẽ có thai vạ bất ngờ, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Ca ngươi lại tại nói chuyện giật gần, cầm kia thần côn phê nói đương chính gấp, được, nghe ngươi, bái mai. Thu hồi iPhone 8, nhún nhún vai, Tống Thần xem thường dáng vẻ, tiếp tục nên ngang hướng Đồng Đức Y quán phương hướng tiến lên. Đồng Đức Y quán là hắn anh ruột Tống núi đường mở tại Thần Hải thị một nhà trung y quán. Đánh lấy trung y quán cờ hiệu, thực tế là tại phát triển y gia chính thống bí thuật. Hắn đại học chứng nhận tốt nghiệp, đều dựa vào đưa tiền đen mua được, nào có bản sự 30 tuổi ra mặt, liền lên làm hàng hiệu bệnh viện trọng điểm phòng chủ nhiệm y sư. Trong đó bí mật không thể nói, chính là từ ca ca nơi này, định kỳ lấy đi một chút bí dược, bình thường ngồi xem bệnh, gặp được có tiền người bệnh, liền dùng bí dược trang bước, nếu như là người nghèo, thật có lỗi, trên mạng tùy tiện đao loạt một cái đơn thuốc đổi liền. Hôm nay tới vị nhà giàu tiểu thư xem bệnh, vừa vặn bí dược sử dụng hết, hắn qua loa tắc trách xuống, để người ta ngày mai lại đến, đêm nay từ ca ca nơi này cầm tới bí dược, ngày mai thông đồng mội tử, may mắn, cua được Bạch Phú Mỹ, đảm nhiệm CEO, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phòng, cũng không phải là không có khả năng a, ha ha. Trong lòng sảng khoái tưởng tượng lấy, bất chi bất giác, đã đi vào một đầu âm u ngõ nhỏ. Trung quanh cao lầu hoàn toàn che khuất lấy ánh sáng, trên mặt đất danh nước bẩn chảy xuôi, trên tường mọc đầy rêu xanh, có mèo hoang tại đống rác ở giữa kiếm ăn. Anh ta cũng là đầu heo, người mang kỳ thuật, lại đem y quán mở tại loại này lại lưng lại âm trầm, địa phương cất chim cũng không có, dạng này ngày nào mới có thể phát tài. Hắn quen thuộc sáng tỏ xa hoa bệnh viện hoàn cảnh, rất không thích đứng loại thành thị này dơ bẩn chi địa, mỗi lần tới, đều muốn nắm lỗ mũi. Đột nhiên mắc đái. Trái phải nhìn quanh xuống, không ai. Hắn bĩu môi, hướng chân tường sừng một gót, huýt sáo, kéo ra khóa kéo. Ngay tại vui sướng suy suy, đồng nhiên, đường đi đầu kia, mơ hồ chuyển đến đàn tranh thanh âm. Thanh âm kia phiêu miểu không tuyệt, như kiếm khí đang múa may. Đạn thật khó. Nghe chữ còn không có từ Tống Thần trong mồm phun ra, nét mặt của hắn liền đọc lại, tùy theo đầu lăn xuống. Một khúc gan ruột đoạn, kiếm khí rơi đầu người. Liền mai phục tại trên đầu tường, chuẩn bị tùy thời nhào lên sửa chữa hắn mấy cái tay chân, đều sợ ngây người. Bên ngoài trên đường phố một nhà nhạc khí trong tiệm. Tiên sinh, ta cái này đàn tranh âm sắc không tệ đi. Cửa hàng lão bản cười ha hả nhìn xem Lạc Vũ thon dài đầu ngón tay, rời đi dây đàn. Vị khách nhân này vừa rồi vì hắn ngẫu hứng diễn tấu một đoạn ngắn, lão bản làm nhạc khí sinh ý, tự nhiên hiểu âm nhạc, vị khách nhân này đàn thực sự quá tuyệt. N, vẫn được. Đáng tiếc, Lạc Vũ không mua. Một cái khác con phố bên trên. Một cao lớn vạm vỡ đại hán, đi theo phía sau một đám người, hỏa tốc lấy điện thoại cầm tay ra, cho ăn, tiểu gia. Sự tình làm xong chưa? Tiểu. Tiểu gia. Người. Người đã chết. Đại hán đang phát run. Phi tử, ngươi làm sao làm, không phải để ngươi giáo huấn tên kia dừng lại lấy đó cảnh cáo là được rồi sao? Tiểu. Tiểu gia, người không phải ta giết phi tử toàn thân đã bị mồ hôi lạnh xối thấu, không phải là bởi vì tiểu gia trách cứ, mà là vừa rồi cái kia đáng sợ một màn. Ngươi nói cái gì? Nghe được phi tử miêu tả, ngay tại nhà tắm hơi trong thành trưng ba ấm áp tiểu trời bác, đống nhiên ngồi thẳng, một mặt khó có thể tin. Trong nhà. Thượng hạng thiết quan em mở đã ngâm phai nhạt mới ấm, hai ông cháu đều nhanh uống hiện nước đắng. Lâm lão tướng quân, thực xin lỗi, ta không biết tên kia như thế dã, đến bây giờ còn không trở về nhà. Tiểu Hương Tuyết một bên hướng lão nhân ra chịu tội, một bên trong đầu nổi nóng Lạc Vũ. Nghĩ nghĩ, nàng cắn răng nói, ta nhìn như vậy đi, lão tướng quân muốn viên kia nhân sâm, ta thay ta. Lão công ta đáp ứng. Đồ vật là Lạc Vũ, nàng vốn không muốn thiện cho rằng, thế nhưng là một phương diện Lâm trưởng tùng nhân vật này. Tiểu gia đắc tội không nổi, một phương diện khác, đây là cho người nào đó trừng phạt. Lâm Trường Tùng nghe vậy liên tục cười khổ, đại điệt nữ hiểu lầm, lão hủ lần này tới, không phải còn cưỡng cầu hơn Lạc Vũ tiên sinh bỏ những thư yêu thích, mà là muốn đưa hắn một phần hậu lễ. Chơi ạ! Ta không nghe lầm chứ? Tiểu Hương Tuyết quả thực lộn xộn. Người nào đó đem lão tướng quân phơi tại một đêm này, lão tướng quân không những không khí, còn phải đưa hắn hậu lễ. Người nào đó lấy ở đâu như thế lớn mặt mũi a? Thời điểm không còn sớm. Chúng ta cũng không tiện lại quấy rầy, xin cáo từ trước, đại điện nữ, nếu như Lạc Vũ tiên sinh trở về, phiền phức cáo chi một tiếng, liền nói đế đô cư sĩ Lâm Trường Tùng, đến đây bái phòng qua, ngày khác sẽ còn lại đến. Lâm Trường Tùng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy. Lao tướng quân đi thong thả, ta nhất định chuyển đạt. Tiểu Hương Tuyết vội vàng đứng lên đến đưa tiễn. Đưa tiễn khách nhân, về đến nhà ngồi xuống, Tiểu Hương Tuyết một trận hoảng hốt. Lao tướng quân lời nói mới rồi có chút cổ quái a. Lấy lao tướng quân thân phận, vinh dự, tùy tiện xuất ra đồng dạng đến, đều có thể chấn mù người nào đó con mắt, vì sao lại muốn lấy khiêm tốn nhất cư sĩ tự xưng đâu. Tỷ, ta vây lại, ta muốn đi ngủ, ngươi còn muốn ngồi tại bực này tỷ phu trở về a? Tiểu Vũ manh xoa mắt to, một bức nhỏ khốn nghèo, dáng vẻ lười biếng. Ta chờ hắn làm gì, ta? ta là đang chờ cha mẹ trở về. Tiểu Hương Tuyết mài mài răng ngà. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến trong đêm 11 giờ. Lạc Vũ sau khi xuống xe, vừa vặn đụng vào vừa vặn về nhà nhạc phụ nhạc mẫu, liền cùng nhau vào trong nhà. Vũ Nhi, vừa rồi vị nữ sĩ kia là ai a? Nữ nhân đều là mẫn cảm sinh vật, mẹ vợ càng là phương diện này máy bay chiến đấu. Vừa rồi nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ nhân tự mình lái xe đưa Lạc Vũ về nhà, Dương Tuệ Hinh trong đầu là rất không thoải mái, nhưng vẫn là tận khả năng vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm Lạc Vũ. Tiêu Trời Bắc nhìn không chớp mắt, nhìn không để ý, nhưng mặt mo rõ ràng băng rất căng. Một cái mới quen bằng hữu. Lạc Vũ nói rõ sự thật. Dương Tuệ Hinh âm thầm giận buồn bực, vừa mới nhận biết, các ngươi liền dám đánh như thế lửa nóng à, ngươi đem nữ nhi của ta cùng chúng ta lao lưỡng khẩu mặt mũi để nơi nào? Ngươi còn biết trở về à? Tiến đại sảnh, còn không có tòa hạ, Tiểu Hương Tuyết liền đứng lên, đem báo chí trùng điệp ngã ở trên bàn. Có câu ca từ làm sao hát tới nếu như nữ nhân, luôn luôn đợi đến đêm dài, như vậy. Nàng liền sẽ giống nổi giận của cái. Mà Tiểu Hương Tuyết, nàng giống một tòa sông băng núi lửa phun trào. Chương 31, lên núi cầu phúc. Lão lưỡng khẩu vốn là còn lời oán giận, xem xét nữ nhi dẫn đầu báo nổi, tranh thủ thời gian đứng ra khuyên bảo. Hương Tuyết, ngươi đừng nóng giận, Vũ Nhi hắn chỉ là ham chơi chút. Cũng không có đêm không về ngủ à. Tiểu Thiên Bắc ngượng ngùng ngượng cười, đối, tiểu tử này không có đêm không về ngủ, nhưng hắn lại trắng trợn để một nữ nhân tiễn hắn về nhà. Tốt, tốt, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai vừa vặn cuối tuần, ta mang các ngươi lên núi đi trong miếu cầu phúc, vợ chồng trẻ chỉ cần đem thời gian vuốt thuận, về sau liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Lâm Tuệ Hinh vốn còn muốn cùng nữ nhi toàn diện gió, để nữ nhi để phòng Lạc Vũ ở bên ngoài ăn vụng, hiện tại nào còn dám lắm miệng. Chỉ mong Lạc Vũ mình thu liễm một chút. Hừ. Tiểu Hương Tuyết lúc đầu chuẩn bị một đống lớn cửa trách Lạc Vũ, bây giờ lại khí một câu đều nói không nên lời, trọng yếu nhất chính là người nào đó căn bản không có muốn nghe dáng vẻ, tức giận đến nàng quay đầu liền xông lên lầu. Lạc Vũ không nhanh không chậm lên lầu. Đi lên thời điểm, Lạc Vũ phát hiện cửa phòng bị khóa trái. Đối, là hắn gian nào, cũng chính là Tiểu Hương Tuyết nguyên lai gian nào. Cái này lạnh nhẹ cô nàng trong cơn tức giận, vậy mà thừa cơ đoạt lại gian phòng chủ quyền. Cũng đem Lạc Vũ cự tuyệt ở ngoài cửa. Không cho vào a. Không tồn tại. Lạc Vũ đưa tay hướng khóa cửa bên trên nhẹ nhàng gỗ, khóa trái chốt cửa liền mở ra. Ngươi. Ngươi. Ngươi làm sao xông tới a? Bên trong Tiểu Hương Tuyết đang thay quần áo, đối mặt đột nhiên xâm nhập nam nhân, kém chút bị tức ngất đi. Khóa ngược lại môn, cũng có thể làm cho hôn đản này cho nảy ra, hôn đản này có dám hay không phách lối nữa một điểm. Nơi này ta tới lui tự nhiên. Về sau ít cùng ta đùa nghịch loại kia nhỏ tính tình. Lạc Vũ hứng hờ mà cười cười, đem áo khoác cởi ra, ném trên giường. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Hương Tuyết ôm ngực lui về sau. Tắm rửa, đi ngủ. Lạc Vũ tiến phòng tắm. Tiểu Hương Tuyết thoáng chốc gương mặt từng đỏ, gia hỏa này vừa rồi, chẳng lẽ không phải nghĩ đối ta cái kia cái gì à? Nàng ngồi tại bên giường hờn dỗi, do dự muốn hay không cùng cái kia hỗn đản tiêu hao một đêm, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Giúp ta đưa kiện áo choàng tắm tiến đến. Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở, duỗi ra một cái tay. Nam mơ. Tiểu Hương Tuyết trên trán chạy xuống hát tuyến. Lạc Vũ cười, vẫy tay một cái, thừa dịp cái này lạnh nhẹ cô nàng không có để ý, cách không thủ vật, từ tủ quần áo bên trong lấy đi một kiện nam sĩ áo choàng tắm. Tiểu Hương Tuyết kỳ thật cố ý không giúp Lạc Vũ cầm áo choàng tắm, nàng vừa rồi chuẩn bị tắm rửa, đã trong phòng tắm thả một kiện tiểu nữ, có bản lĩnh ngươi liền mặc, nhìn ta không khinh bỉ chết ngươi. Lý do an toàn, Tiểu Hương Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Không cho chạm vào ta quần áo. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, quần áo làm cho nam nhân chạm thử đều khó chịu, chớ đừng nói chi là thiếp thân áo choàng tắm làm cho nam nhân cầm đi mặc. Ta không núp đích. Lạc Vũ ứng thanh. Không núp đích. Vậy ngươi đợi chút nữa ra mặc cái gì? Chẳng lẽ là không mặc? Tiểu Hương Tuyết nhỏ giọng thầm thì, thoáng chốc hoảng hốt nhịp tim. Một lát sau, cửa mở, nàng ngay lập tức xoay người sang chỗ khác, cũng xấu hổ giận dữ mắng to. Lưu manh. Lưu manh. Không tồn tại. Lạc Vũ trên thân che phủ rất chặt chẽ, sáng loáng đi đến trước mặt nàng. Tiểu Hương Tuyết sững sờ, trong phòng tắm lấy ở đâu nam sĩ áo choàng tắm? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Ngươi, đi cọ tiểu kiều giường, hoặc là, qua bên kia ngủ ghế sofa. Không chờ nàng chậm qua thần, Lạc Vũ liền chỉ đầu kia ghế sofa. Tiểu Hương Tuyết khí quả thực nghĩ lăn lộn đầy đất ta, nhưng nàng cuối cùng vẫn bại lui, bởi vì tiếp xuống, Lạc Vũ muốn đổi áo ngủ, nếu như nàng không đi. Dừng lại. Thế nhưng là người vừa vọt tới cổng, thanh đạm tiếng cười liền truyền đến. Làm gì? Tiểu Hương Tuyết tức giận quay đầu, lại nhìn thấy Lạc Vũ đã đi tới. Cái này khiến nàng rất khẩn trương. Người nào đó, không phải là muốn. Không được, không được, vừa rồi đã nghĩ sai, lại nghĩ lệch ra, khẳng định để ra hỏa này chê cười chết. Nàng ngửa ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo giơ lên gương mặt xinh đẹp, cùng Lạc Vũ gắt gao đối mặt. Nàng không tin ra hỏa này thực có can đảm đem mình cưỡng ép nhấn ngược lại, nếu quả thật dám. Nàng liền. Hô cứu mạng. Lạc Vũ đi vào nàng phụ cận, có thể làm cho nàng nghe được sữa tắm, gần trong gang tấc thăm dò Vũ Thánh khỏe đẹp cân đối thể phách, tam giới tối cao nhan giá trị. Lạc Vũ chậm rãi đưa tay, nâng cái này lành mỹ nhân cái cằm, có chút nghiêm khắc giáo huấn, nhớ kỹ, lần sau lại có tống thần loại kia mặt hàng dây dưa ngươi, ngay lập tức hướng ta báo cáo, có nghe hay không? Ông! Ý thức trống rỗng, đã chuẩn bị kỹ càng ra sức dây rùa, quyền đấm cước đá nàng, nhưng trong nháy mắt giật mình. Tống thần! Hán! Biết! Ngươi! Ngươi đem người ta ra sao? Nàng đột nhiên khẩn trương không thôi, có chút lo lắng. Không có quan hệ gì với ngươi. Lạc Vũ dùng bốn chữ này qua loa xuống, liền nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra môn, đem cửa đóng lại. Phanh. Tiểu Hương Tuyết đứng tại cổng, sửng sốt nửa ngày. Rõ ràng đang len lén quan tâm ta, còn nói không liên quan gì đến ta, cái này. Người nào a? Sáng ngày thứ hai. Hương Tuyết, hai ngày này nói xấu ngươi cái kia thần vũ bệnh viện bác sĩ, tối hôm qua tại dược liệu thị trường bị người chặn, về sau ngươi có thể yên tâm. Tiểu Thiên Bắc nhịn nửa ngày, vẫn là cáo chi nữ nhi tin tức này. Tiểu Hương Tuyết một ngụm cháo loãng phun tới, chợt run rẩy, đem hãi nhiên ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía Lạc Vũ, mở thật lớn. Thế nào, nữ nhi? Lâm Tuệ Hinh quan tâm. Không có, không có gì. Tiểu Hương Tuyết vội vàng túi đầu xoa miệng nhỏ, bộ dáng kia, phảng phất sợ lại nhìn chằm chằm Lạc Vũ, sẽ để cho người trong nhà đem lòng sinh nghi. Nhưng trong lòng đầu, nàng thật là khó mà bình tĩnh. Chặt, người nào đó lại vì mình, chạy tới đem tên kia chặt. Tại sao có thể như vậy? Hắn muốn hay không xúc động như vậy? Chờ một lúc không có cảnh sát tới cửa đem hắn mang đi đi. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hương Tuyết tâm loạn như ma. Lạc Vũ thì liếc mắt lao nhạc phụ, rất có điểm im lặng, Vũ Thánh giết người bao lâu dùng qua chặt. Gọi là kiếm khí lấy đầu người tại ngoài trăm bước hiểu không? Nhanh lên ăn đi, xe đã ở bên ngoài chờ lấy. Lâm Tuệ Hinh không muốn bởi vì một người chết, phá hư gia đình bầu không khí, nói sang chuyện khác mà cười cười. Mẹ, hôm nay thật muốn lên núi cầu phúc à, ngươi không phải không biết. Ta lại không tin kia một bộ. Tiểu Hương Tuyết có chút chú môi, lúc đầu nàng là đánh chết cũng không muốn bồi người nào đó lên núi cầu phúc, có thể ra chuyện lớn như vậy, nàng có chút dao động. Nha đồng đốc, cái gì gọi là không tin, tâm thành thì linh, ngươi cùng Vũ Nhi hiện tại chính là thiếu phúc khí, mới cả ngày giận dỗi, hiểu không? Thân là giàu phu nhân Lâm Tuệ Hình, có vẻ như tương đối mê tín. Úc! Tiểu Hương Tuyết trộm người nào đó một chút, trong lòng tự nhủ tính toán, coi như cho mình thả ngày nghỉ đi. Vừa vặn hôm nay cuối tuần. Giữa trưa, mấy chiếc kiều ra xe, mở hướng Bắc Sơn. Thân Hải thị Bắc Sơn một vùng, có rất nhiều danh thắng cổ tích, trong đó có không ít tông giáo văn hóa nơi trốn. Đạo quán, chùa miếu rất nhiều. Đầu năm nay, thắp hương bái Phật đều muốn hẹn trước. Lâm Tuệ Hinh sớm tại một tuần trước, liền hẹn trước Kim Hà chùa, thật sự là dụng tâm lương khổ. Bất quá ngay tại kiều ra xe sắp đến trước mấy phút, canh giữ ở chân núi một vị bán tiên sạp hàng bên trên, ngoài ý muốn tới một cái xuyên đồ rằn gì khách nhân. Tiên sinh, đoán mệnh vẫn là cầu duyên, tại hạ giang hồ danh xưng Nô Bán Tiên, mất linh không lấy tiền. Nô Bán Tiên liền vội vàng đứng lên gào to. Số tiền này, ngươi cầm, đợi chút nữa sẽ có một cỗ cả đi lạc lên núi, ngươi xông đi lên cho ta ngăn lại, sau đó cho cấp trên vị đại tiểu thư kia cùng nàng lão công đoán một quẻ, chiếu ta nói làm. Lưu Vũ đem mấy chói tiền mặt hướng Bán Tiên trong túi một thăm dò, xích lại gần bên hai, hắc hắc cười xấu xa. Chương 32, nói năng bậy bạ, tự thực các quả. Tiểu ra trong Gaza, cái gì xe sang trọng đều có, xa xỉ có thể tổ chức một cái xe triển. Hôm nay xuất hành coi như điệu thấp, Lâm Tuệ Hinh để lái xe mở chiếc này cả đi lạc. Lão Bách tính không hiểu đây là bắt chước nào đó đại quốc tổng thống định chế cả đi lạc, cho nên mở trên đường, cũng không phải là rất đáng chú ý, dù là như thế, vừa tới chân núi, còn không có thông qua phong cảnh khu thẻ ra vào, liền để một cái dơ đoán mệnh chiêu bài thần côn cho nằm ngang ở lập tức giữa đường. Các vị mời dừng bước, lại nghe bần đạo một lời. Nô Bán Tiên thanh âm cao vút, rất có tại dân gian phát hiện chân long thiên tử tư thế. Người này muốn làm gì, người giả bị đụng sao? Tiểu Vũ Manh đang đánh trò chơi, liếc xéo lẩm bẩm. Xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Tiểu Hương Tuyết khẽ hừ một tiếng, thật đúng là đừng nói, nàng tháng trước vội vã đến công ty, thật đúng là đụng phải một cái người giả bị đụng bác gái, dù sao gần đây mọi việc không thuận. Lâm Tuệ Hinh đang muốn để lái xe đuổi đi, kia Nô Bán Tiên lại xuống tới, nghiền ngẫm cười nói, phu nhân mang mấy tiểu bối lên núi. Thế nhưng là vì cho đại tiểu thư cùng con rể mới cầu phúc cầu duyên. Người nghe ai nói? Lâm Tuệ Hinh nghiêm sắc mặt, đây là trong nhà việc tư, vì sao vậy mà ngoại nhân một câu nói toạc ra. Nàng lên lòng nghi ngờ. Tại hạ bất tài, thở nhỏ thông thiên mắt, bên trên nghe 300 năm nhân quả, hạ biết 300 tuổi phù hoa, du đãng ở mênh mông trong trần thế, chuyên vì người hữu duyên chỉ điểm sai lầm. Lô bàn tiên hít mắt, vướt râu cười dài, trong chốc lát phong thái, lại có mấy phần thế ngoại cao nhân cảm giác thần bí. Mãi mãi cũng là bộ này lý do thoái thác, lừa gạt ai đây? Tiểu Vũ manh để điện thoại di động xuống, điếu điếu miệng nhỏ, liền nửa cái dấu chấm câu cũng không tin. Tiểu Hương Tuyết dứt khoát lạnh lùng như băng, không xem thêm một chút. Lạc Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Các hạ nhiều chuyện, chúng ta không cần ngươi chỉ điểm sai lầm, xin tránh ra. Sinh ra ở Đại Phú Nhân Gia, Lâm Tuệ Hinh mặc dù những năm gần đây đã tin Phật, nhưng đối với cái này giả thần giả quỷ thầy bói, sức miễn dịch vẫn là rất cao, cho nên cũng là chẳng thèm ngó tới. Phu nhân không cho phép ta nhiều lời, tại hạ lại muốn vì đại tiểu thư cùng con rể mới chiếm được một quẻ, đây là tại hạ kiếp số, không tránh được chi, không nên hiểu lầm, này quẻ tại hạ không lấy một xu. Đầu năm nay, cưỡng ép muốn vì ngươi miễn phí coi bói thần côn, bán hương hỏa, hoa điểu đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, không nên quá nhiều, cái này Ngô bán tiên cũng là, Lâm Tuệ Hinh đuổi hắn đi, hắn còn ỉ lại vào. Ngoài miệng nói miễn phí, đợi chút nữa tính ra đến, liền muốn để giúp chúng ta cách làm tiêu thai làm tên, công phu sư tử ngoạm. Tiểu Vũ manh thông minh cơ linh, lập tức khám phá đối phương xáo lộ. Cũng không phải, cũng không phải. Ngô bán tiên lại không theo xáo lộ ra bài, thần thần bí bí cười nói, tại hạ nói, đây là bần đạo kiếp số, cũng là hai vị tân hôn yến ngươi chúng đích kiếp số, kiếp nạn này, khó giải, cho nên tốn nhiều tiền hơn nữa, bần đạo cũng bất lực, chỉ là duyên phận đến, không thể không cứu người một mạng. Lời này nghe được Lâm Tuệ Hinh run rẩy, người này nếu nói êm thai, cười một tiếng mà qua thì cũng thôi đi, nhưng nghe khẩu khí kia, Hương Tuyết cùng Lạc Vũ, rõ ràng là có nguy cơ ẩn nút. Kết hợp với hai người cưới sau, liền không cho qua lẫn nhau sắc mặt tốt nhìn, cả ngày náo không hợp, Lâm Tuệ Hinh khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, tin hai phần, ngươi hãy nói nghe một chút, nhưng đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Mẹ! Tiểu Hương Tuyết bất mãn, lúc đầu việc hôn sự này, liền để nàng tâm lực lao lực quá độ. Nàng cũng không muốn lại để cho một thần côn khoa tay múa chân. Không sao, chúng ta một mực nghe, sẽ không dễ tin. Lâm Tuệ Hinh để tay tại nữ nhi trên mu bàn tay an ủi. Vị này liền cô ra mới đi. Nô bán tiên mắt nhìn đang nhắm mắt Lạc Vũ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, cô ra mới khí vũ bất phàm, môn đỉnh sung mãn, tướng mạo ngậm vi không lộ, một thân chân long ý vị quanh quẩn, như sinh ở cổ đại, nhất định là đế vương chi mệnh. Lời này nói khoác có chút quá mức, nhưng Lâm Tuệ Hinh nghe còn rất thoải mái. Người ta khích lệ con rể của nàng, nàng cũng có mặt mũi. Mặc dù tạm thời nhìn không ra Vũ Nhi có cái gì có thể tự cho mình siêu phàm bản sự, nhưng có một chút kia thuật sĩ giảng không sai, Vũ Nhi tướng mạo, thế gian hiếm thấy, so với cái kia đại minh tinh, nhỏ thịt tươi đều đẹp mắt, vừa vặn nhà nàng Hương Tuyết cũng là quốc sắc thiên hương, hai người vốn nên trai tài gái sắc, anh em mới là, ai? Cái này còn cần ngươi nói, tỷ phu của ta đẹp trai cỡ nào, ngươi cho chúng ta mù a? Tiểu Vũ manh đắc ý khẽ nói. Tiểu Hương Tuyết nhìn qua lão mụ vừa lòng thỏa ý cùng tiểu nhi tử xấu hổ mừng thầm dáng vẻ, mắt trợn trắng. Nàng thừa nhận, người nào đó nhan giá trị xác thực không tệ, nhưng không biết nàng luôn luôn ghét nhất công tử bột sao. Hết lần này tới lần khác kết quả là, nàng thế mà gả cho dạng này người, mụ mụ cùng xú nha đầu còn không biết xấu hổ ở trước mặt người ngoài n sát, mà người nào đó mình có vẻ như cũng là thích nghe loài ngựa này cái dám, một điểm khiêm tốn dáng vẻ đều không có. Kỳ thật Lạc Vũ là khinh thường. Đế vương. Ngươi đi hỏi một chút lịch đại quân vương, bọn hắn có dám lấy chính mình cùng Vũ Thánh đánh đồng? Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc. Lần này Ngô Bán Tiên bắt đầu không lộ ra dấu vết đùa nghịch xáo lộ, nói xong êm hai, chuẩn bị đến cái cảnh tỉnh. Cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay. Lạc Vũ đột nhiên mở mắt, lông mi lạnh lùng, hắn không phải không nghe được khó nghe chúng nôn, mà là không hứng thú nhìn một cái tôm tép nhại nhép ở trước mặt mình múa dịu qua mắt thợ. Đoán mệnh. Vũ Thánh sớm đã không tại ngũ hành lục đạo luân hồi bên trong. Trên thiên thư đều không có vận mệnh của hắn, người này lấy cái gì tính? Lâm Tuệ Hinh, Tiểu Hương Tuyết, Tiểu Vũ manh mậu nữ ba sững sờ, người ta vừa thổi phồng hắn thời điểm, không gặp hắn tỏ thái độ, hiện tại người muốn nói điểm không dễ nghe, hắn liền không vui, cần phải phát như thế lớn tính tình sao? Ha ha, người trẻ tuổi, an tâm chớ vội. Đối mặt Lạc Vũ quát tháo, Nô Ban Tiên không nhúc nhích tí nào, bình chân như vậy tiếp tục vì Lạc Vũ phê lời nói, các hạ mệnh, là đế vương tử vi thiên mệnh, tuy là nhân trung long phượng, nhưng cũng bá đạo vô song, có câu nói là thịnh dương phía dưới, bầu trời không có hai mặt trời, tại các hạ sinh mệnh, tuyệt không cho phép kế tiếp có thể cùng ngươi tranh nhau phát sáng làm bạn, bao quát thê tử của ngươi. Lời vừa nói ra, trong xe an tĩnh. Mẫu nữ ba mặt tướng mạo dò xét, cái này giang hồ thuật sĩ, trong lúc vô hình, lại có mấy phần đạo lý. Lạc Vũ có bao nhiêu bá đạo, người một nhà đều nhìn ở trong mắt, nghĩ hắn một cái tới cửa người ở rể hào môn đại phú nhân ra, lại chưa từng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngược lại vênh váo hung hăng, mấy chuyến để kiểu ra môn khách mui dính đầy cho, còn ở bên ngoài đầu, để cha vợ mất hết thể diện chính là lần trước thi đấu chó kia về. Mà lần này phê nói tại Kiều Hương Tuyết nghe tới, lại có khác một phen tư vị. Nếu như là hôm qua, nghe một cái thần côn như thế giảng, dù là nàng không chào đón Lạc Vũ, cũng sẽ không coi ra gì. Thế nhưng là, Lạc Vũ giết người. Vì nàng, đem Tống bác sĩ chặt. Dạng này người, há lại chỉ có từng đó là bá đạo, quả thực trong mắt dùng không được hạt cát. Vũ trộm nghiêng mắt nhìn lấy Lạc Vũ mặt, Kiều Hương Tuyết một trận hoảng hốt, theo lý thuyết lúc này nàng hẳn là thuận thần côn. Hung hăng nói móc Lạc Vũ lúc trước đủ loại sở tác sở vi, nhưng không biết vì cái gì, trong đầu lại có chút không tự chủ được che chở Lạc Vũ. Có lẽ, Lạc Vũ là nàng mà giết người, giết một cái vô sỉ bại hoại, không quan tâm việc này đúng hay không, nàng, đều không hận Lạc Vũ. Ngược lại, có một tia mình không muốn thừa nhận cảm động, còn có kết nối xuống tới Lạc Vũ có thể hay không sự tích bại lộ, bị trộm tới ngồi tù lo lắng. Các hạ quá độc đoán, nhà ta Vũ Nhi chỉ là tuổi trẻ, chưa hẳn giống như ngươi nói vậy ngang ngược vô lý. Lâm Tuệ Hinh trong lòng mặc dù đến hoảng, nhưng tương tự không vui một cái coi bói đem Lạc Vũ nói như vậy không thể nói lý. Nào có mẹ vợ không thương con rể, dù là Lạc Vũ tạm thời không có gì bản sự, cũng là con rể của nàng. Không nên hiểu lầm, có câu nói là người đều có mệnh, tại hạ cũng không phải là coi là, cô gia mới mệnh cách này có gì không ổn, chỉ là thiết nghĩ, hắn mệnh trung chú định cùng đại tiểu thư không hợp. Không nghĩ tới, nô ban tiên lại làm tầm trọng thêm. Bắt đầu trực tiếp châm ngòi hai cái tân hôn yến ngươi quan hệ. Cho ăn, tỷ tỷ cùng tỷ phu chỗ đó không hợp, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Tiểu Vũ manh không vui, thở phì phò giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, làm bộ muốn đánh người. Tiểu Hương Tuyết mấp máy môi đỏ, chung quy không nói chuyện. Cưới sau, nàng đích sắc cùng người nào đó không hòa thuận, không hề giống vợ chồng, nhưng lúc này những lời kia nói ra, sẽ để cho Lạc Vũ xuống đài không được. Huống hồ, lấy Tiểu Hương Tuyết trí tuệ, còn sẽ không hôn thư loại này chỉ tốt ở bề ngoài phê nói. Nàng cùng Lạc Vũ không hợp, cùng mệnh số không quan hệ, nói đến, là chính nàng nguyên nhân. Đi đi đi, lái xe, lái xe. Lâm Tuệ Hinh sợ việc này ảnh hưởng nhỏ hai cái tình cảm, dù là trong lòng xác thực đã tại nghi thần nghi quỷ, nhưng vẫn là vội vàng để lái xe lái xe. Để hắn kể xong. Không nghĩ tới, lần này là Lạc Vũ muốn để Ngô Bán Tiên nói tiếp. Ngô Bán Tiên tận dụng mọi thứ, nghiêm túc nói, ở phía dưới mới nói. Lấy cô ra mệnh cách, cưới vợ nên cưới hoa nhường người thẹn, tiểu gia bích ngọc, có thể ấm thụ hiền lương, yên lặng giấu ở phía sau người tiểu nữ tử. Dứt lời Ngô Bán Tiên lại nhìn về phía Kiều Hương Tuyết, lắc đầu liên tục thở dài, làm sao đại tiểu thư lại không phải bình thường tiểu nữ tử, đại tiểu thư mắt phượng tà phi, lạnh nhan khuynh thế, như nghiễm hàn tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Như sinh tại loạn thế, nhất định là trí tôn hồng nhan, nhất đại nữ hoàng. Chiếu ngươi nói như vậy. Tỷ tỷ và tỷ phu hẳn là rất xứng đôi mà. Tiểu Vũ manh kháng nghị. Nhị tiểu thư, xin nghe trọng điểm, ý của tại hạ là. Hai vị đều quá chói mắt, bầu trời không có hai mặt trời, không thể tương dung, như cưỡng ép kết làm liền cảnh, định tương khắc chói nhau, cả đời như nước với lửa, khó mà cùng tồn tại. Nô Bán Tiên lời nói này, để Lâm Tuệ Hinh trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ đây chính là vợ chồng trẻ hợp không đến một khối số mệnh a? Lâm Tuệ Hinh tâm loạn như ma. Lời kia liền Kiều Hương Tuyết đều kém chút tin. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía người nào đó, tự tiếu phi tiếu nói, hắn nói không sai, ta Kiều Hương Tuyết cả đời đều không muốn làm nam nhân sau lưng tiểu nữ tử, ngươi bây giờ hối hận, còn kịp. Hương Tuyết, tỷ. Lâm Tuệ Hinh cực kỳ khó chịu, Tiểu Vũ manh cũng là nâng chán, tỷ tỷ lời này, không khác chính giữa kia thần côn ý muốn, lửa cháy đổ thêm dầu mà. Thật tình không biết, kia là Kiều Hương Tuyết lời trong lòng, cùng thần côn không quan hệ. Mà Lạc Vũ lập tức thái độ, cũng làm cho đám người kinh ngạc. Ngươi nếu chỉ là tiểu nữ tử, ta ngược lại chướng mắt ngươi. Lạc Vũ nhàn nhạt cười khẽ, trời đất bao la, giờ phút này phảng phất đều không lấn át được hắn kinh cuồng. Ngươi không biết trang điểm. Tiểu Hương Tuyết bật cười, kia hờn dỗi bạch nhãn phong tình, thật sự là điên đảo bách mị. Nhưng nhìn ra được, Lạc Vũ đáp án này, nàng không nói có bao nhiêu hài lòng, nhưng tối thiểu không thất vọng. Đồng lý, như Lạc Vũ thật sự là một cái sợ hãi lao bà mạnh hơn hắn nam nhân, nàng Tiểu Hương Tuyết, cũng cả một đời cũng sẽ không động tâm. Nhìn xem đôi nam nữ này giống như tình chàng ý thiếp, Nô Bán Tiên trong lòng gấp à, các ngươi làm sao không theo kịch bản đi, lúc này, không phải là khủng hoảng, tuyệt vọng sao? Lạc Vũ lạnh lùng liếc mắt mắt hắn, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trong mắt của ta, bất quá là tiểu nhân sàng ngôn, bàn lộng thị phi. Nô bán tiên giơ lên cái eo, tại hạ tiết lộ thiên cơ, câu câu là thật, tin hay không, cũng không miễn cưỡng. Lời này thật sự là chu tâm à, nói rõ muốn để người ta lo sợ bất an, bị ngươi một phen không chịu trách nhiệm lý do thoái thác quấy đến tâm thần khó yên, thậm chí cửa nát nhà tan sao. Tâm đang chém. Ngươi có dám thể với trời. Lạc Vũ đã cho hắn cơ hội, sẽ không lại tha thứ. Có gì không dám. Nô bán tiên khỏe mắt đắc ý cười một tiếng, tay nâng quá đỉnh đầu, giống như khoác lác không lên thuế cao giọng thể, ta nô bán tiên thể với trời, mới câu câu là thật, phát ra từ phế phủ, như có nửa câu nói ngoa, át gặp thiên khiển. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, một đạo sấm sét giữa trời quang, từ trên trời giáng xuống, công bằng, vừa vặn bổ vào đạo này mạo trang nghiêm thần côn trên thân. Chương 33, cầu duyên, tốt nhất ký. Đạo này tiếng sấm xuống tới, đem nô bán tiên bổ kinh ngạc. Trong xe ngoại trừ Lạc Vũ, tất cả mọi người dọa ngộng. Chung quanh ven đường bày quẩy bán hàng tiểu phiến, cũng đều xem ngây người. Ngoa tào. Có người để xét đánh chết. Một sạp trái cây lão bản thét lên. A, hắn bị. Gặp bao ứng. Tiểu Hương Tuyết dọa sợ, chỉ vào ngoài cửa sổ xe, sau đó một đầu chôn ở Lạc Vũ trên lồng ngực, run lẩy bẩy. Đừng sợ, lão thiên bổ cũng không phải ngươi. Lạc Vũ sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Tiểu Hương Tuyết hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, nàng vẫn là lần đầu tận mắt thấy có người bị thiểm điện đánh chết. Lại nói người nào đó vì sao bình tĩnh như thế? Người chết ta, hắn một điểm không sợ sao? Tiểu Lý, nhanh lái xe. Lâm Tuệ Hinh sửng sốt nửa ngày, vội vàng để lái xe. Cả đi lạc hướng trên núi bay đi. Một lát sau, đám người xông tới, đối trên mặt đất toàn thân cháy đen Ngô Bán Tiên, chỉ trỏ. Phu cận rất nhiều đoán mệnh, xem tướng thuật sĩ, nuốt một ngụm nước vào sau. Đã sớm trốn không còn hình bóng. Hôm nay đi ra ngoài không có xem hoàng lịch, không thích hợp làm ăn a. Lưu Vũ vội vàng chạy đến, nhìn qua trên mặt đất Ngô Bán Tiên tử trạng, sắc mặt hãi nhiên, ánh mắt âm tình bất định. Hắn vừa rồi một mực giấu ở nơi xa trên sườn núi, dùng nhìn kính mắt nhìn lén. Con hàng này cũng quá xui xẻo đi. Giao cho hắn nhiệm vụ, không biết hoàn thành không có. Lưu Vũ nhìn một chút bầu trời trong xanh, chẳng biết tại sao, lưng phát lạnh. Trong núi trên đường lớn. Vũ Nhi. Vừa rồi thầy tướng số kia Lâm Tuệ Hinh muốn nói lại thôi. Hắn nói trái lương tâm nói láo, bị thiên lôi bổ, không oán chúng ta được. Lạc Vũ thánh đạm cười một tiếng. Ừ, đây là đáng đời, ai bảo hắn nguyền rủa tỷ phu cùng tỷ tỷ tới. Chưa tỉnh hồn Kiều Vũ manh, liên tục gật đầu. Kiều Hương Tuyết vụng trộm nhìn xem Lạc Vũ mặt, suy nghĩ như thủy triều. Lý trí nói cho hắn biết nàng, đó là cái trùng hợp, cùng người nào đó không quan hệ, người nào đó hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng. Tuyệt không có khả năng thần thông quảng đại đến có thể hô phong hoán vũ, triệu hoán thiên lôi tình trạng. Mà lại cái này quá không khoa học. Nhưng nhìn người nào đó khí định thần nhàn dáng vẻ, lại làm cho nàng không có cách nào không nghĩ ngợi thêm. Lái xe đến trên núi phong cảnh khu, Lâm Tuệ Hinh mang theo bọn hắn xuống xe, ở trong núi dạo bước. Vùng này có rất nhiều chùa miếu, đạo quán, môn đình náo nhiệt, khí phái to lớn, vô số thiện nam tín nữ xuyên qua như lưu. Còn có không ít miếu nhỏ, nhỏ sát. Thậm chí liền ven đường đều có vô số thổ địa miếu, thành hoàng đàn. Tại phong cảnh khu nhập khẩu bắc mặt đá xanh quảng trường bên cạnh, có ở giữa từ đường, quy mô không lớn, nhưng nhân khí phi thường nóng nảy. Mà lại nối liền không dứt ra vào, còn có không ít là nam nữ trẻ tuổi. Đầu năm nay, có thể để cho người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú tông giáo văn hóa hành vi, đại khái chỉ có liên quan đến hai chữ tình yêu. Hiển nhiên, kia là tháng giả tử. Hương Tuyết, Vũ Nhi, các ngươi tiến nhanh đi cho Nguyệt Lão đập cái đầu. Để Nguyệt Lao cho thêm các ngươi vợ chồng trẻ một chút phúc duyên, tranh thủ để Kiều gia sớm ngày ôm đến cháu trai. Lâm Tuệ Hinh chuyến này là mang nhi nữ lên núi đến cầu phúc cầu duyên, đi ngang qua Nguyệt Lao tử, nào có không đi bái bai đạo lý mặc dù nàng đại nữ nhi đã kết hôn, tiểu nữ nhi còn nhỏ. Nếu không quên đi thôi Kiều Hương Tuyết xinh đẹp gương mặt có chút phím hồng, cùng người nào đó cùng đi bái Nguyệt già, cảm giác là lạ. Cái kia còn có thập phương cây đâu, tỷ, ngươi cùng tỷ phu một người mua một cây dây đỏ treo lên. Sang năm nhất định có thể sinh cái tiểu tử béo. Tiểu Vũ Manh cũng đi theo mù ồn ào, nàng nhìn thấy rất nhiều người tại hướng trên một cây đại thụ hệ dây đỏ, liền tâm huyết dâng trào, nghị tham gia náo nhiệt. Lạc Vũ từ chối cho ý kiến. Tại lao mụ lôi kéo hạ, Tiểu Hương Tuyết rất e lệ bị lôi đến Nguyệt Lao Tử Cổng. Nguyệt Lao Tử Cổng có cái tiểu lão nhân, bày bàn lớn, tại kia không ngừng tiếp nhận nam nữ trẻ tuổi trong tay thăm chúc, sinh động như thật bay lên nước bọt. Người này là Nguyệt Lao Tử người coi miếu. Đến đây cầu duyên nam nữ, đi vào tại Nguyệt Lao giống hạ dập đầu thành kính muốn nhờ, nói xong trong nội tâm nguyện vọng, còn muốn tiện thể giao một cây sâm. Này ký tên vì nhân duyên ký. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà cái này người coi miếu, chính là chuyên môn cho người ta đoán xâm tồn tại. Không thể nghi ngờ, cũng là lao thần côn một viên. Vũ Nhi, Hương Tuyết, các ngươi tiến nhanh đi cầu ký đi, xong để người coi miếu cho các ngươi nhìn xem, ta nghe người ta nói, nơi này phi thường linh nghiệm. Lâm Tuệ Hinh không kịp chờ đợi thúc giục. Ta không hứng thú. Lạc Vũ bất vi sở động. Tiểu Hương Tuyết chán nản, ngươi không hứng thú, chẳng lẽ để cho ta một cái nữ hải tử đơn độc đi vào cầu duyên. Trở ngại mẫu thân tâm tình, vì hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Hương Tuyết đành phải ác trừng Lạc Vũ một chút, cắn răng tiến từ đường bái nguyện ra. Trong lòng mang theo nộ khí, tự nhiên tâm không thành từ mất linh, cái này tựa hồ là bái thần cơ bản đạo lý. Tiểu Hương Tuyết rút quẻ rất qua loa, ôm ống trúc, tùy tiện hơi lung lay một chút. Lạch cạch. Một cây thăm trúc rơi xuống đất. Tiểu Hương Tuyết tiện tay nhặt lên xem xét, thoáng chốc mặt đỏ tới mang hai. Tốt nhất ký. Không phải đâu. Cái này đều có thể giao đến tốt nhất ký. Chung quanh nam nữ, từng cái không ngừng hâm mộ dáng vẻ. Phải biết, tháng này giả từ rất chính gấp, sẽ không vì lấy lòng hương hòa khách, mà tại trong ống trúc thả rất nhiều tốt nhất ký. Tương phản, trong ống trúc 100 chi ký, chỉ có một chi là tốt nhất ký. Cho nên, nếu như dựa theo khoa học, xác suất chỉ là 1%. Rất nhiều tình yêu cùng nhiệt bên trong gà tặc nam nữ, sau khi đi vào giao không đến tốt nhất ký, liền vụng trộm thả lại trong ống trúc, một lần nữa lại giao. Có vận khí không tốt ra hỏa, giao đầu gối đau nhức tay bị chuột rút, đều không có giao đến. Càng có ái mộ hư vinh người, hoặc là thật vất vả thoát đơn sợ đắc tội bạn gái ra hỏa, dứt khoát vụng trộm đem lên bên trên ký nhặt được ra, xuất ra đi cho người coi miếu đoán xâm trang 13. Tiểu Hương Tuyết cũng làm giống nhau cử động, nàng lại đem lên bên trên ký thả lại trong ống trúc, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một lần nữa giao. Cái này khiến chung quanh nam nữ xem không hiểu, giao đến tốt nhất ký, ngươi còn không vui. Chơi ạ. Ba kít. Lại một cây thăm trúc rơi xuống đất, Tiểu Hương Tuyết cầm lên một nhìn, kém chút choáng nặng. Lại là tốt nhất ký. Ta cũng không tin, thiên thiên để cho ta đến hỏng bét, hôm nay chính ta không muốn, ngươi còn không phải mạnh mẽ đem. Nàng lại đến. Kết quả lại là tốt nhất ký. Tiểu Hương Tuyết tức giận, làm cái gì mà, muốn hay không tả môn như vậy a? Chung quanh nam nam nữ nữ lệ rơi đầy mặt, vị tiểu thư xinh đẹp này, cầu đừng ngược chó, ngươi đến cùng muốn như thế nào mà. Tiểu Hương Tuyết xấu hổ vô cùng, đành phải đỏ mặt, trong lòng dính nhau nắm lấy cây kia tốt nhất ký đi ra. Kỳ thật ai cũng không thấy được, tại Tiểu Hương Tuyết rút quẻ lúc, kia nguyệt lao giống con mắt, lấp lóe chỉ riêng. Là tốt nhất ký. Quá tốt rồi. Cổng Lâm Tuệ Hinh vốn đang bởi vì Lạc Vũ không phối hợp mà sinh lòng không nhanh, xem xét nữ nhi giao đến tốt nhất ký, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tiểu Hương Tuyết trộm liếc mắt Lạc Vũ một chút, gương mặt nóng. Thì, mau mau, lấy ra, để người coi miếu cho các ngươi giải giải. Tiểu Vũ manh không kịp chờ đợi đoạt mất, nàng đã sớm tại mù quan tâm, ở bên kia xếp hàng, lúc này trực tiếp cầm tới liền kín đáo đưa cho người coi miếu. Người coi miếu tinh thần phấn chấn, cầm tới căn này ký, lập tức mặt mày hớn hở. Vừa đi vừa về nhìn qua Lạc Vũ cùng Tiểu Hương Tuyết, vuốt râu cười dài nói, chúc mừng hai vị, một thế nhân duyên thiên quyết định, tu này liền cảnh, chắc chắn trăm năm tốt hợp, con cháu cả sảnh đường. Có câu nói là trăm năm tu được cùng thuyền độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Chung quanh khách hành hương nam nữ nhìn ngây người. Luôn luôn tương đối thận trọng người coi miếu đây là thế nào, chỉ toàn nói tốt đẹp lời nói, mà lại mỗi một câu, đều là miệng vàng lời ngọc. Người khác cũng cầm qua tốt nhất ký, nhưng người coi miếu cho người khác đoan sâm. Tốt xấu đều rằng à, mà đến phiên hai vị kia, nói cùng thần điêu hiệp lữ giống như, muốn hay không như thế bất công. Chung quanh rất nhiều người, ước ao ghen tị a. Tốt, quá tốt rồi. Lâm Tuệ Hinh một cái hảo môn quý phu nhân, nghe được đều xoa con mắt. Nàng là vui đến phát khóc, nghe được người coi miếu nói tốt như vậy, nàng quét qua lúc trước chân núi vẻ lo lắng, nhìn qua nữ nhi cùng Lạc Vũ, phảng phất tại nhìn một đôi trời đất tạo nên bích nhân. Tiểu Hương Tuyết mình cũng là mặt đỏ tới mang hai, thỉnh thoảng nhìn lén người nào đó phản ứng. Tâm loạn như ma. Nàng cũng không thư những này, thế nhưng là người mà, đều thích nghe tán dương, nhất là nữ hài tử, đang nghe có người vì ngươi ước mơ hạnh phúc lúc, cũng sẽ thân không tự kìm hãm được đi theo ước mơ. Lạc Vũ lại im lặng tới cực điểm. Hắn nhìn qua cái kia rõ ràng không bình thường người coi miếu tiểu lão nhân, thần thức truyền âm, hừ nhẹ nói, Nguyệt lão, không sai biệt lắm đi, đừng chỉ toàn nói chút vô dụng. Chương 34, bài miếu miếu ngược lại, gõ Phật Phật Đức. Bị Lạc Vũ nhìn thấu. Người coi miếu tiểu lão nhân vội vàng ngẩng đầu, mang theo vài phần cung kính dùng thần thức truyền âm nói, tiểu thần gặp qua Vũ Thánh Thượng Tiên, ở đây hữu lễ. Ngươi vì sao muốn bám vào một phàm nhân trên thân? Lạc Vũ hỏi hắn. Tiểu thần gặp được tiên cùng nhất tuyệt thay mặt giai nhân vui kết lương duyên, kìm nén không được, cho nên nghĩ ra được chúc phúc hai câu. Tiểu lão nhân xấu hổ cười ngượng ngùng. Đừng làm bộ dạng này, chúng ta ai cùng ai, cái này thời đại, đâu còn dùng ngươi Nguyệt Lao vì phạm nhân ký dây đỏ. Lạc Vũ buồn cười, lời này được không được hắn. Ai, thời đại thay đổi, liền thần tiên đô sự nghiệp, nào giống thượng tiên như vậy, đến thiên địa đại tạo hóa, tự kiểm chế chính quả, tiêu giao tự tại. Tiểu Lao nhân liên tục cười khổ, Lạc Vũ nói không sai, bây giờ thế nhân tự do yêu đương, đã mất cần Nguyệt Lao làm mai mối. Trước mắt những này đến thắp hương nam nữ, bất quá là tìm kiếm cái tâm lý an ủi. Mà hắn Nguyệt Lao, dưới mắt tại thần tiên bên trong, đã là cái chức quan nhàn tản. Đương nhiên, bám vào người coi miếu trên thân, chỉ là hắn một đạo phân thân, cũng không phải là bản tôn. Dù là như thế, nhìn thấy Lạc Vũ hắn cũng không dám kinh thường, trước mắt vị này thượng tiên, dù không phải Ngọc Đế khâm ban thưởng thiên đình thần quan, nhưng Vũ Thánh Chi làm tên, ngạo thế tâm giới, Ngọc Đế cũng không dám kinh thường, huống hồ hắn chỉ là một cái thất phẩm thần quan. Ta với các ngươi đạo khác biệt. Lạc Vũ nhàn nhạt cười khẽ. Cái gọi là thần, phân hai loại. Một loại là thiên thần, nhiều đản sinh tại thượng cổ. Một loại là thần quan. Thần quan là thiên địa nhân ba sách tán thành tam giới trật tự giữ gìn người, người quản lý, lấy Ngọc Đế cầm đầu, căn cứ vào thiên đình thanh kính, trưởng quản tam giới. Thần quan đại biểu tín ngưỡng, chế độ, trật tự. Cùng loại với chính phủ tổ chức, Ngọc Đế tương đương với tổng thống. Có được tự thân bản sự, cùng thiên địa nhân ba sách ban cho thần quyền, thần thông, thần lực. Nói đến thần, liền không khỏi muốn sách tiên. Tiên là truy cầu vô thượng đại đạo người tu hành. Là được vì quen thuộc mà nói, tiên phân thần tiên, du lịch tiên, tán tiên. Thần tiên là bị Ngọc Đế chấp thiên thư, thứ phong thần quan vị tiên. Du lịch tiên không có thần quan vị, nhưng bị thiên thư chỗ thừa nhận, cho nên có được quan phương tiên tịch. Bởi vì có tiên tịch, thần tiên cùng du lịch tiên là chân tiên. Tán tiên thì đã không có thần quan vị, cũng không có tiên tịch. Bình thường là bởi vì thực lực không đạt tiêu chuẩn, thiên đình trướng mắt, nhưng cũng có một chút đặc thù nguyên nhân. Ba bên trong, thần tiên có được tự thân đạo hạnh, còn có thần quyền, thần thông, thần lực, nhìn phi thường đắc ý, nhưng kỳ thật thiên hạ không có uổng phí hưởng cơm trưa, ách. Trên trời cũng không có. Chấp trưởng thần quyền, liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận thiên đình điều lệ chế độ cũng chính là thiên điều pháp lệnh ước thúc. Du lịch tiên cùng tán tiên liền tiêu giao tự tại. Lạc Vũ hiện tại cùng Nguyệt Lão phân thân giảng, chính mình đạo cùng bọn hắn khác biệt, kỳ thật ý tứ chính là dù là nhà ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế nhiều lần thịnh tình mời, ta cũng sẽ không nhập thiên đình đương thần quan. Nghe qua Vũ Thánh Chí lớn, thậm chí siêu việt thiên địa nhân ba sách, tiểu thần chỉ có thể ngưỡng vọng a. Nguyệt Lao phân thân thổn thức. Tản đi đi, đừng để người nhà của ta sinh nghi. Lạc Vũ cười nhạt nói, lời này không giả, nhưng hắn nào có tâm tư cùng một cái thỏa mãn với an nhàn thiên đình tiểu thần quan giao lưu đại đạo. Tiểu thần cáo lui. Chỉ gặp kia người coi miếu tiểu lão nhân run run hạ, sau đó một mặt mờ mịt dáng vẻ, không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hắn đã vì Kiều Hương Tuyết cởi xong con kia tốt nhất ký. Đem kia lãnh mỹ nhân nói ngượng khó mà tự kiềm chế, phu nhân Lâm Tuệ Hinh thì phi thường vui vẻ. Liền nói tỷ phu cùng tỷ tỷ rất có xứng mà, ta đi mua hai cây dây đỏ, cho các ngươi thắt ở thập phương trên cây, hì hì. Tiểu Hương Tuyết cô nàng này cũng rất vui vẻ, tự tác chủ trương, chạy đến một bên mua dây đỏ, thẳng đến người người nhốn nháo thập phương cây mà đi. Vũ Nhi, Hương Tuyết, khó được trời xanh như thế yêu mến các ngươi vợ chồng trẻ, mau cùng ta đi bái tạ các lộ thần Phật lễ tạ thần. Không dễ nghe đoán mệnh Lâm Tuệ Hinh không tin, loại chuyện tốt này, nàng lại thư đến thật thật, lập tức vậy mà lôi kéo Lạc Vũ cùng Kiều Hương Tuyết, muốn ven đường thắp hương. Chiếu nàng ý tứ, nơi này tất cả miếu thờ bảo tự, vô luận lớn nhỏ, đều muốn bái một cái. Bất quá Kiều gia giàu có, không kém điểm ấy tiền hương hỏa, tựa hồ chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Thật phiền phức. Kiều Hương Tuyết rất không vui, nhưng vẫn là nhận. Ta không bái. Lạc Vũ thì minh xác tỏ thái độ. Vì cái gì? Lâm Tuệ Hinh rất thương tâm dáng vẻ. Người cái tên này, muốn hay không kêu ngạo như vậy chậm, bái một chút sẽ ít khối ra sao. Tiểu Hương Tuyết khí thẳng dậm chân, lão mụ thân thể không tốt, gia hỏa này làm sao một điểm nhãn lực kỉnh đều không có. Ngươi xác định không phải bức ta bái. Lạc Vũ nghiêng mắt nhìn nàng. Bớt nói nhảm, cầm, đi theo ta. Tiểu Hương Tuyết cưỡng ép đem từ lái xe tiểu lý kia lấy tới mấy nén nhang, nhét vào Lạc Vũ trong tay, sau đó dắt lấy hắn thẳng đến một cái thổ địa miếu mà đi. Đi tới gần, nàng đi đầu quỷ gối bồ đoàn bên trên, sau đó hướng Lạc Vũ trừng mắt, mau tới à. Lạc Vũ trong lòng buồn cười, đây chính là ngươi tự tìm a. Hắn đi lên trước, khẽ không người, kết quả đầu gối cũng còn không co cong, doa người một màn liền phát sinh. Soạn. Cái kia tiểu thổ địa miếu, ứng thanh sụp đổ. Tiểu Hương Tuyết cấp tốc bỏ lên, nhìn qua đầy đất phế tích, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lâu năm thiếu tu sửa sao. Lạc Vũ từ chối cho ý kiến. Hai người trở về, Lâm Tuệ Hinh tiến lên lo lắng. Không có làm bị thương đi. Ta không sao. Tiểu Hương Tuyết lắc đầu. kia có cái miếu thành hoàng, chúng ta Kiều gia là thương gia, ở trong thành thị đặt chân làm ăn, thành hoàng không thể không bái. Lâm Tuệ Hinh cũng không để ý, lôi kéo hai người tiến phụ cận miếu thành hoàng. Một lát sau, miếu muốn sụp, chạy mau a. Tình huống như thế nào, động đất sao? Một đám người la hét, mất mạng trốn thoát. Sau một khắc, miếu thành hoàng đổ. Tiểu Hương Tuyết cùng mẫu thân hai mặt nhìn nhau. Thời điểm then chốt, người nào đó tả hữu giữ chặt mẹ con các nàng, trốn thoát, cho nên một điểm bị thương ngoài ra đều không có lấy tới. Tiểu Hương Tuyết kinh ngạc nhìn qua Lạc Vũ, tâm tình cổ quái. Gia hỏa này phản ứng thật nhanh, tựa như sớm biết miếu thành hoàng sẽ sụp đổ đồng dạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mới vừa đi vào cái kia miếu thành hoàng, kiến trúc kết cấu giữ gìn rất tốt, làm sao cũng đổ. Tính toán, chúng ta trực tiếp tiến Kim Hà chùa lễ Phật đi. Lâm Tuệ Hinh bất đắc dĩ, lại dẫn vợ chồng trẻ thẳng đến phong cảnh khu lớn nhất chùa miếu mà đi. Kim Hà chùa có chút to lớn, chính là vốn là lớn nhất chùa miếu, ngày bình thường hương hỏa cường thịnh, dưới mắt cũng là kín người hết chỗ. Bởi vì ra thế không tầm thường, có sớm hẹn trước, Kim Hà chùa phương trượng tự mình ra chào hỏi bọn hắn lễ Phật. Phu nhân trạch tâm nhân hậu, rộng kết thiện duyên, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ Kiều gia trăm năm thịnh vượng. Nhìn ra được, Lâm Tuệ Hinh ngày bình thường không ít cho Kim Hà chùa quyên tiền, cho nên phương trượng thái độ đối với nàng cũng là tương đương khách khí. Tuyên Minh đại sư, đây là ta đại nữ nhi Kiều Hương Tuyết, đây là nhà ta cô gia mới, hắn cứ gọi là Vũ. Lâm Tuệ Hinh lôi kéo hai người cho đại sư giới thiệu, Tuyên Minh phương trượng là xa gần nghe tiếng cao tăng, Phật pháp cao thâm. Thí chủ hữu lễ. Tuyên Minh phương trượng trước hướng Tiểu Hương Tuyết chắp tay trước ngực. Đại sư hữu lễ. Tiểu Hương Tuyết thanh lịch nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Tuyên Minh phương trượng lại nhìn về phía Lạc Vũ, đang muốn làm lễ, đầu vương thai to khuôn mặt, liền cứng đờ, sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy. Người này, hảo hảo phiêu miểu xuất trần, đứng ở trước mặt hắn, vậy mà không cảm giác được một tia tục nhân chi khí. Đây là Tuyên Minh phương trượng trong lòng giật mình. Thí chủ hữu lễ. Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn là chào hỏi. Lạc Vũ chưa từng nói, chỉ là có chút ra hiệu xuống. Sau đó, Tuyên Minh phương trượng mang một nhà lão tiểu, đi vào Đại Hùng Bảo Điện lễ Phật. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, thờ phụng nhiều tôn Phật tượng, kim quang lóng lánh, tựa như có thần huy bao phủ, đứng ở chỗ này, khiến người cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, không khỏi thành kính chi tâm tự nhiên sinh ra. Dựa theo quy củ, Tuyên Minh phương trượng mang theo người một nhà, từ nhỏ Phật tượng bắt đầu bái lên. Đây là Tứ Đại Kim Cương, Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, mời các vị thí chủ cầm hương tiến lên một gõ. Tuyên Minh phương trượng chậm chậm an bài. Tứ Đại Kim Cương là Tu Di Sơn hộ pháp, theo quy củ, Lạc Vũ người một nhà, chỉ cần cầm một trụ thanh hương, tiến lên đi một gõ chi lễ. Lâm Tuệ Hinh cùng Kiều Hương Tuyết làm theo, còn kéo lên Lạc Vũ. Thế là, giang giác. Tứ Đại Kim Cương pháp tướng, theo Lạc Vũ động tác, trực tiếp tại trên mặt bàn bật nát. Chung quanh khách hành hương, dọa đến nhao nhao lui ra phía sau. Chư vị chớ hoảng sợ, Phật tượng lâu năm thiếu tu sửa, có chút chưa vững chắc. Tuyên Minh phương trượng trong lòng run lên, đầu tiên là cầm cũ lấy cơ trấn an đám người, sau đó nhìn chằm chằm Lạc Vũ một chút, vội vàng hô, vị thí chủ này, Tứ Đại Kim Cương không thích hợp ngươi, xin mời đi theo ta. Sau đó, hắn mang Lạc Vũ đi vào hai cái tư thái khoa trương Phật đà trước mặt, đây là hàng long phục hổ La Hán, mời thí chủ cầm bốn nén nhang, đi hai gõ chi lễ. Tuyên Minh phương trượng đã âm thầm ý thức được Lạc Vũ lợi hại, trong lòng biết Tứ Đại Thiên Vương pháp tướng, ép không được Lạc Vũ khí thế trên người, chỉ có thể dẫn tiến hắn thăm viếng hai đại La Hán. Tại Tây Thiên, hàng long phục hổ La Hán thế nhưng là rất có phân lượng. Kết quả, giang giác, lại bật nát. Tuyên Minh phương trượng hít sâu một cái hàn khí, người này đến tột cùng lai lịch gì a? Thí chủ, đến bên này. Hắn sợ hãi, dứt khoát mang Lạc Vũ đi vào Phật Di Lặc tôn giống trước. Phật Di Lặc cũng không cần nói đi, Tây Du Ký bên trong, giúp tôn hầu tử thu thập cái kia nếu đến tồn tại. Một cái kim nao, một người loại túi hai loại pháp bảo, đem hầu tử đều kém chút vây chết. Vị này chính là Tây Thiên Đại Phật một trong. Quên đi thôi, chừa cho hắn chút mặt mũi, ta cùng hắn còn rất quen. Lạc Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Tuyên Minh phương trượng kỳ quái, ngươi nói hắn là ai? Cùng ta có lông quan hệ. Tuyên Minh phương trượng không phục lắm đạo, thí chủ không cần khách khí, một mực thăm viếng. Mời thí chủ cầm ba nén hương, đi ba gõ sáu bái chi lễ. Tuyên Minh phương trượng cũng không tin, liền tôn này đại Phật, đều ép không được Lạc Vũ. Vậy các ngươi quay đầu cho hắn tìm tốt đi một chút công tượng tới xử lý. Lạc Vũ vì để cho lão hòa thượng hết hy vọng, tiến lên liền có chút túi đầu. Lần này, Phật Di Lặc không có vỡ. Tuyên Minh phương trượng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hướng Lạc Vũ lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, lại nghe. Từ từ, giống như là đông đi xuân tới tầng băng, thứ gì tại nước ra. Tuyên Minh Vương Trượng ngẩng đầu xem xét, hai mắt tối sầm kém chút ngất đi. Chỉ gặp Phật Di Lặc tượng nặn đang xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Đây chính là kim thân A, lúc kiến tạo, dùng thực sự vàng biểu độ. Còn bái sao? Lạc Vũ nhìn hướng phía sau càng lớn mấy tôn Phật tượng. Không bái, không bái, thí chủ cùng ta Phật gia vô duyên, không bái vi diệu. Tuyên Minh Vương Trượng cùng lau mồ hôi, vội vàng ngăn cản. Lạc Vũ cười mà không nói. Đứng đắn giảng, hắn cùng Phật gia không chỉ có duyên, mà lại duyên phận còn không cạn. Kỳ thật sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này, cũng không phải hắn cố ý gây nên. Mà là, những cái kia pháp tướng không chịu nổi. Hắn vũ thánh đạo hạnh tạo hóa, chư thiên thần Phật, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại. Một khi thăm viếng, con tôm nhỏ trực tiếp tượng thần sụp đổ, cá lớn nghe ngóng rồi chuồn, nếu không, giảm phúc giảm thọ. Chương 35, Ngự khí tông sư. Lấy lại bình tĩnh, Lạc Vũ đang muốn chào hỏi hai mẹ con rời đi, đồng nhiên, gió nhẹ lướt qua, trong không khí thảm tạp lấy một cỗ thanh lũ dị hương. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn Phật điện sau, hỏi Phương Trượng, ta có thể đến hậu viện đi một chút không? Tuyên Minh Phương Trượng chần chừ một lúc, đáp ứng gật đầu, thí chủ xin cứ tự nhiên. Hậu viện chính là tăng nhân tham thiền tĩnh tu chi địa, bình thường không đối khách hành hương mở ra, nhưng ở Tuyên Minh Phương Trượng trong mắt, Lạc Vũ không phải người thường, không thể lãnh đạo. Các ngươi chờ ta một hồi, đi một chút sẽ trở lại. Lạc Vũ cùng mẫu nữ lên tiếng chào hỏi, liền dạo chơi vây quanh Phật điện sau. Xuyên qua hành lang, Lạc Vũ đi vào một chỗ ưu tĩnh viện lạc ở giữa. Hậu viện không khí trong lành, chính giữa, mới trồng một viên cao lớn cây bồ đề. Lạc Vũ khuôn mặt có chút động, cây này lại có mấy phần linh vận. Nghĩ đến đã tại này trên núi cắm rễ mấy trăm năm, sợi rễ của nó đã tóm chặt lấy bọn này trong núi một đầu linh mạch, như dưới tảng cây đã tọa tham thiền, đối với tu hành người đạo tâm, rất có ích. Cây bồ đề cành lá không gió rêu rao, giống như cảm giác được Lạc Vũ trên thân tiên vận, hướng hắn ra hiệu, lại có mấy phần chim sợ cành cong dáng vẻ, giống như đang sợ cái gì. Yên tâm đi, ta vô ý đoạt ngươi bồ đề tâm. Lạc Vũ yên lặng, biết nó đang sợ cái gì. Viên này cây bồ đề tâm còn rất nhỏ. Cố nhiên đối với tu hành cất bước Lạc Vũ rất có dụ hoặc, nhưng Lạc Vũ xưa nay không thích lấy ra chi đạo, xưa nay không tiết vu thông qua thôn phệ nhỏ yếu, lớn mạnh tự thân. Cần biết, lấy ra chi đạo tu hành, cố nhiên mau lẹ, nhưng một đường đi tới, sẽ kết xuống vô tận oán nghiệp, ngày khác tại độ kiếp phi thăng lúc, ác quả liền bày ra, chẳng những muốn bị cửu trọng thiên lôi chào hỏi, còn muốn bị tâm ma đủ kiểu dây dưa, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Có chút tà môn ma đạo, ánh mắt thiền cận, không cân nhắc xa như vậy. Chỉ cầu sảng khoái nhất thời. Lạc Vũ thì không phải vậy, hắn đã siêu phàm nhập thánh, hết thảy đều thấy rất thấu triệt. Hoa. Cây bồ đề lần nữa cành lá rêu rao, phảng phất tại cảm kích Lạc Vũ rộng lượng. Trên thực tế, Lạc Vũ chuyên tới đây, không phải là vì nó. Lạc Vũ xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên thấy dưới cây bồ đề kia một mảnh hồ sen bên trong, trương trương bích diệp hạ, nở rộ hoa sen đoá đoá. Lạc Vũ không phải văn nhân mà khách, những cái kia lá sen dáng dấp lại xanh biếc, những cái kia hoa sen mở lại kiểu diễm. Cũng hấp dẫn không được hắn. Chân chính hấp dẫn hắn là trong đó một chiếc hiện ra kim sắc bạch liên. Linh dược. Lạc Vũ quát khẽ, mới kia cỗ thanh lũ dị hương nơi phát ra, liền vật này. Nơi này sinh trưởng một viên bắt lấy linh mạch cây bồ đề, dưới cây hồ sen bên trong, mở ra một đóa kim liên linh dược, chẳng có gì lạ. Mặc dù chỉ là nhất phẩm kim liên mà thôi. Tại tiên giới, Lạc Vũ từng tự tay ngắt lấy qua cửu phẩm tiên liên. Vật kia đặt ở phàm nhân trước mặt, thả ra kim hà. Đều có thể đâm phàm nhân mở mắt không ra. Đương nhiên, nơi này không phải tiên giới, dưới mắt Lạc Vũ tình cảnh, cũng cùng Vũ Thánh đỉnh phong không thể so sánh nổi, nhất phẩm kim liên trong mắt hắn, đã là một thế này tu luyện sơ kỳ không tệ trúc cơ bảo vật. Cùng cây bồ đề khác biệt, đóa này kim liên chỉ là linh dược, cũng không sinh linh trí đạo tâm, sẽ không mang đến đoán nghiệm nhân quả. Lạc Vũ hữu tâm lấy chi. Lại tại lúc này, tranh chấp thanh âm, từ hành lang ở giữa truyền đến. Sư huynh. Vừa rồi liền kẻ này tại bảo điện bên trên khinh nhờn ngã Phật sao? Sư đệ tuyệt đối đừng nói như vậy. Phật tượng đều bị hắn đánh rách tả tơi, còn dám chống chế. Sư huynh, ngươi là pháp tăng, loại sự tình này, vẫn là giao cho chúng ta người tập võ đến xử lý đi, lại nhìn ta như thế nào bắt hắn hỏi tội. Một cao một thấp, một béo một gầy, một trắng một đen hai cái tăng nhân, song song xuất hiện. Dẫn đầu cái kia cao cao trắng trắng mập mập đại hòa thượng, chính là Tuyên Minh Phương Trượng, giờ phút này sắc mặt có chút lo lắng. Không ngừng đang khuyên an ủi sau lưng hòa thượng kia. Cùng Tuyên Minh Phương Trượng cùng đi vị kia vóc dáng có chút thấp, dáng người gầy gò, làn da lệch đen hòa thượng, lông mày chữ bát, sâu sừng mắt, diện mục mười phần lăng lệ đáng sợ. Da của hắn không chỉ có đen, mà lại rất có cảm nhận, đen bên trong hiện ra kim hoàng, như là thiếu lâm thập bát đồng nhân bên trong đi ra đến ra hỏa. hắn xa xa phát hiện đứng tại dưới cây bồ đề nhìn hoa sen Lạc Vũ, liền hung thần ác sát, tiếng quát như sấm, tựa hồ là bởi vì vừa rồi Lạc Vũ phía trước điện đem Phật tượng bái nước sự tình, muốn tới tìm Lạc Vũ tính sổ sách. Này! Lớn mật đạo trích, vừa rồi ngươi có phải hay không vụng trộm vật khí, đánh rách tả tơi bản tự Phật tượng, dùng cái này hướng ta chùa khiêu khích, còn không theo thực đưa tới. Vọt tới phụ cận, hắn nghiêm nghị chất vấn Lạc Vũ, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Nhưng Lạc Vũ ánh mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm kia đóa kim liên, chưa từng rời. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy bản tăng đang hỏi ngươi a? Tuyên Minh Phương trưởng sư đệ cấp nhãn, một tay bắt tới, hổ hổ sinh phong, nghĩ nắm chặt Lạc Vũ cổ áo, đem hắn cầm lên để giáo huấn. Lạc Vũ thân hình hơi trao đảo một cái, vừa lúc phiêu ra một cái thân vị. Lạc Vũ lúc này mới nghiêng đầu lánh mâu nhìn hắn, ngươi là ai? Tuyên Minh Phương trưởng liền vội vàng tiến lên giải thích, thí chủ chớ trách, vị này là sư đệ ta bằng diệt, hắn là bản tự hộ chùa Võ Tăng, bởi vì hiểu lầm ngươi. Lạc Vũ nghe rõ, lại liếc mắt mắt kia bàn diệt hòa thượng, chỉ nghe qua Thiếu Lâm tự có Võ Tăng, nghĩ không ra cái này nho nhỏ Kim Hà chùa cũng có hộ chùa Võ Tăng, hơn nữa còn là cao thủ. Người này bề ngoài luyện thành một thân mình đồng gia sát, mà thể nội thì có chân khí hùng hậu đang lưu động. Tại võ công bên trên tạo nghệ, muốn so Hàn lão, cùng ngày đó đến Tiêu Mị mà tiệm thuốc cạnh mua ngàn năm hà thủ ô vị kia Bạch Hổ môn môn chủ, tự xưng là nam phái võ học một đời tông sư Cát Hồng cao hơn một đoạn. Dùng phàm nhân kiến thức hình dung, chính là ẩn thế cao thủ. Nhưng những này đều để không nổi Lạc Vũ hứng thú, người này cũng khó để Lạc Vũ để ý. Có chuyện gì sao? Lạc Vũ lãnh đạm hỏi. Tiểu tử ngươi đủ ngạo à, phá hủy chúng ta Phật tượng, còn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, báo lên môn phái của ngươi sư thừa đi, bản tăng không ức hiếp vô danh đạo trích. Bàn diệt đại hòa thượng tính khí nóng nảy, nửa điểm không giống người xuất gia, mắt thấy không thể đồng ý, dứt khoát hữu mô hữu dạng cùng Lạc Vũ khiêu chiến. Ta không môn không phái, cũng không phải người luyện võ. Lạc Vũ thần sắc như một, trong lòng đã có lấy đi kia đóa nhất phẩm kim liên đối sách, còn dám rào biện. Vậy liền để bản tăng nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, có thể đỡ được ta cái này ngự khí tông sư mấy chiêu. Bàn diệt hòa thượng nết nết miệng, cánh tay cương mánh hữu lực, ra chiêu liền lòng trào thủ. Một chiêu. Lạc Vũ cười, lần nữa hiện lên, ta chỉ cần dùng một chiêu, liền có thể để ngươi không thể động đậy. Bàn diệt hòa thượng tạm thời thu công, trứng mắt giận mắt quát, khẩu xuất cùng nôn. Trừ phi ngươi là hóa cương võ học tổ sư cấp nhân vật, nếu không cũng dám kêu gào một chiêu cầm xuống bần tăng. Lạc Vũ liếc mắt hạ hồ nước, nếu ta làm được, có thể hay không để cho ta tại các ngươi hồ hoa sen bên trong, tùy ý hái đi một đóa. Bàn diệt hòa thượng không chút nghĩ ngợi cứng rắn đòn khiêng, có gì không? Nhưng lời còn chưa nói hết, Tuyên Minh Phương trưởng liền vội vã ngăn cả nói, tuyệt đối không thể. Sư đệ, chúng ta người xuất gia không tranh quyền thế, há có thể vì nhất thời khí phách, cùng người khác tranh cường hào thắng, còn cầm đồ vật cùng người ta làm cược, ngươi đã phạm vào mấy đại giới luật biết sao? Chương 36, tay không luyện khí. Rất rõ ràng, Tuyên Minh Phương trưởng không phải ngay tại lúc này, cùng hắn sư đệ giải nghĩa quy giới luật, mà là đã đoán được Lạc Vũ muốn hái đi trong ao cái nào đóa hoa sen. Cái khác thật không có gì, duy chỉ có kia một đóa kim liên, chính là Kim Hà chùa bảo vật. Kim Hà chùa sở dĩ có thể tại ban đêm có hào quang tản ra, cũng là bởi vì kia đóa kim liên tồn tại. Tuyên Minh Phương trưởng đang muốn đè xuống việc này, triệt để đoạn tuyệt Lạc Vũ suy nghĩ, đột nhiên, viên kia cây bổ để kịch liệt lay động, tựa như muốn co cẳng đào tẩu dáng vẻ. Tuyên Minh cùng bàn đi hệ thật sư huynh đệ hoàng hốt, vội vàng song song tiến lên nói nhỏ, bồ đề chớ trách, đệ tử biết sai. Rõ ràng không biết đã làm sai điều gì, lại ngay lập tức nhận lầm, nhìn ra được, cây bồ đề tại sư huynh đệ trong lòng, địa vị siêu nhiên. Sự thật cũng là như thế. Nếu nói kia đóa nhất phẩm kim liên là Kim Hà chùa bảo, vậy cái này khỏa bồ đề cây giả, liền Kim Hà chùa linh hồn. Cho hắn, cây bồ đề lay động không chỉ, tang thương chống chảy thanh âm, truyền đến sư huynh đệ trong lỗ thai. Hai sư huynh đệ đối mặt quá sợ hãi, cây bồ đề. Hiển linh. Chợt hai người lại nhìn về phía Lạc Vũ, đã là không nói ra được tư vị. Dù là tính tình nóng nảy, không quen nhìn Lạc Vũ tư thái võ tăng bản diệt, cũng có chút sợ hãi. Kim Hà chúa linh hồn cây bồ đề lần thứ nhất hiển linh, lại là vì một ngoại nhân. Người này đến cùng lai lịch gì a? Bồ đề hiển linh, đối Tuyên Minh Phương trượng như thần linh lên tiếng, dù là trong lòng lại làm sao không bỏ, cũng không dám không theo, huống hồ không có cây bồ đề. Trong ao cũng giải không ra kia đóa dị tượng kim liên, lúc này liền cắn chặt hàm răng, đối Lạc Vũ thở dài nói. Thí chủ liền ta trong chùa bồ đề đều có thể cảm hóa, chắc hẳn thật sự là phi phàm người, muốn trong hồ nước cái nào đóa hoa sen, một mực hái đi liền. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hắn vô tâm đoạt cây bồ đề tạo hóa, cái sau cũng mang ơn. Bàn đi hệ thỏa thượng do dự một chút, đứng ra nói, không được, ta muốn trước cùng ngươi so một trận. Tuyên Minh Vương Trượng vội vàng khuyên nhủ, sư đệ, đừng, kia là Bồ Đề pháp chỉ. Bàn Đì Hệ Thọa Thượng chân thành nói, vô luận thắng thua, ta đều không ngăn cản hắn. Tuyên Minh Vương Trượng thở dài, xem ra sư đệ chỉ là không phục đối phương lời mới vừa nói. Kỳ thật Tuyên Minh Vương Trượng cũng cảm giác Lạc Vũ khinh thường. Người trong tu hành, đối với võ giả, cũng không phải là tuyệt đối nghiền ép. Vừa vặn tương phản, tại nhất định giai đoạn, chính diện cứng rắn đòn khiêng, võ giả mới là cường thế một phương, nhất là giống hắn sư đệ bực này ngự khí cảnh giới cao thủ, khí kình phóng xuất ra, 10 mét bên ngoài đều có thể đả thương người, người trong tu hành, khả năng liên kết thủ ấn thi pháp cơ hội đều không có, liền bại. Trừ phi, là pháp tùy tâm động nhập đạo người. Mà Bàn Đì Hệ Thọa Thượng chính mình lại không nghĩ như vậy. Hắn một mực tin tưởng, Lạc Vũ kỳ thật chính là cái người luyện võ, vừa rồi trong đại điện phát sinh hết thảy đều là bởi vì Lạc Vũ âm thầm phóng thích khí kình, đánh rách tả tơi Phật tượng, cho nên muốn để Lạc Vũ biết cầm võ công đến Phật môn thanh tịnh chi địa khoe khoang, là cỡ nào không biết lượng sức. Như ngươi mong muốn. Lạc Vũ lúc đầu đã không có ý định lại ra tay, nhưng đã hòa thượng này bức bách, hắn liền không khách khí. Hắn đưa tay, tiện tay vân vê, hồ sen bên trong dính tại lá sen bên trên hạt sương, liền bay một giọt tới. Kia nho nhỏ một giọt sương nước, bị Lạc Vũ nhẹ nhàng bắn ra, bay về phía Bàn Đì Hệ Thọa Thượng. Cái sau trong mắt tràn đầy khinh miệt, trong lòng tự nhủ dù là ngươi là ngự khí cảnh đỉnh cấp cao thủ, muốn dùng một giọt nước đánh xuyên ta kim trung cháo thiết bố sam, cũng là người si nói ngọng. Hắn cố ý không tránh không tránh, chỉ là vật khí, khiến toàn thân gân cốt buộc phát ra kinh người cảm nhận, phảng phất liền đạn đều không đánh nổi dáng vẻ. Hoa! Nhưng mà, kia nho nhỏ một giọt sương nước, rơi xuống trên người hắn, lại đột nhiên ở giữa giống khí cầu biến lớn thành một đại đoàn, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Bàn Đì Hệ Thọa Thượng biến sắc, ra sức dậm chân, muốn từ đó chui ra ngoài. Lại không nghĩ, kia một đại đoàn thủy cầu, lại mang theo hắn cùng nhau trôi nổi xuống dưới, sau đó lơ lửng ở giữa không trung, nửa vời. Bàn Đì Hệ Thọa Thượng bị hoàn toàn bao khỏa tại thủy cầu bên trong, tựa như phim vũ trụ lữ khách nữ chính bơi lội lúc, gặp mất trọng lượng, bị vây ở trôi nổi thủy cầu bên trong, không sử dụng ra được nửa điểm khí lực đến, càng không cách nào tránh thoát. Ùng ục, ùng ục. Bàn Đì Hệ Thọa Thượng đang thủy cầu bên trong thổ phao phao, kia bất lực dáng vẻ, tựa như tuyệt vọng người chết chìm. Lạc Vũ nói được thì làm được, thật chỉ dùng một chiêu, liền để hắn động đậy không được. Thí chủ mời thu tay lại, sư đệ ta nhanh chết đuối. Tuyên Minh Vương Trượng vội vàng cầu tình, trong lòng đã là kinh hãi. Pháp tùy tâm động, đạo pháp vô biên. Người này, lại là nhập đạo người. Thu. Lạc Vũ khoát tay chặt lại, thoáng chốc, bao khỏa kia võ tăng thủy cầu phá diệt. Võ tăng Bàn Đì Hệ trở xuống mặt đất, uống mấy ngụm nước ra, nhìn xem Lạc Vũ, lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ. Người này pháp thuật, quả thực quỷ thần khó lường, để hắn một điểm hoàn thủ chỗ trống đều không có. Phải biết, liền xem như đạo pháp đồng dạng cao thâm hắn sư huynh Tuyên Minh Phương Trượng, cùng hắn làm thật, phần thắng tối đa cũng là 64 mở. Nhưng là, hắn vẫn là không phục. Ngươi chỉ là chế phục ta, ngươi pháp, không đả thương được ta mình đồng ra sát. Bàn Đì Hệ Thọa Thượng phẫn nứt đạo. Hắn mới vừa rồi là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ứng biến gấp. Nếu không, chỉ cần nín thở, dù là vây ở đoàn kia thủy cầu bên trong, cũng không ngại. Mà hắn duy nhất một lần nín thở, có thể không cần hô hấp mấy giờ, dạng này rông dài, tuyệt đối là đối phương pháp lực trước khô kiệt. Mấu chốt nhất là, hắn một thân mình đồng ra sát, đau thương bất nhập, người này pháp thuật không đả thương được hắn, tương đương lợi cho thế bất bại. Không đả thương được ngươi. Lạc Vũ cũng là buồn cười, không nhiều giải thích. Từ dưới đất lây xuống một đầu xanh nhạt cây cỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn đống núp nhích, sau đó bắn ra. Siêu. Cây cỏ theo võ tăng cái cổ một bên xẹt qua, tại trên cổ, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Cái này sao có thể? Bàn Đì Hệ Thọa Thượng lau, chùi đi cổ, nhìn xem máu trên tay, lui về sau mấy nhanh chân. Chẳng lẽ các hạ thật đã luyện đến hóa khí vì cường, hái lá đả thương người võ học hóa cảnh? Hắn vạn phần hoảng sợ. Sư đệ. Đây không phải là các ngươi người luyện võ trong mắt hái lá đả thương người võ công, mà là đại thừa đạo pháp bên trong tay không luyện khí. Tuyên Minh Hòa Thượng sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trước mong mỏi sư đệ một chút, sau đó tiến lên, hướng Lạc Vũ thật sâu túi đầu thở dài. Nguyên lai là nhập đạo tiên sư giá lâm bị tự. Đại Hòa Thượng thần sắc đã có mấy phần cung kính. Bởi vì tại Đại Hòa Thượng xem ra, Lạc Vũ không chỉ là nhập đạo người, mà lại đã nắm giữ tay không luyện khí đại thừa đạo pháp. Tay không luyện khí. Võ tăng Bàn Đì Hệ liền vội vàng xoay người, quả nhiên thấy cây kia làm bị thương hắn cỏ xanh lá, đã cắm ở trên cây. Hắn cấp tốc chạy tới, đem cây cỏ rút ra, hướng trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức cảm nhận được đau đớn. Quả nhiên vô cùng sắc bén, thổi tóc tóc đứt. Nhưng từ bề ngoài bên trên nhìn, cái này vẫn là một đoạn ngắn xanh nhạt cây cỏ a, tại sao lại có như thế lớn uy lực? Kia một cây xanh nhạt cây cỏ, lấy loại nào lực đạo đánh ra không trọng yếu, trọng yếu chính là, tiên sư tại trong trước mắt, đã xem hắn luyện thành pháp khí. Tuyên Minh Vương trưởng nghiêm túc nhắc nhở. Đạo pháp uy lực, thế mà có thể là sợ đến tình trạng như thế. Ban Đi Hệ thỏa thượng lòng tràn đầy hãi nhiên, từ trước cùng sư huynh đồng môn không đồng đạo hắn, lần thứ nhất giao động. Hắn ham võ thành si, luôn luôn coi là đạo pháp chỉ là tu thân dưỡng tính, mà võ công, thì đánh đâu thằng đó. Võ công luyện đến cực hạn, một quyền phá vạn pháp. Kim Liên ta cầm đi, coi như ta thiếu Kim Hà chùa một cái nhân tình, ngày sau nếu có khó khăn, đến dặm kiểu ra tìm ta. Hai sư đệ còn không có thoảng qua thần, trước mắt đã không có Lạc Vũ thân ảnh, trong không khí quanh quẩn Lạc Vũ nhàn nhạt tiếng cười, cùng Lạc Vũ cùng nhau biến mất, còn có trong hồ nước kia đóa nhất phẩm Kim Liên. Chương 37, chúc cơ hoàn thành. Nghe nói núi này trên có nhà rất tuyệt thịt rừng phòng ăn, nếu không chúng ta đêm nay cũng đừng về nhà ăn cơm. Rời đi Kim Hà chùa, Lâm Tuệ Hinh tâm tình thật tốt, ý tưởng đột phát đề nghị. Tốt tốt. Tiểu Vũ manh cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Kia ba ba đâu? Tiểu Hương Tuyết cũng có vẻ siêu lòng, nói đến, nàng cũng đã lâu không có cùng người trong nhà tại bên ngoài ăn cơm. Không cần phải để ý đến hắn, trong nhà có đầu bếp giúp hắn chuẩn bị cơm tối. Lâm Tuệ Hinh lập tức cho quản gia phát cái tin nhắn ngắn. Tỷ, điện thoại mượn ta chơi một hồi. Đi vào phòng ăn, tìm chỗ ngồi xuống, Tiểu Vũ manh hướng tỷ tỷ duỗi tay nhỏ. Nàng đánh một ngày trò chơi, hiện tại điện thoại không có điện. Ta không mang. Tiểu Hương Tuyết hôm nay mặc thân cao bồi phối tê lo lắng thường phục, cũng không có giỏ sách, liền không mang điện thoại. Tỷ phu ngươi đấy. Cô nàng lại nghiêng lệch ra đầu hỏi Lạc Vũ. Điện thoại di động ta còn đang hiệu cầm đồ. Lạc Vũ lắc đầu. Chuyện của tôi lốt nét. Hiệu cầm đồ. Tiểu Hương Tuyết kỳ quái, ngươi ngay cả điện thoại đều cầm đi cầm cô A. Lạc Vũ quét nàng một chút, nói, ngươi quên sao, lần trước vừa lĩnh xong chứng, ngươi liền đem ta đuổi về nhà, song cha ngươi lại không phải để cho ta trở về, tới tới lui lui, ta trong túi không có tiền, không làm điện thoại có thể làm sao xử lý. Kia là cha ta cũng không có bức ngươi không phải trở về. Tiểu Hương Tuyết đỏ mặt, trong đầu cảm nghĩ trong đầu lúc ấy Lạc Vũ người không có đồng nào hình tượng, không khỏi có chút xấu hổ. Hương Tuyết ngươi cũng thật sự là A, thế mà để Vũ Nhi chịu nhiều khổ cực như vậy đâu. Lâm Tuệ Hinh nhịn không được cửa trách, trong đầu không khỏi đau lòng Lạc Vũ, đứa nhỏ này ra thế nàng rõ ràng, trước kia mẫu thân mở công ty nhỏ, thời gian nghĩ đến còn không có trở ngại, đằng sau mẫu thân công ty nhỏ phá sản, mắc nợ từng đống, khẳng định chịu không ít khổ. Đối Vũ Nhi, đến nay ta còn không có gặp qua mụ mụ ngươi, hôm nào mời nàng tới nhà ở một hồi, hai chúng ta trưởng bối nhiều tâm sự. Nghĩ đến Lạc Vũ trước kia sở thụ khổ, Lâm Tuệ Hinh liền không khỏi nghĩ đến Lạc Vũ mẫu thân. Nàng biết Lạc Vũ là gia đình độc thân, đồng dạng thân là nữ nhân, khó tránh khỏi cảm đồng thân thụ Lạc Vũ mẫu thân những năm này rất nhiều không dễ. Tốt. Lạc Vũ vui vẻ đồng ý. Mẹ, điện thoại cho ta chơi. Tiểu Vũ manh hướng lão mụ nũng nịu. Ngươi nha đầu này, đều mấy tuổi người, còn cả ngày trầm mê trò chơi. Lâm Tuệ Hinh một bên cười mắng, một bên đưa nàng quý phu nhân chuyên dụng vợ tủ từ Hermes trong bọc lấy ra, giao cho tiểu nữ nhi chơi. Cô nàng làm cái mặt quỷ, không kịp chờ đợi tiến trò chơi, vẫn không quên thiết trí thành cự tuyệt điện báo. Nàng ghét nhất trò chơi đánh chính khởi kính lúc, bị điện giật lời nói chen rơi thể nghiệm. Trong nhà, lao ra, phu nhân vừa rồi đến tin tức, nói đêm nay cùng cô ra cùng hai vị tiểu thư ở bên ngoài dùng cơm. Quản gia tới cáo chi. Biết. Tiểu Thiên Bắc hô âm thanh, mắt nhìn thẳng nhìn xem báo chí. Lao ra, có khách đến. Vương Mụ vội vàng chạy tới. Cái nào đường khách nhân? Tiểu Thiên Bắc ngẩng đầu hỏi. Hôm qua tới qua một chuyến, lúc ấy chỉ có cô ra cùng hai vị tiểu thư ở nhà, đối phương tựa như là đế đâu người của Lâm gia. Vương Mụ. Lâm gia. Tiểu Thiên Bắc giật mình, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón lấy. Ban đêm. Chúng ta trở về. Cha. Lâm Tuệ Hinh mang theo mấy tiểu bối, chơi đến đã khuya mới về nhà, trước đó tại giã vị phòng ăn ăn cơm, còn uống chút rượu đỏ. Lâm Tuệ Hinh cùng đại nữ nhi hơi say rượu, sắc mặt phiếm hồng, tiểu nhi tử càng là gương mặt đỏ hồng, như cái nhỏ con ma men, tiến đại sảnh, liền làm ầm ĩ lấy nhào về phía ghế sofa. Cha, mau nhìn đây là cái gì, người ta mang cho ngươi lễ vật đấy, có đủ hay không ý tứ? Trong tay nàng mang theo cái xinh đẹp hộ thân phủ, trên núi mua. Hiện tại hiến bảo giống như tại lao ba trước mặt lăng lư. Tốt tốt tốt, nhà ta Vũ manh hiếu thuận nhất, nhanh tòa hạ, ta có chính sự cùng ngươi tỷ phu giảng. Tiểu Thiên Bắc dở khóc dở cười nhận tiểu nữ nhi mang về lễ vật, sau đó nghiêm mặt, nhìn qua Lạc Vũ chân thành nói, Vũ Nhi, ngươi cùng Lâm lao tướng quân có gì nguồn gốc, hắn vì sao hai độ tới cửa, công bố muốn bái phòng ngươi. A, hoàng bét, ta quên. Không đợi Lạc Vũ trả lời, Tiểu Hương Tuyết liền kinh hô, bất đắc dĩ đến cực điểm dáng vẻ. Tối hôm qua nàng khí quá mức, thế mà quên giúp lão tướng quân truyền lời. Ta không biết cái gì tướng quân. Lạc Vũ nói rõ sự thật. Vậy nhân gia làm sao lại điểm danh muốn gặp ngươi? Tiểu Thiên Bắc có chút không tin dáng vẻ. Đúng a, nhìn tình hình kia, Lâm lão tướng quân có vẻ như còn đối ngươi rất coi trọng. Tiểu Hương Tuyết cũng là hồ nghi. Có lẽ là muốn cầu cạnh ta đi. Lạc Vũ nghĩ nghĩ, bình thản thẳng thắn. Cha con hai chó nặng. Mới vừa rồi còn nói không biết, hiện tại lại đem ra châu thổi như thế lớn. Nghĩ người ta Lâm lão tướng quân cỡ nào thân phận, sẽ có cầu ở ngươi một cái hạng người vô danh. Không có việc gì ta lên lầu. Lạc Vũ từ trước đến nay nói một không hai, đã các ngươi không tin, quên đi. Hắn trở về phòng sau, Tiểu Thiên Bắc có chút không vui nhìn qua lão bà, chất vấn đạo, phu nhân, lúc trước điện thoại của ngươi vì sao đánh không thông, ta vốn định thông chi các ngươi nhanh chóng trở về, mang Lạc Vũ gặp mặt Lâm lão tướng quân, việc này ảnh hưởng thật không tốt. Hắn biết mấy người là ở trên núi ăn cơm, nhưng chỉ là một bữa cơm, có thể có chiêu đãi Lâm lão tướng quân trọng yếu. Lâm Tuệ Hinh hoảng hốt, thẹn thùng giao phó, ta. Điện thoại di động ta để Vũ Manh nha đầu kia cướp đi chơi game. Hồ đồ. Tiểu Thiên Bắc nâng chán mặt đen, cái này quá hoang đường, cũng bởi vì lão bà nhất thời sơ sẩy, để Kiều gia bỏ lỡ một cái cùng Lâm lão tướng quân rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Cha, Lâm lão tướng quân rời đi thời điểm, nói thế nào? Tiểu Hương Tuyết không khỏi hỏi. Lão tướng quân nói, nếu như Lạc Vũ tiên sinh trở về, phiền phức cáo chi một tiếng, liền nói đế đô cư sĩ Lâm Trường Tùng đến đây tiếp qua, ngày khác sẽ còn lại đến bái phỏng. Tiểu Thiên Bắc thuật lại người ta. Lại là bộ này lý do thoái thác. Tiểu Hương Tuyết ngạc nhiên không thôi. Làm sao, hẳn là tối hôm qua lão tướng quân cũng là như thế giao phó. Hoàng bét. Tiểu Thiên Bắc trước hồ nghi hạ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ chán một cái, muốn đi trên lầu phóng đi. Hắn vừa rồi cũng là tức đến chập mạch rồi, vậy mà cùng nữ nhi đồng dạng, suýt nữa quên mất vì Lâm lão tướng quân truyền lời cho Lạc Vũ. Cha ngươi chớ đi, ta lát nữa nói với hắn. Tiểu Hương Tuyết ngăn cả nói. Đi, dạng này cũng tốt. Tiểu Thiên Bắc ngồi xuống, ngượng ngùng ngượng cười, Hương Tuyết ta, đợi chút nữa ngươi tiện thể nghĩ biện pháp tìm kiếm lao công ngươi ý, biết rõ ràng hắn cùng Lâm lão tướng quân đến tột cùng quan hệ thế nào. Cha, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng, tên kia cùng Lâm gia trụ cột có cái gì lui tới đi. Chiếu ta nhìn, vẫn là sự kiện kia, lão tướng quân muốn Lạc Vũ trong tay viên kia nhân sâm. Tiểu Hương Tuyết tức giận bạch nhãn, nàng lý giải phụ thân tại chờ mong cái gì, nhưng loại sự tình này, ngẫm lại đều biết không có khả năng. Ban đêm, ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao điểm điểm. Lạc Vũ trên giường đả tọa đến đêm khuya, đứng dậy đem một đống dược liệu lấy ra ngoài. Hắn đáp ứng tối nay vì Tiêu Mị mà luyện một viên chỉ toàn yêu đan, mà chính hắn cũng có dự định, chính là lợi dụng ngàn năm sâm núi, ngàn năm hà thủ ô hai vị lão dược, cộng thêm ba trượng bạch tùng tuyết lộ làm dẫn, tu vi bên trên tiến thêm một bước. Về phần kia đoá nhất phẩm kim liên, đến này linh dược, Lạc Vũ sẽ không duy nhất một lần sử dụng hết, chỉ cần lấy xuống mấy lá cánh hoa, là đủ rồi. Nửa đêm, Lạc Vũ trợn mắt, như lần trước như thế, trong lòng quắc khẽ, khí đến. Lại một đường tiên khí phá toái hư không trở về, không có vào Lạc Vũ thể nội. Nay tế, hắn đã dưỡng khí viên mãn, trúc cơ hoàn thành. Đèn đến. Lạc Vũ lại đưa tay, thoáng chốc, trong lòng bàn tay trống rỗng hiện hiện một chiếc lưu ly bảy màu đèn. Đây là Lạc Vũ chuyển thế trước, vì chính mình kiếp này an bài kiện thứ hai trở về pháp bảo. Chương 38, quan hệ vợ chồng phóng ra trọng yếu một bước. Trước kia, Tiêu Mị mà tâm tình thấp thỏm lái xe tới lấy thuốc. Tại cửa ra vào, từ Lạc Vũ trong tay tiếp nhận hộp nhỏ, Tiêu Mị mà tiêm tiêm ngọc thủ, đều là có chút run rẩy. Công tử thật là thần nhân vậy. Nàng một cái yêu tình, duyệt vô số người, lúc này vậy mà đối Lạc Vũ làn thu thủy ngầm đưa, mị thái hiển thị rõ, như cái mới biết yêu tiểu nữ tử, vừa thấy đã yêu nàng làng quân thẹn thùng mừng thầm. Đương nhiên, để cái này mị yêu tinh tâm động, chủ yếu vẫn là Lạc Vũ cái kia một tay liền chỉ toàn yêu đan bực này gần như chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại bảo bối, đều có thể từ không sinh có bản sự. Đồng thời, mị yêu tinh kỳ thật có chút hoài nghi đó cũng không phải xuất từ Lạc Vũ thủ bút, dù sao, Lạc Vũ thực sự tuổi trẻ không tưởng nổi, coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, có thể có bao nhiêu đạo hạnh a. Nhưng không sao, có thể kết bạn Lạc Vũ dạng này một cái kỳ nhân, đối nàng một cái du đãng tại trần thế lạc đường bên trong yêu tinh mà nói, quả thực so tìm cái vừa lòng đẹp ý lão công còn hưng phấn. Nếu không, bỏ rơi Kiều gia vị kia lạnh như băng đại tiểu thư được, để thiếp thân đến phụng dưỡng công tử một đời một thế như thế nào? Nàng mị nhãn như tơ, nói đùa lại giống rất nghiêm túc cười, trắng trợn đào chân tường, không hổ là chỉ trời sinh mị tướng thanh hồ yêu. Nếu là Lạc Vũ đồng ý, chưa chừng nàng thật đúng là sẽ động tâm. bởi vì trăm ngàn năm qua, nữ yêu tinh phụ thuộc cao nhân tu luyện, đã trở thành một loại truyền thống. Yêu tộc tu tiên có trời sinh uy hiếp, cùng cao nhân làm bạn, cơ duyên không thể so sánh nổi. Thời cổ một chút phong lưu tu tiên giả, bên người nữ yêu tinh, có thể so với hoàng đế hậu cung, mà lại từng cái đều là vưu vật. Bạch Sa chuyện, hồ tiên những cái kia cố sự, thật chỉ là truyền thuyết, đại đa số nữ yêu tinh đối phàm nhân nam tử kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú. Thứ nhất phàm nhân nam tử cùng với các nàng kết hôn, thân thể không thương nổi. Thứ hai phàm nhân cả đời không hơn trăm năm, chờ phu quân lão yếu hơi tàn, các nàng còn xinh đẹp như hoa, kia nhiều xấu hổ. Đồng dạng đạo lý, tu tiên giả đối nữ yêu tinh yêu quý, cũng càng thắng phàm nhân nữ tử. Người tình cảm rất phong phú, nhìn xem dung nhan già đi, hóa thành một ngôi mộ lẻ loi, kia sống chết cách xa nhau thương cảm, rất dễ dàng để tu tiên giả đạo tâm nổi phế, không gượng dậy nổi. Lạc Vũ biết, cái này mỹ yêu tinh là tại nghiêm túc cùng mình nghiên cứu thảo luận một loại khả năng, nhưng hắn thái độ, đều không cần mảy may do dự. Suy nghĩ nhiều. Hắn gõ gõ Tiêu Mị mà trắng muốt cái chán, cười nhạt một tiếng. Ngươi. Tiêu Mị mà phồng lên má phấn đỏ mặt, vừa rồi cảm giác kia quá quái lạ, mình giống như là một cái vị thành niên tiểu cô nương, bị một cái tổ sư cấp trí thánh thượng tiên ở trước mặt cự tuyệt thổ lộ, tốt xấu mình cũng là tu hành 800 năm đại yêu được không? Thật tình không biết, ngày xưa nhiều ít tuyệt sắc huynh thành yêu vương, thậm chí yêu tổ, đều gặp được dạng này quẫn cảnh. Nàng không phải cái thứ nhất, nghĩ đến cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhoáng một cái lại là một tuần. Mấy ngày nay, Tiểu Hương Tuyết hồn không tuân thủ bỏ, công việc tinh lực cũng không có như vậy tập trung. Là tuần lễ trước cầu cây kia nhân duyên ký, còn có người coi miếu lao đầu nói những lời kia, để nàng yên tĩnh xuống tới, liền sẽ không khỏi thất thần. Làm cái gì mà, ta một cái lập chí muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng thời đại mới đại tiểu thư, lại vì một kiện không đáng tin cậy sự tình cả ngày suy nghĩ lung tung, đều do lão mụ, không, đều do tên kia. Văn phòng tổng giám đốc bên trong, Tiểu Hương Tuyết tay xử cái má, chuyển động đầu bút, rất là phiền muộn dáng vẻ. Đều nói nữ nhân sự nghiệp tâm nặng, đối tình yêu, hạnh phúc khát vọng liền sẽ trở thành nhạt, trái lại cũng thế. Lời này quả nhiên không giả. Nàng trước kia là cái cuồng công việc, tất cả tâm huyết, đều ký thác vào Hương Biển tập đoàn bên trên, dù là kết hôn chuyện này, giống như đều không có ảnh hưởng đến nàng công việc nhiệt tình, thẳng đến đi một chuyến Nguyệt Lao Miếu. Dạng này nàng căn bản không có cách nào chuyên tâm làm việc a. Văn Kiều, giúp ta đi Á Bổ Sở To đi một chuyến. Mai mai răng ngả, nàng tiếp thông trợ lý tuyến đường. Giao phó sau khi xuống tới, nàng lại dẫn do dự, đã thông điện thoại nhà, cho ăn, Vương Mụ, là ta, ngươi để tên kia nghe. Đại tiểu thư, ngài chỉ chính là ai? Vương Mụ. Còn có thể là ai? Đương nhiên là lao công ta rồi. Tiểu Hương Tuyết bị buộc tại Vương Mụ trước mặt thừa nhận Lạc Vũ thân phận, chán nản không thôi, cái này Vương Mụ, làm sao lại không thể thêm chút tâm đâu. Chỉ chốc lát sau. Có việc. Lạc Vũ. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho người sao? Tiểu Hương Tuyết thở phì phì. Nói đi. Lạc Vũ biểu thị đang nghe. Ngươi, lập tức tới công ty của ta, đối, liền hiện tại. Nửa giờ sau. Muốn nói cái gì? Lạc Vũ đứng ở chính mình cái này tuyệt sắc lao bà trước mặt. Ấy, cái này cho ngươi. Tiểu Hương Tuyết gương mặt tưởng đỏ động lòng người, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp, bỏ lên trên bàn. Một bộ điện thoại mới. Vẫn là mới vừa lên thị iPhone. Lạc Vũ ngoài ý muốn, điện thoại di động này nghe nói rất thiếu hàng. Trên thị trường, còn rất khó mua được. Bất quá đối một cái công ty tổng giám đốc tới nói, đây không thành vấn đề. Đừng hiểu lầm a, ta. Ta đưa ngươi đồ vật, không phải ý tứ kia. Tiểu Hương Tuyết càng tô càng đen, không, là càng giảng càng đem mình nháo cái đỏ chót mặt. Kia là cái nào ý tứ? Lạc Vũ cười. Thu ta đồ vật, liền phải dùng đồng giá lao động đến hoàn lại, kia là ngươi 2 tháng dự chi tiền lương. Tiểu Hương Tuyết cắn răng cùng Lạc Vũ ngả bài, gương mặt càng nóng, nàng biết nói như vậy. Sẽ để cho người nào đó cảm thấy mình rất keo kiệt, cũng không nói như vậy, lại không biết nên giải thích thế nào. Bất quá nàng đích xác là chuẩn bị cho Lạc Vũ an bài một công việc. Ngươi muốn cho ta tới này đi làm. Lạc Vũ có chút nhíu mày, mặc dù biết cái này lạnh nhẹ cô nàng là hảo tâm, không muốn nhìn thấy mình cả ngày nhàn trong nhà như cái phế nhân, nhưng đây rõ ràng là đang lãng phí hắn thời gian a. Không phải nơi này, là bên ngoài. Tiểu Hương Tuyết đứng lên, chỉ vào bên ngoài văn phòng viên chức khu làm việc, tức giận khẽ nói. Nơi này chính là văn phòng tổng giám đốc, làm gì, ngươi còn nghĩ để ngươi lão bà thối vị nhượng chức, cho ngươi làm tổng giám đốc. Muốn nói ngươi là hiền thì cũng thôi đi, vấn đề không phải a. Liền ngươi kia trình độ, nếu như không phải lão bà ngươi ta mở một mặt lưới, ngươi liền đến Hương Biển tập đoàn phỏng vấn cơ hội đều không có, đi ra bên ngoài tìm việc làm, chỉ sợ cũng chính là cái 3.000 tiền lương ra mặt thể lực công. Những lời này Kiều Hương Tuyết là chứa ở trong bụng, lười nói ra đều. Tốt ta, bất quá ta không bảo đảm sẽ ngốc thật lâu. Lạc Vũ Định Thần nhìn xem trên bàn kia bộ iPhone, trong lòng đã có dự định, miễn cưỡng tiếp nhận. Cái này lạnh nhẹ cô nàng chủ động đưa mình lễ vật, cứ việc quyết chống sĩ diện không thừa nhận, nhưng Lạc Vũ tạm thời đương nàng thái độ có chỗ đổi cái nhìn. Có tiến bộ liền nên có ban thưởng, cũng được, Lạc Vũ có thể nhân cơ hội này, giúp nàng công ty tránh thoát khốn cảnh. Ngươi, hiện tại đi marketing bộ báo đến. Tiểu Hương Tuyết nhanh chóng cho Lạc Vũ viết tờ giấy, đuổi hắn đi. Nàng cân nhắc đến Lạc Vũ không có trình độ, lại không có kinh nghiệm làm việc, tại cái này không làm quét rác công nhân vệ sinh, chỉ có thể đi làm tiêu thụ. Đợi chút nữa, cái kia. Lạc Vũ vừa đi đến cửa miệng, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng đem Lạc Vũ gọi lại, sau đó lại thẹn thùng không biết như thế nào mở miệng. Ta minh bạch, tạm thời sẽ không để người khác biết hai chúng ta quan hệ. Lạc Vũ sao có thể không biết lạnh nhẹ cô nàng đang suy nghĩ gì, khoát tay áo, liền ra cửa. Lưu lại Kiều Hương Tuyết tâm tình cổ quái, nhìn qua Lạc Vũ biến mất tại khe cửa ở giữa bóng lưng, đột nhiên có một tia cảm giác tội lỗi. Kết hôn, lại không thừa nhận lão công hợp pháp chính đáng địa vị, nàng có tính không trên đời này nhất bất cận nhân tình nữ hài tử A. Chương 39, hai đại công nhân, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hương Hải Tập đoàn, Marketing Bộ. Ngươi tốt, ta là bản công ty Marketing Bộ trưởng, Hạ Tinh, ngươi có thể gọi ta Hạ Tỷ. Một cái ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thành thục xinh đẹp nữ nhân, đứng lên hướng Lạc Vũ vươn tay. Nàng xem ra 30 tuổi ra mặt, nhìn ra còn chưa có kết hôn, bởi vì dáng người, làn da bảo dưỡng vô cùng tốt, mà lại trên bàn màn hình điện thoại di động bên trong, vậy mà lắp đặt nhiều trò chơi app. Tuổi tác này nữ nhân, nếu như kết hôn, rất ít lại dùng trò chơi giết thời gian. Người tốt. Lạc Vũ đưa tay. Hạ Tinh có mấy phần kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này mới tới báo đến người trẻ tuổi, tại nàng người bộ trưởng này trước mặt, vậy mà như thế tỉnh táo. Nàng bình thường không làm bộ, cũng không mang ý nghĩa nàng rất dễ thân cận. Tương phản, dưới tay nhân viên, ngoài miệng mở miệng một tiếng Hạ Tỷ hô thân mật, bí mật lại rất sợ nàng. Bởi vì nàng đối đãi công việc phi thường khắc nghiệt, một khi nhân viên đã làm sai chuyện, chưa từng giảng tư tình. Lạc Vũ nhìn người chỉ cần một chút, cho nên một chút liền nhìn ra, nữ nhân này tính cách độc lập, làm việc già dặn trầm ổn, tại trong xí nghiệp, thuộc về loại kia rất có lãnh đạo khí chất, lại bởi vì quá mức cường thế, chỉ có thể mặt ngoài nhốt chặt lòng người đại tỷ đầu. Nói đến, mẫu thân Lạc Mộng cũng là dạng này tính cách, quá chăm chỉ, cho nên công ty phá sản đóng cửa sau, những cái kia ngày bình thường đối nàng nghe lời răm rắp người, biến mất rất thẳng thắn. Ngươi là tổng giám đốc khâm điểm mới chiêu nhân viên, đối chức vị có lý tưởng gì? Hạ Tinh nhìn xem tờ giấy, làm theo thông lệ hỏi thăm. Ta tùy ý. Lạc Vũ. Kia. Nếu không trước từ cơ sở tiêu thụ phục vụ khách hàng làm lên đi. Hạ Tinh cười thử dò xét nói. Nói thật, Lạc Vũ câu trả lời này, để nàng rất thất vọng. Một cái nhân viên, một cái nam nhân, nếu như đối với mình tương lai trên chức nghiệp thăng thông đạo, đều không có mong đợi, kia cùng cá ướp muối không khác. Nếu không phải là thiếu khuyết tự tin. Mà thiếu khuyết tự tin mang ý nghĩa năng lực không đủ. Trái lại, nếu như một người ánh sáng tự tin lóa mắt, hoặc là hào nhoáng bên ngoài, hoặc là liền năng lực siêu quần. Trong công ty dưới mắt chạm tay có thể bỏng hai đại cuồng nhân Hách Kiếm cùng Lưu Vũ, liền cái sau. Có thể. Lạc Vũ không quan trọng dáng vẻ. Tốt, trước lấp chương biểu. Hạ Tinh tiện tay đưa chương nhập chức biểu cho hắn. Lúc này ngoài cửa tiến đến hai người, đều không có gõ cửa, có thể trong công ty ngang như vậy đi vô kỵ, cũng chỉ có Hương Hải tập đoàn bây giờ hai đại cuồng nhân. Hạ Bộ trưởng. Cái kia nghiệp vụ giao cho ta, cam đoan hoàn thành, ta nguyện lập quân lệnh trạng. Lưu Vũ. Vẫn là ta tới đi, các hạ mới đến, nghiệp vụ không có ta quen, nhân mạch không có ta sâu. Hách Kiếm. Cái này cũng không nhất định a. Lưu Vũ. Nguyên lai hai người tại vì một cái nghiệp vụ tranh chấp không ngớt, nháo đến Hạ Tinh trước mặt. Hai người các ngươi đừng làm rộn, sự kiện kia, ta sẽ cùng tổng giám đốc thương lượng, giao cho thích hợp nhất người đi làm. Nhìn thấy hai cái này tên dở hơi. Hạ Tinh cũng là nhức đầu không thôi, hai người đều là loại kia phóng đãng không bị trói buộc, thâm tàng bất lộ ra hỏa, tụ tại một khối, chẳng những không có năng lượng được ra, ngược lại khoảng thời gian này trong công ty náo động lên không ít yêu thiêu thân. Có một lần, ngay trước nàng cùng tổng giám đốc trước mặt, thậm chí kém chút trong công ty đánh nhau. Đổi lại là người khác, sớm bị khai trừ, làm sao hai người này năng lực quá mạnh, vô luận là nàng, vẫn là Kiều Tổng Cát, đều không nỡ thả đi, huống chi công ty bây giờ bấp bênh, chính là lúc dùng người. Tranh chấp bên trong hai người, lúc đầu muốn tiến một bước thăng cấp miệng pháo, nhưng cơ hồ cùng một thời gian, thấy được ngay tại kia lấp biểu Lạc Vũ. Lưu Vũ nheo lại mắt, tiểu tử này, thế mà chạy đến nơi này, quả thực ngoài ý muốn a. hắn là công ty bên trong, trước mắt duy nhất biết Lạc Vũ cùng Tiểu Hương Tuyết quan hệ người. Hách Kiếm đối Lạc Vũ ấn tượng, thì dừng lại ngày hôm đó cửa thang máy sượt qua người. Bởi vì Lạc Vũ nhan giá trị, lúc ấy Hách Kiếm tâm bên trong còn chưa không thừa nhận giấy lên một tia lòng đố kỵ, hiện tại mắt thấy Lạc Vũ có vẻ như muốn nhập trước, càng là đưa tới coi trọng. Hắc! Tới một cái phi thường khó chơi, đồng dạng thăm dò mỹ nữ tổng giám đốc ra hỏa, đã để hắn khó chịu, hiện tại còn dám xuất hiện cái thế mà so với hắn còn đẹp trai ra hỏa, muốn chết ta. Vị này là mới tới nhân viên, hắn gọi Lạc Vũ, tổng giám đốc giới thiệu đến, hai người các ngươi ai mang dẫn hắn. Hạ Tinh không biết hai người đối Lạc Vũ có khoảng cách, xem xét đúng lúc hai người đều tại, liền trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Marketing bộ hạ hạt hai cái bộ môn phòng thị trường cùng tiêu thụ bộ. Vừa vặn, Hách Kiếm cùng Lưu Vũ là hai bộ môn lão đại. Ta không muốn. Hách Kiếm trực tiếp trừng mắt. Mẹ nó. Thế mà còn là tổng giám đốc giới thiệu đến gia hỏa, nữ thần lại có thể con ta trong lòng có người khác. Không bằng. Đến chúng ta tiêu thụ bộ đi, ca dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay. Lưu Vũ thì có thể là bởi vì muốn cùng Hách Kiếm làm trái lại, hoặc là động lên lệch ra đầu óc, thế mà chủ động lấy lòng Lạc Vũ. Vậy được rồi, kia tiểu Lạc ngươi liền Hạ Tinh chuẩn bị đem Lạc Vũ đuổi cho Lưu Vũ, đi bọn hắn bộ môn hạ làm tiêu thụ. Nàng vừa rồi nhanh chóng liếc mắt Lạc Vũ nhập trước sơ yếu lý lịch, nhìn thấy trình độ bên trên viết cao trùng, trong nháy mắt liền không có đem người này giữ ở bên người suy nghĩ. Cũng không có đợi nàng nói cho hết lời, Lạc Vũ liền đứng lên, bộ nghiên cứu ở đâu? Ngươi muốn tìm bộ nghiên cứu làm gì? Ba người đủ sức sở. Cùng các ngươi không quan hệ. Lạc Vũ nói, nhập chức vị gì, hắn không quan trọng, làm thế nào, hắn tự có chủ trương. Lời này đem Hạ Tinh đế trụ, Hách Kiếm cùng Lưu Vũ tiếu dung nghiền ngẫm. Tiểu tử này thật cuồng, so với bọn hắn hai cái còn phách lối. Tối thiểu hai bọn họ sẽ không đối hạ bộ trưởng như vậy chảnh, mỹ nữ mà, nhất định phải có đặc quyền. Nhìn ba người đều không trả lời, Lạc Vũ trực tiếp đi. Ta đi, tiểu tử này sẽ không là ta nữ thần biểu đệ. Đường đệ loại hình thân thích chứ, có hậu đài liền có thể như bức à, Hách ca ca ta 100 năm lão trung y yể, chuyên trị các loại không phục. Hách Kiếm theo thói quen đưa tay nghĩ ôm Hạ Tinh bả vai, thay hạ bộ trưởng Minh bất bình. Hạ Tinh sớm đã đối con hàng này ra mặt cự dày, tiện tính cách miễn dịch, đều chẳng muốn cửa trách, trực tiếp né tránh. Nàng là công ty bên trong, số lượng không nhiều, cự tuyệt để Hách Kiếm cùng Lưu Vũ thường ngày tính đùa giỡn mỹ nữ, không chỉ có bởi vì là cấp trên, càng bởi vì tính cách. Nàng cùng trong công ty những cái kia tiểu nữ sinh khác biệt, cố nhiên thưởng thức hai người năng lực, lại rất phản cảm loại này khắp nơi dính hoa về cỏ tác phong, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Hách Kiếm, đã ngươi như thế trượng nghĩa, vậy không bằng liền thay chúng ta đại mỹ nữ bộ trưởng xả giận đi, ta đem kia tiểu tử tặng cho ngươi, ngươi hảo hảo bảo chế hắn, dạy hắn là người. Lưu Vũ là biết Lạc Vũ địa vị, dưới mắt xấu bụng cười xấu xa, cho hắn đối thủ một mất một còn đào cái hô to. Hách Thân Kiếm vì hắc ám thế giới trở về đại ma vương, mặc dù ngũ hành thiếu yêu, trong số mệnh phạm tiện, nhưng nhãn lực kình vẫn là có, trực giác nói cho hắn biết, cái này đậu bị bình vương không có hảo ý. Làm sao, ngươi sợ hãi? Lưu Vũ cầm lấy trên bàn Kiều Hương Tuyết viết tờ giấy kia, liền ngươi dạng này, còn nghĩ thủ hộ nữ thần. Ai sợ ai, tốt, người này phân đến ta bộ môn đến, ta giáo hắn làm người. Hách Kiếm cười lạnh, là hố hắn cũng nhận, đường đường hắc ám giới đại ma vương, lại sâu hố. Cũng chôn không được hắn. Hai người các ngươi cho ta kiềm chế một chút, người ta lai lịch gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm, đừng đến lúc đó gây tổng giám đốc sinh khí. Hạ Tinh nhịn không được cảnh cáo hai người, nàng biết mình ép không được hai người này, đối cái kiêu ngạo mạn người mới cũng không phải rất thích, nhưng thân là cấp trên, nên nói vẫn phải nói. Yên tâm đi, chúng ta Hách tổng thanh tra xuất mã, liền không có hắn dâm bất tử tiểu cường, đập bất tử quan nhị đại, phú nhị đại. Lưu Vũ một bức gian kế đạt được dáng vẻ. Lại nói Lạc Vũ, hắn đến bộ nghiên cứu, chủ yếu là giúp đỡ lạnh nhẹ cô nàng lao bà tăng lên hạ sản phẩm thị trường sức cạnh tranh. Hương Hải tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ, chính là nước hoa, đồ trang điểm, đồ bằng da các loại nữ tính vật dụng. Nó nhãn hiệu, đã ở trong nước làm được đỉnh tiêm, nhưng ở hoàn cảnh lớn hạ, lại bị quốc tế lừng danh nhãn hiệu, như chế đồ, đinh áo, lờ vờ chờ cự đầu áp chế gắt gao lấy, không nhìn thấy lên cao không gian. Theo biển đãi cùng mua hộ con đường hương thịnh, 2 năm trước phát triển tấn mạnh Hương Hải tập đoàn. Mỗi hướng ngày sau. Đây là bồi dối Kiều Hương Tuyết một cái tử cục, chính nàng đều thừa nhận, tối thiểu trong vòng 10 năm, chính mình cũng không có khiêu chiến chén ổ, định áo những cái kia nhãn hiệu cơ hội cùng thực lực. Đã không cạnh tranh được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, khắc mưu đường ra. Nhưng mới đường ra ở đâu, Kiều Hương Tuyết trước mắt còn rất mờ mịt. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không ngờ tới, từ Lạc Vũ đi vào bộ nghiên cứu giờ khắc này lên, Lạc Vũ tâm tư, chính là muốn cùng chén ổ, định áo bọn chúng tách ra một vật tay, mà lại không phải thắng không thể. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Lạc Vũ thần kỳ thí nghiệm. Bộ nghiên cứu. Lạc Vũ lúc nào tiến đến, lấy U Dương Lệ cầm đầu một đám nghiên cứu phát minh nhân viên, quả thực một bức. Ngươi là cái nào bộ môn người, vì sao tự tiện đến chúng ta bộ nghiên cứu đi lại, không biết nơi này cấm chỉ tham quan sao? U Dương Lệ rất bất mãn, bộ nghiên cứu là một công ty trái tim, là tất cả sản phẩm sinh ra cái nôi, nơi này liên quan đến rất nhiều giữ bí mật kỹ thuật, tư liệu, cho nên cho dù là công ty công nhân viên trước, cũng không thể tự tiện tiến đến. Lạc Vũ không nói, tiện tay vươn hướng bàn thí nghiệm bên trên một loạt ống nghiệm. Đừng đụng vật thí nghiệm. U Dương Lệ cùng một đám nghiên cứu phát minh nhân viên cùng kêu lên hô to, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp Lạc Vũ tiện tay cầm lấy trong đó một chi ống nghiệm, tiến đến trước mũi, hít hà, nước hoa. Cái này còn cần ngươi nói, ta hỏi ngươi, ngươi làm gì xuống tới, còn loạn đụng ta đổ vật. Một cái buộc đuôi ngựa biện, người mặc áo khoác trắng, mang kính đen, vừa nhìn liền biết rất là khép kín nữ hải, hai tay chống nạnh, tức giận chất vấn Lạc Vũ. Nàng gọi Cận Lan, đọc sách lúc ấy là cái học bá, sau khi tốt nghiệp, thủ U Dương Lệ chi mời, gia nhập Hương Hải tập đoàn, trước mắt đảm nhiệm bộ nghiên cứu một cái chủ quản, chủ yếu phụ trách nước hoa nghiên cứu phát minh công việc. Ngày bình thường, nàng ngoại trừ thiết kế nước hoa, cũng không có gì sở thích đặc biệt, chính là chỉnh thể trạch trong nhà, trầm mê nhị thứ nguyên, phim Hàn, mua hàng online, trên thân hoàn toàn có một cái tử trạch tất cả đặc chất, cũng đặc biệt tố chất thần kinh, bình thường tính cả sự tình loạn động nàng đổ vỡ, nàng đều sẽ phát điên, huống chi là lỗ mãng xông tới một người xa lạ. Tính toán, ta gọi bảo an đi. U Dương Lệ cảm thấy đã không cần thiết đối Lạc Vũ khách khí, tự tiện xông vào bộ nghiên cứu, đã là công ty tối kỵ, còn không để ý tới cảnh cáo của bọn hắn, loạn động đổ vỡ. U Dương Lệ tin tưởng, báo nhỏ cáo đánh tới bộ phận nhân sự nơi đó, chờ đợi người này vận mệnh, chính là bị khai trừ. Cũng không phải nàng U Dương Lệ lãnh huyết, dưới mắt tập đoàn tình trạng không tốt, bộ nghiên cứu trong lòng mỗi người, đều tràn ngập tinh thần trách nhiệm, bức thiết hy vọng có thể chế tạo ra một kiện có thể dẫn bạo thị trường sản phẩm, kích thích công ty công trạng. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, ngay tại hôm qua, một cái trên thị trường trước nay chưa từng có nước hoa, ở đây ra đời. Giá trị này lúc, mỗi người không chỉ có hưng phấn, mà lại giống như chim sợ cảnh cong, sợ kiểu mới nước hoa phối phương, có một chút xíu tiết ra ngoài, Lạc Vũ lúc này lỗ mãng xông tới, cũng đừng trách bọn hắn lòng dạ độc ác. Nhưng mà, U Dương Lệ vừa cầm điện thoại lên, liền thấy Lạc Vũ làm tầm trọng thêm, thả tay xuống bên trong chi kia ống nghiệm, lại từ giá đỡ bên trên, đồng thời lấy xuống hai chi. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. U Dương Lệ cùng Cận Lan càng thêm là trừng lớn mắt, ra hỏa này đồng thời lấy đi hai chi ống nghiệm, lại là kia hai chi. Lạc Vũ phân biệt hít hà, sau đó nâng cao trong đó dán 10 hào nhãn hiệu chi kia, chi này không tệ. Ngươi ý là so sánh 9 hào cùng 10 hào, ngươi càng ưu ái 10 hào. U Dương Lệ vô ý thức hỏi hắn. Tất cả mọi người cũng dọc theo lỗ thai. Không sai. Lạc Vũ không mang theo mảy may do dự. Đám người biểu lộ đặc sắc. Bởi vì Lạc Vũ cầm trong tay hai chi vật thí nghiệm, đúng lúc là dưới mắt để bộ nghiên cứu tập thể lựa chọn khó khăn hội chứng phát tác bệnh can. Người trong nghề đều biết, một cái nước hoa tại định hình trước đó, sẽ có đại lượng hàng mẫu. Những này hàng mẫu hạch tâm phối phương, phong cách cơ bản nhất trí, chỉ là tại chỗ rất nhỏ, tồn tại người bình thường cái mũi đều khó mà phân biệt khác biệt. Nhưng cuối cùng, nghiên cứu phát minh đoàn đội nhất định phải trong trăm có một, tuyển định một loại, chế tạo nhãn hiệu, đẩy lên thị trường. Liên lấy bộ nghiên cứu cái này đặt vào kỳ vọng cao tâm huyết tới nói, từ nghiên cứu chế tạo thành công sơ kỳ trên trăm cái vật thí nghiệm, sàng chọn đến hôm qua, đã chỉ còn trên bàn kia 24 chi. Mà trải qua từ buổi sáng đến bây giờ lặp đi lặp lại tranh chấp, thảo luận, mọi người miễn cưỡng đạt thành nhất trí, tập trung xem trọng 9 hào cùng 10 hào hàng mẫu.